Chương 85, Thế Thiên, nhân loại lãng mạn, chương thứ tư. Chương 85, Thế Thiên, nhân loại lãng mạn, chương thứ tư. Đợi đến Lục Liễu khẳng định sau khi trả lời, mọi người kích động lên. Bởi vì mỗi lần Thế Thiên đại diện cho có hành động lớn, mà mỗi lần hành động cũng đều cùng tiên triều mọi người có quan hệ. Có không có ai biết lần này bệ hạ chuẩn bị làm cái gì? Có người kích động hỏi. Lần thứ nhất Thế Thiên, bệ hạ thành lập tiên triều. Lần thứ hai Thế Thiên, bệ hạ là tấn công định Tây. Lần thứ ba Thế Thiên, bệ hạ rời đô, đồng thời hạ xuống thần tích, chữa khỏi tiên triều hết thảy bách tính ốm đau, khiến vạn vật thức tỉnh. Lần thứ bốn Thế Thiên, là bệ hạ viễn chinh thổ dục hồn. Có nguyên dịch ra trại bách tính thuộc như lòng bàn tay nói đến, trên mặt mang theo vẻ đắc ý bọn họ, mới thật sự là tiên triều nguyên lão, mới là tiên triều ban đầu bách tính. Lúc gần lúc hiện, càng hơn phổ thông tiên triều bách tính cao hơn nhất đẳng, vừa đợi. Cái khác bách tính ngay vậy, kính nể nhìn người này. Có người suy đoán nói, bệ hạ tuổi tác không nhỏ, chẳng lẽ là dự định tuyệt vi. Lời này nhường rất nhiều người thức tỉnh, cho tới nay bởi vì dịch tiên thần dị, bọn họ đều không nghĩ tới phương diện này. Lúc này mới ý thức tới, bệ hạ lại còn không kết hôn à, ta khuê nữ tháng trước mới được hôn, qua loa. Thôi đi, người cái kia khuê nữ xứng với bệ hạ sao? Đúng là ta có cái cháu gái, dài đến như hoa như ngọc. Phía ngoài đoàn người, Lâm Thường dùng tuổi trò đụng phải Va Lâm Vũ Vi, nói, muội muội, có nghe không, bệ hạ còn không thành hôn đây. Ca, ngươi cùng ta nói những này làm gì? Lâm Vũ Vi khí chất nhàn tĩnh, nghe vậy có chút ngượng ngùng, có điều con ngươi không khỏi nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, bệ hạ có thể là muốn mở rộng. Có người đưa ra không giống ý kiến. Khả năng này không lớn chứ. Bệ hạ muốn mở rộng, đã sớm đánh hạ đại đường. Có người phản bác. Các ngươi lại không phải bệ hạ, làm sao biết bệ hạ ý nghĩ? Người này về hận nói. Có điều có vây xem đại đường bách tính, vốn là chính ước ao ghen tị đây. Bởi vì mỗi lần tế thiên sau, thiên triều bách tính đều có lợi ích khổng lồ. Nhưng lúc này trong lòng hơi động, vạn nhất đây. Vạn nhất thiên triều hoàng đế thực sự là dự định mở rộng cơ chứ. Nghĩ đến này, Tôn Nhị Cầu cảnh giác nhìn cái khác đại đường bách tính một chút. Trong đó có không ít người đều là Lung Tây huyện, dân huyện người, mà hắn là vị nguyên huyện. Mấy huyện đều là Định Tây huyện huyện bên cạnh, bình thường đều rất trông mà thèm thiên triều bách tính sinh hoạt. Trương Đại Ba, đi. Tôn Nhị Cầu lặng lẽ lôi kéo một người thanh niên cánh tay. Làm sao, đây là. Trương Đại Hoa buồn bực nói, nơi này đang có náo nhiệt xem đây, đi đâu a? Tôn Nhị Cầu ở Trương Đại Hoa trên đầu đập, chỉ tiếc mài sắc không thành nói, ngươi rất sao góc heo à? Chúng ta nhanh đi về, như vậy. Ngày mai, sáng sớm. Rất sớm liền có vô số người ở bên dưới tế đàn. Bây giờ vẫn là tháng 1, thời tiết so sánh lạnh. Một trận hàn phong thổi tới, không ít người đều lạnh đến mức lên nổi da gà. Nhưng nội tâm của bọn họ đều là hừng hực, ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm hoàng cung phương hướng. Không có ai lên tiếng, chỉ có thể nghe thấy mọi người ồ ồ tiếng thở dốc. Bệ hạ này đến. Rất xa, một tiếng vân lệnh âm thanh truyền đến. Hai hàng sĩ binh thân mang áo giáp màu đen, tỏa ra khí tức sơ sát, đứng ở hai bên mở đường. Dịch Tiên hiếm thấy ăn mặc hệ thống khen thưởng cái này màu vàng nóng long bảo, mà không hề cảm xúc đi ở chính giữa. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Dịch Tiên bóng người, hết thảy bách tính sắc mặt kích động, cam tâm tình nguyện quỳ trên đất. Chính là người này, cho bọn hắn mọi người đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới sinh hoạt. Chính là người này, vô số lần sáng tạo thần thoại. Dịch Tiên đạp lên tế đàn bậc thang, từng bước mà lên. Lanh lảnh chạm đất âm thanh truyền đến, thoáng như đạp ở mỗi cái bách tính đầu quả tim. Mỗi lên một nấc thang, dân chúng thì càng thêm kích động một phân. Rốt cục, Dịch Tiên bước lên cao cao trên tế đàn. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Như lũ quét giống như tiếng kêu gào lại vang lên, mỗi người đều mặt đỏ lên. Dịch Tiên nghe lửa ba chi hương, đối với phương đông đứng thẳng, một luồng nghiêm túc, uy nghiêm bầu không khí lặng yên sinh thành. Mọi người không khỏi cấm cầu. Chấm, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân. Một cân trạch, thám sinh vận. Thì thấm nơi này, hết thảy bách tính đều sốt sáng lên đến. Bởi vì đón lấy cầu sinh tử, sẽ cho thấy lần này tế thiên mục đích. Dịch Thiên ở đây dừng một chút, sau đó lấy ẩn chứa lớn lao âm thanh uy nghiêm thì thầm, mở mang bờ cõi, chấn ta triều uy. Này tám chữ bằng như thuốc trợ tim như thế, nhường hết thảy bách tính đều cao trào. A, bọn họ rất muốn kích động giết đảo, nhưng là hiện ở đây hợp không cho phép. Lại là khai cương quét thổ, bệ hạ rốt cục muốn mở rộng. Như thiên triều có duy nhất không đủ điểm, vậy thì là cương vực quá nhỏ. Bây giờ bệ hạ rốt cục có tính toán này, bọn họ làm sao không kinh hỉ? Dịch Thiên nhìn quét phía dưới một chút, nói, chiến trước làm phong thưởng. Thiên triều sĩ binh lên cấp cùng thăng quan, đều lấy công lao luận. Lời này vừa nói ra, phía dưới sĩ binh cùng phủ binh nạp làm bọn nha dịch cũng không khỏi chờ mong lên. Bởi vì bọn họ đã sớm biết bệ hạ quy định này, cho nên mới có nha dịch tranh lẫn nhau thế dân chúng giải quyết vấn đề, mà không phải bắt nạt bách tính. Lục Liễu, chấm xuất chinh trong lúc thủ thành có công, hiện sát phong làm đội trưởng. Dịch Thiên nhàn nhạt tuyên bố. Lục Liễu kinh hỉ đến nhanh nhảy lên, đội trưởng a, thiên triều hiện nay cao nhất quan võ. Cái khác sĩ binh cùng hỏa trưởng chua, Lục Liễu cái gì đều là cái thứ nhất. Cái thứ nhất sĩ binh là hắn, cái thứ nhất hỏa trưởng là hắn, cái thứ nhất đội trưởng cũng là hắn. Dịch Thiên viết xuống nghị định bổ nhiệm, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra hóng ánh long lanh củ cải ngọc tỷ, trên giấy phủ xuống con dấu. Hào quang lóe lên, có một tia to khỏe màu vàng số mệnh tiến vào trong đó. Lục Liễu cung kính tiếp nhận nghị định bổ nhiệm, sắc phong lập tức có hiệu lực. Hắn cảm thấy mấy lần với hỏa trưởng sức mạnh tại thân thể bên trong chảy xuôi, thậm chí rõ ràng cảm nhận được một tia khí lẩn trốn với kỳ kinh bát mạch. A! Hắn hét lớn một tiếng, cước dùng sức giẫm một cái, cả người trực tiếp bay. Mãi đến ở trên trời bay lượn mấy chục mét, mới rơi xuống trên đất. Ông trời, điều này có thể bay? Động tác này chấn kinh rồi vô số bách tính, cũng chấn kinh rồi các sĩ binh. Đội trưởng cùng hỏa trưởng cùng sĩ binh chênh lệch lớn như vậy sao? Các sĩ binh ánh mắt hừng hực, bọn họ cũng muốn bay a. Bay lượn là tất cả nhân loại lãng mạn ảo tưởng một trong. Phía dưới mới khoa các sĩ tử cũng chạy xuống hồ nước. Chương 86, đại quân xuất trình, canh thứ 5, cầu đặt mua. Chương 86, đại quân xuất trình, canh thứ 5, cầu đặt mua. Sắc phong tiếp tục. Tào Quốc Hy, theo chấm xuất trình có công, hiện sắc phong làm đội trưởng. Tào Quốc Hy đại hỉ, không nghĩ tới còn có chính mình phần. Vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn cung kính hành lễ. Dương Hữu Nguyên, giết địch có công, hiện sát phong làm hỏa trưởng. Chu Đình Thành, từng cái sắc nhốt lại đi, không ngừng có người bị đọc đến tên. Ngày ấy thế bà lão sửa nóc nhà hai cái nha dịch căng thẳng đến run. Bọn họ vốn là đầu hàng thiên triều phủ binh, sau đó mới đổi thành nha dịch. Xuất thân nông hộ, bây giờ nhưng có cơ hội cá chép vượt long môn, trở thành siêu phạm sĩ binh. Lão Chu, ngươi nói chúng ta có thể bị sắc phong làm sĩ binh sao? Trình Quý thấp thỏm nói rằng, đầy mặt khát vọng nhìn trên tế đàn bóng người, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Lẽ ra có thể đi. Dù sao chúng ta tích lũy công lao không ít. Chu Hổ cho mình tiếp sức nói. Chu Hổ, Trình Quý. Làm đọc đến tên của hai người thời điểm, hai người kích động đến sắp hôn mê bất tỉnh. Thật thành sĩ binh rồi. Chúng ta có thể quang tông diệu tổ. Trước đây sĩ binh cơ bản đều là dịch tiên từ dịch ra trại mang đến người đảm nhiệm, sớm định ra tây huyện người hầu như không có. Vì lẽ đó, hầu như hết thể sớm định ra tây huyện người, cũng không có không khát vọng nhà mình ra một cái sĩ binh. Lần này, nhà ta có mặt mũi. Chu Hổ không khỏi mặc sức tưởng tượng lên. Mình bị sắc phong sĩ binh, tuyệt đối là quê hương đệ nhất đẳng binh quang a. Dịch Thiên một hơi, ấn lại công lao, cầm trên tay sắc phong tiêu chuẩn toàn dùng. Hai cái đội trưởng, 10 cái hỏa trưởng, 100 sĩ binh. Đây chính là bây giờ thiên triều toàn bộ võ tướng sức mạnh. Hắn mở ra hệ thống bảng liếc mắt nhìn. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, Thiên Niên hiệu, Thiên Sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 86, 100, nhân khẩu 12597, thượng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắp phong, sĩ binh, không, hỏa trưởng, không, đội trưởng, không, loại cỡ lớn, cầu phúc thuật 2, nam, lần này sắp phong tiêu hao 14.4 giờ quốc vận, có điều thăng cấp mũi tên còn đang. Hết thảy sắp phong tiêu chuẩn đều biến thành linh. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bên dưới tế đàn, là trời long đất lở giống như tiếng hô. Dịch Thiên thu dọn một hồi vẻ mặt, cao giọng truyền chấm lệnh, xuất chinh tướng võ. Hết thảy mọi người hoan hô lên. Tướng võ huyện là vị châu châu thành lại xương vị châu thành. Xem ra bệ hạ lần này mưu đồ không nhỏ. Có điều này cũng là làm cho tất cả mọi người kích động, thật không thể bệ hạ trực tiếp đánh hạ đại đường, thành vì là đệ nhất thiên hạ đại quốc. Hai cái đội trưởng, 10 cái hỏa trưởng, 100 sĩ binh, Lục Liễu cùng Táo Quốc Hy các linh 40 người, còn lại một hỏa thủ vệ định tây. Mọi người chờ xuất phát. Bebe. Gấu trúc không biết từ đâu xuất hiện, như một làn khói chạy đến Dịch Tiên trước mặt. Bebe. Nó ôm lấy Dịch Tiên bắt đuổi, manh manh con mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiên. Muốn đến liền nằm xuống. Dịch Tiên tức giận, này ngốc hàng, bây giờ càng ngày càng lịch ngợm. Bebe. Gấu trúc ngoan ngoãn nằm sấp trên đất. Dịch Tiên vươn mình cưỡi lên, lạnh lùng nói, xuất phát. Ầm. Tuy rằng chỉ có không tới 100 người, nhưng hành động khí thế vượt qua thiên quân vạn mã. Đây là sức mạnh vô địch. Gấu trúc mang theo Dịch Tiên xông lên trước, muốn đua xe, nhưng bị Dịch Tiên một cái tát cho đánh ngoan ngoãn. Đoàn người hành động kinh ngạc lên vô số cơn sóng, có mật thám từ lâu đem tin tức truyền ra ngoài. Vị Châu thành đóng cửa thành, giới nghiêm không ra. Lý Tĩnh lần trước mang đến 10 vạn binh mã, bây giờ đóng tại vị Châu thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên quan đạo, Dịch Tiên còn đi không bao xa, liền thấy phía trước có hơn 1000 ăn mặc cũ nát bách tính chờ ở nơi đó. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra, những người này không phải thiên triều bách tính. Bọn ngươi là cái gì người? Vì sao ngăn cản chúng ta? Lục Liêu tức thời lớn tiếng hỏi. Nhưng mà những kêu bách tính căn bản không để ý tới Lục Liêu, trái lại liên tiếp nhìn chằm chằm Dịch Tiên xem, ánh mắt cuồng nhiệt đến đáng sợ. Xin mời thiên triều bệ hạ tấn công ta vị Nguyên huyện a. Xin mời thiên triều bệ hạ tấn công ta vị Nguyên huyện. Nay hơn 1000 bách tính quỷ trên đất, không được dập đầu. Đầu lĩnh chính là Tôn Nhị Cẩu cùng Trương Đại Ba. Hôm qua bọn họ nghĩ đến thiên triều có thể sẽ mở rộng, liền vội vã về trong huyện nói tin tức này. Sau đó tổ chức vị Nguyên huyện người, nửa đêm liền chặn lại ở mỗi cái phương hướng trên quan đạo. Mặc kệ thiên triều chạy đi đâu, đều có thể đụng với bọn họ người. Thiên triều bệ hạ, cầu ngài. Vị Nguyên huyện người thống khổ chạy thế nói, cầu bệ hạ cứu vớt chúng ta, từ nước sôi lửa bỏng bên trong đi ra ngoài cầu ngài. Các sĩ binh hai mặt nhìn nhau, lại có thể có người đến chặn đường, khẩn cầu bệ hạ công đánh bọn họ chỗ ấy. Này cũng quá quyết đại. Mà chế ở phía sau xem trò vui huyện khác đại đường bách tính há hốc mồm. Không ít người dùng sức vỗ đuổi, ta thật khờ a. Ta làm sao liền không nghĩ tới gọi chúng ta huyện người đến, cầu thiên triều bệ hạ công đánh chúng ta huyện đây. Chúng ta cũng ngốc, không công bỏ qua cơ hội trời cho này a. Những người này hối hận đến khóc giống lên, ông trời à, lên trời cho cơ hội này, bọn họ nhưng không có nắm lấy. Cảm giác bỏ qua toàn bộ thế giới. Phải biết, trở thành thiên triều bách tính cơ hội, rõ ràng liền đặt ở trước mắt ta mà đội ngũ sau Kim Khoa các sĩ tử cũng ở lại, sương sở, sau đó ưỡn ngực, cũng có vinh yên lên. Bọn họ lần thứ hai vui mừng, tới tham gia khoa cử, đồng thời may mắn bị lấy chúng. Như vậy quốc gia, coi như không có thần dị sức mạnh, cũng chung quy sẽ trở thành thiên hạ bá chủ đi. Dịch Thiên cũng cảm thấy buồn cười, nhìn trước mắt tình cảnh này, trầm ngâm một chút. Vị Nguyên huyện cũng thuộc về vị châu quản lý, có điều như trước tiên đánh vị Nguyên huyện, này cùng kế hoạch của hắn không hợp. Bởi vì hắn mục tiêu thứ nhất là vị châu thành, cũng chính là Tương Võ huyện. Thấy Dịch Thiên không thuyết pháp, vị Nguyên huyện bách tính sốt sáng lên đến. Bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, đánh huyện chúng ta vừa vặn ăn cơm trưa.
Đúng đấy, bệ hạ, ta đem ta nhà gà mẹ đều mang đến, sẽ chờ cho các ngươi nấu. Ta này mà có ngư, còn có món ăn dân dã.
Bệ hạ, ngươi liền có thể thương đáng thương chúng ta đi. Vị nguyên huyện bách tính dồn dập dơ lên đồ vật trong tay cho Dịch Thiên xem, có gà, vịt, ngư, ngâu các loại, đều là bọn họ không nỡ ăn ngon đồ vật.
Hành động này lại đem mọi người cho chấn kinh rồi, có muốn hay không chuẩn bị đến như thế đầy đủ.
Liền đánh các ngươi huyện bữa trưa đều chuẩn bị kỹ càng.
Này cũng cái kia cái gì đi.
Dịch Thiên nhìn này từng cái tràn đầy khát vào mặt, trong lòng mềm nhũn.
Nếu như thế, chấp dẫn.
Xuất phát, trước tiên đi vị nguyên huyện.
Chương 87, tạo phản sao?
A.
Đánh thưởng thêm chương, cầu.
Chương 87, tạo phản sao?
A.
Đánh thưởng thêm chương, cầu.
Cúc cúc cúc.
Này hơn 1000 vị nguyên huyện bách tính hoan hô lên, kích động không thôi giật đầu.
Vậy hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Bọn họ hô lên ngày nhớ đêm mong đều khát vọng hô lên tiếng hô.
Huyện khác đại đường bách tính chua xót nói, thật sẽ sợ định loạn.
Này đều còn không cả ngày hướng bách tính đây, liền không thể chờ đợi được nữa nhận hoàng đế.
Vị nguyên huyện dân chúng đứng lên đến, nhiệt tình tiến lên thế các sĩ binh dẫn ngựa.
Có đưa lên từ lâu bị trà ngon nước, điểm tâm.
Tôn Nhị Cầu hét lớn một tiếng, mang ta bệ hạ đánh vị nguyên huyện rồi.
Này quát to một tiếng, đem không ít người sợ hết hồn.
Ngươi kích động như thế, không biết còn tưởng rằng ngươi không phải vị nguyên huyện người đâu.
Có người nổ nước bọt nói, đây chính là đánh ngươi quê hương a, có như vậy sao?
Mới qua các sĩ tử cảm khái, cảnh ngày tiên cổ không có vậy.
Hơn 1000 vị nguyên huyện bách tính, vô cùng phấn khởi mang theo Dịch Thiên đám người đi tới vị nguyên huyện.
Mà Trương Đại Hoa từ lúc Tôn Nhị Cầu ra hiệu dưới, đi vào thông báo cái khác mấy đường vị nguyên huyện bách tính.
Cái gì?
Thiên triều bệ hạ đáp ứng rồi.
Chắc ở cái khác quan đạo người đại hỉ, dồn dập hướng về quê nhà phóng đi.
Bọn họ muốn ở thiên triều bệ hạ tới trước, thông báo quê hương.
Thiên triều bệ hạ muốn đánh tới.
Thiên triều bệ hạ muốn tới.
Chúng ta có thể cùng ngày hướng người rồi.
Từng tiếng hét lớn, nhường vị nguyên huyện náo loạn lên.
Hết thảy mọi người mừng rỡ không thôi, thậm chí kích động đến khóc lên.
Có tam tuần lão nhân ở dưới sự hưng phấn ngất đi.
Có cô gái trẻ, mặt đỏ tới mang hai, ảo tưởng thiên triều bệ hạ vĩ đại tư thế anh hùng.
Có vài tuổi lớn đứa bé, cao hứng lăn lộn trên mặt đất.
Có thể ăn thịt lạc, có thể ăn thịt lạc.
Một cái đại hán cầm cái quốc từ trong đất trở về, lớn tiếng nói, thiên triều bệ hạ nhân đức.
Hán đáp ứng đến tấn công ta huyện, chúng ta không nên ngồi mát ăn bát vàng.
Có loại, liền cầm ra hỏa cùng ta đi.
Có người nghi hoặc hỏi, chúng ta đi cái nào?
Đại hán nói, đi đánh hạ huyện thành, đưa cho thiên triều bệ hạ.
Không phải vậy chỉ hoán bệ hạ ăn cơm trưa, các ngươi ai gánh được trách nhiệm?
Những người khác nghe xong, dồn dập phụ họa, cảm thấy có đạo lý.
Đại Nưu nói đúng, ta cũng đi.
Có người chạy về nhà, cầm lấy một cái lưới liềm.
Đồ chó, chuyện như vậy làm sao thiếu được ta?
Ta cũng đi.
Không bao lâu, rất nhiều đại hán liền cầm đồ vật đi ra.
Có cái quốc, có lưới liềm, có săn thú dùng tự chế cung tên.
Đi, đánh hạ Vị Nguyên.
Đánh hạ Vị Nguyên.
Một nhóm người hướng về huyện thành phóng đi, phía sau còn theo không ít cầm
đao phụ nữ, cùng với ôm gậy gỗ, nắm bắt cục đá đứa nhỏ.
Động tĩnh này kinh động không ít người, khi biết được tình huống sau, dồn dập gia nhập, đội ngũ trở nên to lớn hơn.
Vị Nguyên huyện nơi cửa thành, đội một canh gác, nhìn thấy mênh mông quần quận bách tính thời,
sợ vãi tè rồi.
Tạo phản, tạo phản.
Thủ vệ khóc lóc bỏ hướng vào trong phóng đi, có chạy chậm, trong nháy mắt liền bị quần tình sục sôi bách tính nắm lấy.
Bọn họ đều là bắt nạt chúng ta.
Đánh.
Có người hô.
Những này quan lại nhỏ quan tuy nhỏ, nhưng là nhất yêu bắt nạt bách tính.
Đặc biệt là thủ cửa thành, sở dĩ mở sung túc, còn không phải nghiền ép bọn họ bách tính đến.
Liền, ở bách tính quyền đấm cước đá bên trong, này mấy cái chạy chậm thủ vệ bị đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác.
Vành,
mấy cái thủ vệ bị đánh xong ném ra ngoài, rơi trên mặt đất không nhúc nhích.
Bọn họ rốt cục vì là đã từng làm ác trả giá đánh đổi.
Huyện nha,
huyện lệnh đang cùng huyện úy trò chuyện, đề tài không ngoài hô chính là thiên triều.
Bởi vì bọn họ tối hôm qua nhận được tin tức, hôm nay thiên triều muốn tiến hành tế thiên.
Vì lẽ đó bọn họ chính đang suy đoán, thiên triều bước kế tiếp sẽ làm cái gì,
có khả năng hay không đến công đánh chúng ta Vị Nguyên.
Huyện úy có chút bất an hỏi.
Huyện lệnh tự tin nở nụ cười, nói, tuyệt đối không thể.
Chúng ta Vị Nguyên chỉ là bên trong huyện, thiên triều coi như muốn mở rộng, khẳng định cũng là lựa chọn hàng đầu vị châu thành.
Huyện úy nghe xong, trong lòng bình phục.
Đang lúc này, mới vừa chạy trốn thủ vệ liên tục lăn lộn chạy vào.
Không tốt, không tốt.
Thủ vệ lớn tiếng hô.
Làm sao đây là?
Hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì?
Huyện lệnh khiển trách.
Thủ vệ sắc mặt trắng bệnh, đều nhanh khóc, thật là nhiều người a.
Tạo phản.
Huyện lệnh hoàn toàn biến sắc, ai?
Lẽ nào là thiên triều đánh tới?
Không đạo lý a.
Thủ vệ hoan hoan thần, lắc đầu nói, không phải.
Là bách tính phản, thật là nhiều người.
Bách tính.
Huyện lệnh bối rối, hắn không thể tin nói, sao có thể có chuyện đó?
Bây giờ đại đường yên ổn, ngạch, trừ ra thiên triều dị sổ, bây giờ ai dám phản?
Thực sự là bách tính.
Thủ vệ sợ hãi không thôi nói, ta mấy người đồng bạn chạy chậm bị tóm lấy, còn không biết là chết hay sống.
Lần này huyện lệnh sắc mặt thay đổi, nhìn sang một bên huyện úy.
Này cần nhờ ngươi.
Huyện úy gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài triệu tập nhân thủ.
Ở một cái huyện bên trong, duy nhất trưởng binh cũng là huyện úy, hơn nữa còn phần lớn là bộ khoái loại này nha dịch.
Đương nhiên, thống lĩnh phủ binh thống quân là không tính, như thế thiết lập tại châu phủ cùng một bên trấn.
Không bao lâu, huyện nha ở ngoài liền vang lên lên núi hô sóng thần giống như tiếng vang.
Huyện lệnh sợ đến một giật mình, như thế tạo phản địa phương, huyện lệnh đều là không chết tử tế được.
Liên tiến vào bàn dưới run lẩy bẩy, hy vọng có thể tránh được một kiếp.
hoặc là huyện úy có thể thành công bình loạn. Các ngươi muốn làm gì? Huyện úy dẫn 100 nha dịch canh giữ ở huyện nha trước, với trước mắt dân chúng cả giận nói, này ít nhất phải mấy ngàn người chứ. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít máy tính, huyện úy nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt xuất hiện tăng gốc. Mọi người nghe lệnh, như này quần địch dân dám sảng bậy, giết không tha. Len keng, 100 nha dịch rút ra đại đao, chỉ về đằng trước máy tính. Vị nguyên dân chúng bình tĩnh sơ qua, nhìn một chút bọn nha dịch trên tay sắc bén trường đao, lại xem bọn họ trên tay cái cuốc, gậy gỗ các loại trò chơi, bọn họ trầm mặc. Này có chút không dễ làm a. Có bách tính thầm nói, bọn họ tuy rằng nhiều người, nhưng làm sao không vũ khí a trên tay những này thượng vàng hạ cám đồ chơi, có thể cùng đao so với sao? Huyện úy cười lạnh, nhìn ra bách tính kiêng kỵ, nói, các ngươi là muốn làm gì? Tạo phản sao? Bách tính bên trong một cái đại hán dũng cảm đứng ra, lớn tiếng nói, chúng ta chính là tạo phản thì thế nào? Huyện úy tàn khốc lóe lên, nói, giết hắn. Chương 88, bệ hạ cảnh giới mới, canh thứ nhất, cầu toàn. Chương 88, bệ hạ cảnh giới mới, canh thứ nhất, cầu toàn. Giết hắn. Theo huyện úy ra lệnh một tiếng, có nha dịch giữ tận lấy đao chém tới. Ánh đao minh lắc, khiến người ta không khỏi tóc gáy dựng lên. Cái khác bách tính nổ đom đóm mắt, nhưng ngăn cản đã không kịp. Ngay ở muốn sắc máu phun ra năm bước thời điểm, đại hán sắc mặt không thay đổi chút nào, bình tĩnh lên tiếng, chúng ta lập tức chính là thiên triều con dân, ngươi dám giết ta? Ngươi dám giết ta? Bốn chữ này len ken mạnh mẽ, vang vọng ở mọi người trong đầu. Phản phất mang có vô cùng ma lực giống như, nha dịch biến sắc mặt, dừng hạ thủ. Các ngươi lập tức chính là thiên triều người. Đây là giải thích thế nào? Nha dịch kinh hãi, hỏi. Đại hán ngẩng đầu đỡ ngực, đã rất có vài phần thiên triều người tự tin tư thái, nói, vậy hạ đã đáp ứng chúng ta, sắp tấn công tới vị nguyên huyện. Vì lẽ đó chúng ta lập tức liền là thiên triều người. Lời này như đá rơi ao nước, kích lên từng vòng gợn sóng. Bọn nha dịch sắc mặt biến đổi liên tục, thiên triều muốn tấn công tới. Bọn họ đến rồi bao nhiêu người? Có nha dịch run giọng hỏi. 100 người. Đại hán thuận miệng nói ra số lượng chữ, đây là Trương đại hòa trở về nói. 100 người. Bọn nha dịch há hốc mồm, thiên triều đại phá thổ dục hồn thật giống cũng là 30 cơi đi. 100 người, đây là muốn đánh hạ toàn bộ đại đường sao? Làm sao, không giết ta? Đại hán gần kề trước cái kia nha dịch, chào phúng nói. Nha dịch cuống quýt lùi về sau, thậm chí sợ đem đại hán thương tổn đến, vội vã thanh đao giấu đến phía sau. Giết ta a. Đại hán rội ra cái cổ, đối với nha dịch đột nhiên hét lớn. Loảng xoảng. Nha dịch đao rơi mất trên đất, hắn tan vỡ khóc, đại ca, ngươi xin thương xót. Ngươi lập tức chính là thiên triều bách tính, ta nào dám giết ngươi. Thổ du hồn liền giết mấy cái thương nhân, thiên triều bệ hạ nhưng là liền quốc gia đều cho phá. Nếu như hắn giết thiên triều người, còn không được bị chặt thành thịt nát ta. Nếu không dám giết ta, vậy thì cút ngay điểm. Đại hán thu bạo nói, sau đó quay đầu, đối với phía sau bách tính, lớn tiếng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại không đánh hạ vị nguyên huyện, muốn chỉ hoán bệ hạ tới ăn cơm sao? Lời này đánh thức phía sau dân chúng, dồn dập sao động lên. Sông A. Một tiếng hét to, hết thảy mọi người hướng vào trong phóng đi. Cản bọn họ lại. Huyện úy hoàn toàn biến sắc, quát lên. Có vài cái nha dịch nghe lời đi cản, nhưng là lại không dám động đao. Vì lẽ đó không tới một giây, liền bị đánh ngã xuống đất, không rõ sống chết. Sau đó bách tính đem ánh mắt nhìn về phía những người còn lại. Cái khác bọn nha dịch thấy này, sợ đến ba hồn xuất hiếu. Có trốn mất, có thanh đao mất rồi, biểu hiện chính mình là vô hại. Thậm chí, trực tiếp cởi quần áo, gia nhập tạo phản bách tính ở trong. Sông A. Lại là một trận thét to, huyện úy bị bảy người nhân chìm. Đối với dân chúng tới nói, hết thể dám ngăn trở người, vậy thì đáng chết. Bởi vì chặn lại rồi bọn họ gia nhập thiên triều nói. Huyện nha bên trong huyện lệnh trốn ở bàn dưới run lẩy bẩy, khi nghe thấy ầm ĩ bước chân âm thanh lúc đi vào, trực tiếp sợ vãi tè rồi. Huyện lệnh ở đây. Có người ngửi được tao vị, túi đầu vừa nhìn, phát hiện huyện lệnh. Liên bách tính như ong vỡ tổ vào tới. Chớ đem hắn đánh chết. Có người la lên. Vị nguyên huyện dân chúng có ở phía trước dẫn đường, có ở phía sau nắm các sĩ binh ngựa, lắc lư hướng về vị nguyên huyện thành chạy đi. Kỳ quái, huyện chúng ta người đâu? Tôn Nhị Cầu không rõ thầm nói, này cùng nhau đi tới, cơ bản liền không nhìn thấy vị nguyên huyện những người khác. Sau đó không lâu, bệ hạ, nơi này chính là vị nguyên huyện thành. Tôn Nhị Cầu chỉ vào phía trước cửa thành, cười nói, nơi này thường ngày không ai sao? Dịch Thiên Kỳ quái hỏi, bởi vì hiện tại này nơi cửa thành, thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy một cái, phản phất là cái thành trống không như thế. Tôn Nhị Cầu cũng chú ý đến dị thường, chính vào đầu thời điểm, một đám người đột nhiên từ trong thành bỏ ra. Hả? Dịch Thiên nhíu nhíu mày, này tình huống thế nào? Vị nguyên huyện binh lực thấy thế nào cùng bách tính bình thường không khác nhau chút nào. Các sĩ binh biểu hiện tốt lên, chỉ đợi Dịch Thiên ra lệnh một tiếng, liền có thể vào bàn tàn sát. Nhưng mà, sau đó một màn kinh ngạc đến ngây người mọi người. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Này mấy ngàn người quỳ ở phía trước, càng sát thực nói, là quỳ ở Dịch Thiên trước mặt. Các sĩ binh bối rối, kẻ địch này làm sao trực tiếp quỳ xuống? Bệ hạ lẽ nào đã tới không đánh mà thắng chi binh cảnh giới? Các sĩ tử bối rối, cảm thấy từ sách lên xem binh pháp hoàn toàn vô dụng. Làm sao phân tích cũng phân tích không ra, trước mắt tình cảnh này là xảy ra chuyện gì a? Một cái đại hán nhấc theo một người mặc quan phủ người đi tới, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Dịch Thiên, hành lễ nói, bệ hạ, chúng ta đã đem vị nguyên huyện huyện lệnh lùng bắt, xin mời bệ hạ vào thành dùng nữa. Xin mời bệ hạ vào thành dùng nữa. Phía sau những người còn lại đồng thời hô. Dịch Thiên chán xuất hiện một vạn cái dấu chấm hỏi, ai có thể nói cho hắn là xảy ra chuyện gì? Có điều trên mặt nhưng không chút biểu tình, đây là làm đế vương cơ bản yếu quyết một trong. Thì nộ không hiện rõ. Lúc này, Tôn Nhị Cẩu nhận ra đám người kia, kinh hô: "Liễu Nhị Thanh, hóa ra là các ngươi a." Đại hán gật gật đầu, sau đó kéo nói bọn họ trải qua. "Sĩ binh, sĩ tử, đến, còn không đánh, kẻ địch bách tính liền đem thành cho đánh hạ đến rồi." Sau đó còn tha thiết mong chờ đưa cho Dịch Tiên. Đây là cái gì thần tiên đế vương a? Mà đối diện lại là cái gì thần tiên bách tính? Bọn họ không phải vị nguyên huyện bách tính, vì lẽ đó vĩnh viễn cũng lý giải không, muốn làm một cái thiên triều bách tính chấp nghiệm. Dịch Tiên bình tĩnh vào thành, kỳ thực tâm lý cũng đắc ý sao bất chi bất giác, chấm liền như thế châu bỏ cơ chứ. Mà ở phía sau huyện khác bách tính, trong lòng chỉ có một vạn cái khe nằm. Này cũng được. Đây là bọn hắn mọi người ý nghĩ. Thiên triều bệ hạ, ta cũng đi đem chúng ta huyện đưa cho ngươi. Đột nhiên, có người hô to một tiếng, sau đó chân đạp phong hỏa luân trở về chạy. Hắn cũng muốn bắt trước vị nguyên huyện, đem bọn họ huyện đánh xuống, sau đó hiến cho thiên triều. Như vậy hắn liền có thể trở thành là thiên triều con dân. Hắn là Lục Tây huyện. Có người nhận ra người này. Bệ hạ, huyện chúng ta cũng muốn cho ngươi. Bị người này vừa để tỉnh, những người khác cũng tỉnh ngộ lại, dồn dập hô to. Đi, đi, mau mau về nhà tạo phản đi. Chúng ta cũng muốn làm thiên triều bách tính. Phân phật một hồi, không ít Định Tây huyện bên cạnh người chạy. Dịch Thiên, hắn có chút hoài nghi, chính mình đúng không đã đi tới nhân sinh đỉnh cao. Chương 89, lại bị lép bỏ, canh thứ hai, cầu đặt mua. Chương 89, lại bị lép bỏ, canh thứ hai, cầu đặt mua. Đại đường bách tính vì làm thiên triều người, cũng là liều mạng. Lúc đây, Trương huyện, Võ Sơn các loại ba cái huyện thành, gần như cùng lúc đó bạo phát bách tính tạo phản. Đối mặt trăm năm khó gặp một lần gia nhập thiên triều cơ hội, hết thảy mọi người điên rồi. Từng cái đẩy mặt cùng nhiệt vọt vào huyện thành, một trận đánh lung tung. Gặp gỡ chấn áp, làm đao bổ tới cái cổ một sát na kia. Chỉ cần hô lên thiên triều khẩu hiệu, hầu như không người còn dám động. Bên này, vị nguyên huyện dân chúng khua chiêng gõ trống đem Dịch Thiên đám người nên đưa tiến bảo. Sau đó bắt đầu bận rộn cơm trưa, giết gà giết ngư giết ngỗng, rất phong phú. Ngay ở mới vừa cơm nước xong công phu, thì có lục tục đại đội nhân mã đến báo hỉ. Bệ hạ, chúng ta Trương huyện đã bắt, hiện tại hiến cho bệ hạ. Bệ hạ, Lục Tây huyện đã bắt, cầu bệ hạ vụ thu nhận giúp đỡ. Bệ hạ, Võ Sơn huyện đã bắt, hiện hiến cho bệ hạ. Sĩ binh, sĩ tử, Dịch Thiên, này rất sao, xuất chinh cái gì đều còn không làm, từng cái liền đuổi đến hiến huyện thành. Đúng không ngủ tiếp một đêm, ngày mai đại đường chính là ta. Dịch Thiên không khỏi sinh ra cái này ly kỳ ý nghĩ. Mà theo những người này đến, còn có huyện bên cạnh người. Thiên triều bệ hạ, nếu như chúng ta đem chúng ta huyện đánh hạ, ngươi có thể nhận lấy sao? Chỉ cần ngươi cho câu nói, chúng ta lập tức quản gia hương đánh hạ hiến cho ngươi. Những người này đều là nghe thấy huyện bên cạnh động tĩnh, mới hiểu được việc này. Chỉ là hiện tại hy vọng vẫn tới kịp, không muốn quá muộn. Bọn họ hết thể mọi người để trong ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Dịch Thiên đến, Định Tây, Trương huyện, Võ Sơn, Lục Tây, Vị Nguyên, lại thêm vào một cái còn không tấn công Tương Võ, này chỉ dưới đều 6 cái huyện. Mà Châu Quốc quản lý nhất số lượng lớn, chính là 6 cái huyện. Vì vậy nói, sau khi lại có thêm quan huyện người, chẳng không đáng, thiên triều cũng không thu. Lời này nhường những người kia con mắt mở đi. Tại sao a? Có người hối hận khóc lớn lên, cách thiên triều bách tính thân phận liền một điểm khoảng cách, lại bỏ qua. Cầu bệ hạ nhận lấy chúng ta đi. Có người không ngừng mẹ đầu, hy vọng Dịch Thiên có thể thay đổi chủ ý bệ hạ, ngươi liền nhận lấy huyện chúng ta đi. Những người này cùng nhau cầu mãi. Nhưng mà Dịch Thiên kiên quyết lắc lắc đầu, căn bản không lại đi nhìn bọn họ. Sĩ binh, sĩ tử, bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh, lúc nào giành chính quyền dễ dàng như vậy? Hơn nữa càng điều kỳ quái là, hiến thành cho bệ hạ đều ngại nhiều, không được. Các sĩ binh có chút lo lắng, nếu như lấy như vậy bọn hắn lên không phải phế bỏ? Căn bản không nhân hòa bọn họ chiến đấu a. Bệ hạ một phát nói, kẻ địch liền quỳ, nhường bệ hạ nhận lấy bọn họ dâng lên. Truyền chấp lệnh, đi tới Tương Võ. Dịch Thiên lạnh lùng mệnh nói. Đội ngũ nhóm đối với Dịch Thiên mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện, trực tiếp bắt đầu lên đường. Mà Trương huyện các loại mới vừa may mắn trở thành thiên triều bách tính người, lòng vẫn còn sợ hãi. Kém một chút a, kém một chút bọn họ liền bỏ qua. Cũng còn tốt, ông trời phù hộ, nhường bọn họ đuổi tới lần này kỳ ngộ. Vị châu cảnh nội phát sinh lớn như vậy động tĩnh, Tương Võ làm châu thành, rất sớm thu rồi đến động tĩnh. Có bách tính âm mưu, thiên triều bệ hạ thật giống muốn tới đánh chúng ta Tương Võ. Nếu không chúng ta phản đi, đem thành trực tiếp hiến cho thiên triều bệ hạ. Có người nói, ngươi điên rồi sao ngươi, nơi này nhưng là đóng quân này 10 vạn quân đội. Nhưng là, vạn nhất thiên triều bệ hạ hiểm phiền phức, không muốn chúng ta Tương Võ, làm sao bây giờ? Có người nện ngực dậm chân nói. Ai? Làm Dịch Thiên đám người đi tới Tương Võ bên dưới thành thời điểm, đã có lít nha lít nhít quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ trên người mặc thiết giáp, tay cầm binh khí, sát khí lẫm liệt. Đây là Lý Tĩnh mang đến, sau đó ở lại Vị Châu 10 vạn quân đội. Thiết vạn quân cưỡi ngựa, đứng ở 10 vạn quân đội phía trước. Thiên triều bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Dịch Thiên nhíu mày, lại còn là người quân cũ. Đuổi xúc vật tân tình, hắn còn nhớ kỹ đây. Hả? Tại sao là ngươi? Dịch Thiên thản nhiên nói, Lý Tĩnh đây. Thiết vạn quân vẻ mặt một khổ, đáng, sau đó mau mau thu lại, lại khôi phục mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói, nâng bầu trời hướng bệ hạ hưng phúc, đã bị áp hướng về Trường An. Dịch Thiên đột nhiên tỉnh ngộ, Lý Tĩnh đem trưởng tôn hoàng hậu đưa cho mình, sắp thực không được. Tính, ít nói nhảm. Dịch Thiên không kiên nhẫn nói, chấm cho ngươi cơ hội, lập tức đầu hàng. Bằng không đừng trách chấm không khách khí. Thiết vạn quân mí mắt rực, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nuốt một cái nước bọt, nói, ta chính là lớn đường tướng quân, há có đầu hàng lý lẽ. Dịch Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, nếu cho thể diện mà không cần, vậy cũng chớ trách hắn. Liếc nhìn cái kia 10 vạn quân đội, Dịch Thiên vung tay lên, mấy chục viên đại thụ che trời từ đằng xa trong núi bay tới. Cái kia to lớn tình cảnh, dường như muốn che kín bầu trời như thế. Đón lấy, Dịch Thiên ra lệnh, 90 viên đại thụ gào thét tin tức ở 90 sĩ binh trên tay. Đối với quy mô lớn đoàn chiến tới nói, loại này to lớn vũ khí mới là thích hợp nhất các sĩ binh. Truyền chấp lệnh, giết. Dịch Thiên lạnh lùng nói. Từ khi làm đế vương, tâm thái của hắn liền một chút phát sinh ra biến hóa, trở nên lanh khốc một chút, chí ít từ trước, hắn nhất định sẽ nhẹ dạ. Giết. 90 sĩ binh gào thét, hô lên cảm giác thiên quân vạn mã. Người người cầm tay một viên đại thụ, hướng về 10 vạn quân đội phóng đi. 10 vạn quân đội cũng lập tức trở nên sốt sáng lên đến, rất nhiều người bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn họ ở 90 người trước mặt, phảng phất tiểu thê đối mặt chẳng hán, có loại sắp bị trà đạp đã nhìn qua cảm giác. Tiết vạn quân hoàn toàn biến sắc, cũng lại không tìm được. Lập tức quỳ ở Dịch Thiên trước mặt, than thở khóc lóc nói, "Bệ hạ, cứu mạng a." 10 vạn quân đội, sĩ binh, Dịch Thiên, xa xa quan chiến sĩ tử. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một hồi cấp độ sử thi đại chiến, 90 sĩ binh đối chiến 10 vạn đại quân. Nhưng mà, quân đều cởi ra, đã chuẩn bị kỹ càng cao trào, cho ta xem cái này. Tiết vạn quân quỳ trên mặt đất, đầy mặt bi thương, ta lão mẫu, vợ con đều bị áp ở Trường An, như không phản kháng tiên triều, bọn họ liền đều chết chắc rồi. Nhưng Tiết Mỗ lại không muốn 10 vạn đại quân vì ta mà chết, chỉ có thể cầu bệ hạ, cứu cứu ta người nhà. Ta nguyện hàng bệ hạ. 10 vạn quân đội cũng quỳ trên đất, cầu bệ hạ thu nhận giúp đỡ. Dịch Thiên hơi nhướng mày, ghét bỏ nói, đi đi đi, ai muốn thu nhận giúp đỡ các ngươi a? Sĩ binh, sĩ tử, 10 vạn quân đội, lại có thể có người ghét bỏ 10 vạn đại quân nương nhờ vào. Chương 90, Lý Nhị mặt đau quá, canh thứ 3, chương 90, Lý Nhị mặt đau quá, canh thứ 3, 10 vạn người, này thì tương đương với không duyên cớ nhiều mấy cái bên trong huyện nhân khẩu, nhưng lại không nhiều thổ địa. Này không phải là cho tiên triều GV cản trở sao? Vì lẽ đó Dịch Thiên thập phần ghét bỏ. 10 vạn đại quân ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, không ít người oa một tiếng khóc ra tiếng. Này cũng thương tự tôn đi. Lại như mỹ nhân đưa tới cửa, đối diện tráng hán nhưng ghét bỏ đẩy ra ngươi như thế. Đánh mặt ta. Tiết vạn quân kinh hoàng lên, không được trên đất dập đầu. Bệ hạ, ngươi nhất định phải nhận lấy ta a. Coi như không muốn bọn họ, nhưng cầu ngươi nhận lấy ta. 10 vạn đại quân. Người tướng quân này liền như vậy bán đứng bọn họ. Ken. Tuyên bố nhiệm vụ, xin mời ký chủ đem này 3 người thu làm thủ hạ. Nhiệm vụ khen thưởng, sủng vật tiến hóa đan. Hệ thống âm thanh ầm vang lên, sau đó Dịch Thiên liền nhìn thấy Tiết vạn quân trên đầu có một cái màu vàng dấu chấm than. Mà mặt khác hai cái dấu chấm than, ở hắn cảm ứng bên trong, là ở Trường An phương hướng. Ngạch, hệ thống đánh cái gì chơi, điên. Làm sao như bất lương ép đêm. Dịch Thiên điên cùng nổ nước bọn, có điều vẫn là tiếp lấy nhiệm vụ này. Hắn mặt không hề cảm xúc, thản nhiên nói, xem ở ngươi thế chấm đổi tới xúc vật mức, chấm cố hết sức nhận lấy ngươi. Tiết vạn quân. Sĩ tử. Người trước mắt này như thế nào đi nữa nói cũng là đương đại danh tướng một trong A, lại muốn dùng miễn cưỡng cái từ này mới nhận lấy. Bọn họ hoài nghi bệ hạ là đang tinh tướng, có điều không có chứng cứ. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bởi vì bọn họ không dám hoài nghi bệ hạ. Đến đây, ở các sĩ binh toàn bộ hành trình xem cuộc vui tình huống, vị châu nhất thống. Quản lý tương võ, định tây, trương huyện, võ sơn, lúc tây, vị nguyên 6 huyện. Dịch Thiên mệnh trưởng Tôn Vô Kỵ dẫn dắt sĩ tử, tạm thời ổn định 6 huyện cục diện, sau 3 ngày ở vị châu thành tiến hành tế thiên. Tiết vạn quân nhìn Dịch Thiên muốn nói lại thôi, Dịch Thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, chấm tự sẽ thay ngươi cứu người nhà. Cảm ơn bệ hạ. Tiết vạn quân đại hỉ, vội vã cảm động đến rơi nước mắt dập đầu. Dịch Thiên suy nghĩ một chút, vị châu cách Trường An, khoái mã, không qua mấy ngày thời gian. Lấy gấu trúc bây giờ tốc độ, chở hắn đi, nhiều nhất mấy cái canh giờ. Ngốc hàng, đi rồi. Dịch Thiên cưỡi lên gấu trúc, vỗ một cái nó to mọng cái mông, liền hướng Trường An mà đi. Gấu trúc dùng sức nhi vui chơi, nó có thể hư vấn. Rốt cục mang theo chủ nhân đua xe, nó muốn cho chủ nhân biết nó lợi hại. Liền một đường nhanh như chớp, lấy 500 số siêu cấp tốc độ, hướng về Trường An chạy đi. Bạch. Trên đường người chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng lóe lên, sau đó đã không thấy tăm hơi. Quỷ a. Dịch Thiên lần này cảm nhận được vật cưỡi tốt, mình muốn đến này tốc, nhất định phải đáp mây bay không thể. Nhưng là đáp mây bay tiêu hao không thấp, nào có cơi gấu trúc, miễn phí chạy đi làm đến thoải mái. Quả nhiên, chơi gì là mọi người, Trường An, Thiên Lao, dòng dã mười mấy nhà tù đều giam giữ Lý gia tộc người. Bởi vì Lý Nhị có lệnh, di Lý Tĩnh tam tộc. Đỏ phất nữ Trương Thị tựa ở Lý Tĩnh trên bả vai, nhẹ giọng nói, phu quân, chúng ta cũng là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lý Tĩnh yên lặng, không nói gì. Lúc này, bên ngoài khác thường tiếng vang lên. Đi, lên đường. Một đại đội người đi bảo, quát lệnh. Không muốn a, cứu mạng a. Lý Tĩnh ngươi cái yêu tinh hại người. Vô số người đang mắng, khóc lóc gọi. Lý Tĩnh biểu hiện kiên định, hắn không cho là mình làm sai. Lấy một người phụ nữ, đổi lấy 10 vạn người bình an, này không phải rất đáng giá sao? Cứ việc người phụ nữ kia là hoàng hậu. Lý tướng quân, lên đường thôi. Có tướng sĩ mở ra này nhà tù. Pháp trưởng, mấy trăm Lý thị tộc nhân, toàn bộ bị quỳ trên mặt đất, phía sau đứng đao phủ. Không nghĩ tới Lý tướng quân cũng sẽ đi đến một bước này. Ai, quá thảm. Di tam tộc a. Người vây xem rất nhiều, nghị luận sôi nổi. Canh giờ đến, chém. Dám chém quan chức ném ra một khối lệnh tiễn, quan lệnh. Các đao phủ dồn dập giơ lên trong tay đao, hàn quang lấp lóe, chỉ lát nữa là phải đánh xuống. Nhưng mà vào lúc này, một đạo bóng trắng chớp qua, một cái cơi gấu trúc người xuất hiện ở giữa sân. Sau đó, một trận ngập lấy xám, đuôi, cắt gió xoáy mới miễn cưỡng đuổi theo, thổi qua mọi người, mê không ít người con mắt. đây là điển hình gió đều không đổi kịp xe gì. Dịch Thiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ bên trong người một trong lại là Lý Tĩnh. Ngươi là cái gì người? Có thủ vệ cảnh giác quát hỏi, đồng thời có đại đội nhân mã tiến lên, đem Dịch Thiên bao vây lại. Con mắt liên tiếp nhìn về phía Dịch Thiên dưới thân gấu trúc. Này tựa hồ là trúc gấu, có thể cưỡi sao? Dịch Thiên nhíu mày, nói, ngươi nói ta là làm cái gì? Thủ vệ nhìn gấu trúc, cảm giác mình thật giống có món đồ gì không nhớ tới đến. Có điều chẳng muốn suy nghĩ nhiều, trực tiếp quát to, người này muốn cướp pháp trưởng, nắm lên đến. Dịch Thiên nở nụ cười, ngươi nói chấm muốn cướp pháp trưởng, cái kia chấm liền không khách khí. Vung tay lên, trên trời bay tới vô số đám mây, Lý Tĩnh kể cả hơn trăm tộc nhân, bị đám mây mang theo bay về phía ngoài thành. Này đáng kinh ngạc ở lại, sững sờ mọi người, không ngừng xoa con mắt của chính mình, hoài nghi xuất hiện ảo giác. Hắn là? Bọn thủ vệ rốt cục nhớ tới là lạ ở chỗ nào, hóa ra là Thiên Triều Hoàng Đế. Nghe đồn bên trong, Thiên Triều Hoàng Đế vật cưới không phải là trúc gấu sao? Tiên nhân a. Vậy xem dân chúng dồn dập quỳ xuống, tràn đầy kích động cầu phúc. Hoàng cung, Thái Cực Điện. Cầu bệ hạ miễn Lý tướng quân vừa chết. Đông đảo võ tướng quỳ trên mặt đất, biểu hiện bi thương, Lý Tĩnh được gọi là quân thần, tự nhiên ở trong quân uy nghiêm cực cao, dòng chính vô số. Bây giờ nhưng lập tức liền cũng bị di tam tộc. Bọn họ cũng không cũng buồn bã lên, cũng không có văn thần, theo cầu xin, hy vọng Lý Nhị miễn trừ Lý Tĩnh tội chết. Bởi vì Lý Tĩnh không chỉ có là võ tướng, tài hoa cũng cực cao, cũng không ít văn thần là bạn tốt. Lý Nhị biểu hiện nhàn nhạt, cứ việc Lý Tĩnh chinh chiến một đời, vì là đại đường lập xuống vô số công lao, nhưng cũng đến chết. Hắn hận nhất không phải Lý Tĩnh đem hoàng hậu đưa cho phản tặc, mà là hận Lý Tĩnh hướng về phản tặc thỏa hiệp. Nếu không là quần thần ngăn cản, hắn hận không thể cũng đem Tiết Vạn Quân cho chém thành muôn mảnh. Hết thảy phản bội chấp người đều phải chết. Lý Nhị cười lạnh nói, kia không để ý chút nào những người này cầu xin. Không chỉ có Lý Tĩnh đến chết, phản tặc cũng phải chết. Rất nhanh, hắn liền có thể báo cấp nữ đoạt thêm mối thù. Nhưng mà cũng không lâu lắm, có tướng sĩ liền té lăn bỏ đến đây thông báo. Bệ hạ, không tốt. Chương 91, sùng vật tiến hóa đan, chương thứ tư, cầu đặt mua chương 91, sùng vật tiến hóa đan, chương thứ tư, cầu đặt mua bệ hạ, không tốt. Thiên Triều Hoàng Đế mới vừa tới đem pháp trường cướp, mang đi Lý tướng quân. Tướng sĩ kinh hoàng bẩm báo. Quân thần, chúng tướng sĩ, bệ hạ mới nói phản bội hắn người đều phải chết, trong nháy mắt liền bị cứu đi. Người đây hai cũng đã có quá vang rồi đi. Bọn họ tựa hồ cũng có thể lúc gần lúc hiện nghe thấy cái kia tiếng tát hai vang rồi. Lý Nhị sắc mặt tái xanh, gân xanh cao cao nhô lên. Bị cướp đi, là Thiên Triều phản tặc thủ lĩnh. Ánh mắt hắn phảng phất đều có thể bốc lên hỏa đến. Chân trước mới lập phờ lạc, chân sau liền bị cứu đi. Đây là đem nàng mặt trực tiếp để xuống đất dâm a hơn nữa cấp pháp trưởng người, vẫn là mới vừa hắn nói muốn giết chết người. Chấm, chấm muốn. Lý Nhị giữ tận mặt, còn chưa nói hết, liền hôn mê bất tỉnh. Này mặt đánh đến quá đau. Bệ hạ, quân thần kinh ngạc thốt lên. Trương An ngoài thành, nơi này đã hội tụ mấy trăm người. Có Tiết Vạn Quân người nhà, có một cái chập tối ông lão cùng hắn người nhà. Thiên Triều Hoàng Đế mang chúng ta tới nơi này làm gì? Những người này đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không hiểu tình huống. Chẳng lẽ là muốn diệt trừ chúng ta? Có người sợ sẽ nói, đối với Thiên Triều Hoàng Đế, bọn họ đều là một trăm sợ sệt. Phất tay một cái liền có thể diệt vạn người ác ma a. Một lát sau, Dịch Thiên mang theo Lý Tĩnh đám người trở về, hắn nhìn quét những người này một chút. Các ngươi sau đó chính là chấp người. Mọi người, này đều không mang theo trưng cầu chúng ta ý kiến sao? Dịch Thiên căn bản không để ý tới những người này ý nghĩ, tuyên bố một câu sau, sẽ chờ hệ thống khen thưởng. Nhưng mà, hệ thống không chút nào động tĩnh. Hệ thống, ngươi hỏng rồi. Dịch Thiên cẩn thận hỏi. Hắn rõ ràng đã đem còn lại có chứa màu vàng dấu chấm than người bắt đến rồi a. Một cái là Lý Tĩnh, một cái khác là không quen biết ông lão. Vì miễn đi phiền phức, còn đem người nhà bọn họ đều đồng thời bắt. Làm sao liền còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đây? Hệ thống không có để ý đến hắn, mà là bắn ra một cái nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ, xin mời ký chủ đem này ba người thu làm thủ hạ, tiến độ 1, 3. Nhiệm vụ khen thưởng, sủng vật tiến hóa đan. Dịch Thiên suy nghĩ một chút, này còn lại hai người cùng Tiết Vạn Quân tình huống có khác biệt gì? Tiết Vạn Quân là chủ động mở miệng muốn gia nhập Thiên Triều, mà hai người này là chính mình cưỡng chế. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên ánh mắt không quen cùng cái kia nhanh tắt thở ông lão. Ngươi, còn có ngươi, mau nhanh hướng về chấm cống hiến cho. Dịch Thiên cao mày nói. Lý Tĩnh, ông lão, Thiên Triều Hoàng Đế như thế bá đạo sao? Cướp bọn họ người, còn muốn cướp trái tim của bọn họ. Dịch Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, cho các ngươi mười tức thời gian, nếu không tử, bọn ngươi đều hóa thành hôi hôi. Mọi người thân thể run lên, vội vã nhìn về phía Lý Tĩnh cùng Lao Đầu Nhi. Cha, ngươi liền đi theo đi. Phu quân, không muốn phản kháng. Đường đệ a, đừng tiếp tục hại chúng ta người một nhà. Vẫn là Lý Tĩnh phản ứng nhanh, sắc mặt là lạ hướng về Dịch Thiên hành lễ, nói, thần thể sống chết hướng về bệ hạ cống hiến cho. Lao Đầu Nhi cũng run run rẩy rẩy hành lễ nói, đái trụ tham kiến bệ hạ. Đái trụ. Dịch Thiên nhớ tới người kia là ai, không phải là trưởng tôn Vô Kỵ đề cử cho hắn, nói rất có tài người sao? Có điều làm sao sắp chết rồi. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sủng vật tiến hóa đan. Sủng vật tiến hóa đan, đến từ cao vĩ độ tu tiên thế giới, có thể làm cho sủng vật thoát thai hoàn cốt, có huyền diệu sức mạnh thần kỳ. Dịch Thiên trên mặt vui vẻ, lấy ra sủng vật tiến hóa đan. Bởi vì hắn có cái suy đoán, nếu thật sự là như vậy, vậy thì có thể tiết kiệm được không ít số mệnh. Không phải vậy mang theo nhiều như vậy nhiều bay trở về, có thể đau lòng hơn chết hắn. Bebe, gấu trúc ngửi đến một luồng làm nó thèm nhỏ dãi tuyệt thế hương vị, cuối cùng khóa chặt ở Dịch Thiên trong tay. Bebe, Gấu trúc tha thiết mong chờ nhìn Dịch Thiên, chân trước ôm Dịch Thiên, Dịch Thiên bắt đuổi. Tựa hồ muốn nói, chủ nhân, ta muốn. Dịch Thiên sờ sờ gấu trúc tròn vo đầu, sau đó đem đan dược uy tiến vào gấu trúc mở lớn trong miệng. Và ô. Gấu trúc nhắm mắt lại, buông ra ôm Dịch Thiên chân trước, đặt mông ngồi đến trên đất, ngốc manh khắp khuôn mặt là tiêu hồn vẻ mặt. Dịch Thiên. Nhưng mà, chớp mắt sau, gấu trúc bộ lông đứng lên, tiêu hồn vẻ mặt cũng biến mất không còn tăm tích. Da thịt tựa hồ đang co rút nhanh, tròn vo bên trong thân thể không ngừng chuyển ra xương mở tung âm thanh. Gâu gâu. Gấu trúc lập tức ngã trên mặt đất, thân thể quyền rúc vào một chỗ, bởi vì cái kia vô biên đau đớn, con mắt ẩn chứa rất nhiều giọt nước mắt. Bé bé. Gấu trúc vô cùng đáng thương nhìn về phía chủ nhân, run rẩy duỗi ra bản thân chân trước. Nó đau quá a, muốn ôm ôm chủ nhân. Dịch Thiên đau lòng, không giống như trước như thế ghét bỏ nó ôm bắp đùi quen thuộc, nhẹ nhàng đi tới, đem gấu trúc chân trước thả ở trên đùi, xoa xoa nó đầu. Tiểu Bạch Oan, một hồi mà là tốt rồi. Gấu trúc dùng đầu cọ Dịch Thiên, nhẹ khẽ gọi, bé bé. Nó cảm giác mình sắp chết rồi, tốt không đợi chủ nhân, liền chạy xuống lệ thương tâm nước. Dịch Thiên, có điều một lát sau, gấu trúc cảm giác đến không đúng, làm sao không đau? Thay vào đó là vô tận thoải mái cảm giác. Gào gừ, nó trở mình, đứng lên, tinh thần thoải mái ồn ào một cổ họng. Một trận dậy sóng lấy nó làm trung tâm, hướng bốn phía tản đi, to lớn tiếng kêu vang vọng Trường An cùng phụ cận. Trời ạ, đây là sói chu sao? Sẽ không là yêu quái chứ? Lớn như vậy âm thanh, Trường An mặc kệ bách tính vẫn là vương công quý tộc, đều run lẩy bẩy. Chỉ lo nhảy ra một con yêu quái, đem bọn họ cho ăn. Không thể không nói, từ khi Dịch Tiên sau khi xuất hiện, người đường trở nên cực kỳ mê tín. Đều là cái gì? Dịch Thiên tức giận cho gấu trúc một cái tát, mới vừa còn một bộ muốn chết dáng vẻ, đảo mắt liền thần khí đến đòi mạng. Bé bé. Gấu trúc bay đầu lộ ra lấy lòng nụ cười, sau đó tựa hồ nghĩ ra cái gì, tứ chi giẫm một cái, lại bay lên trời. Ô nha. Gấu trúc đắc ý nhìn về phía Dịch Thiên, chờ mong chủ nhân biểu dương. Lại thật có thể. Dịch Thiên kinh hỉ, hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới gấu trúc vẫn đúng là có thể bay. Sùng vật thẻ nhường gấu trúc biến thành đỉnh cấp xe thể thao, mà sùng vật tiến hóa đan, nhường nó có bay năng lực. Đi thôi. Dịch Thiên ngồi trên gấu trúc trên lưng, phất phất tay, một sợi dây thường xuất hiện ở trong tay, đem những người khác xuyên lên. Đương nhiên, tránh khỏi một số lao nhân chịu không, dùng sức mạnh che chở những người này. Vị Châu Thành, làm Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, bay lúc trở lại, dọa sợ vô số người. Khe nằm, bệ hạ vật cưỡi đều có thể bay. Này rất sao, ta còn không bằng một con vật cưỡi. Bệ hạ xuyên là người sao, cái này cần có mấy trăm cái chứ. Thấy thế nào thật giống to lớn sâu kẹo hồ lô. Chương 92, Châu Quốc Lập, canh thứ 5, cầu đặt mua chương 92, Châu Quốc Lập, canh thứ 5, cầu đặt mua tháng 1 18. Vốn đã hơi hơi ấm áp thời tiết, theo to lớn dòng nước lạnh đột kích, phát sinh rét tháng 3. Quan bên trong trong ngoài, một mảnh tuyết lớn. Bách tính nuôi súc vật đông chết vô số. Vô số người nuốt ở trong nhà, run lẩy bẩy. Không biết bao nhiêu người, ở trận này tuyết bên trong, vô thanh vô tức chết đi. Ông trời a, đây là không cho lao động chân tay sao? Đây là dân chúng không cam lòng hò hét. Vị Châu, bây giờ dưới hạt 6 huyện, trừ Định Tây muốn tốt hơn một chút, cái khác 5 huyện đều đông đến ai âm thanh không ngừng. Bởi vì bọn họ nghèo, thiếu hụt đầy đủ chống lạnh quần áo cùng chăn. Không trẻ mang huyện bên cạnh đại đường bách tính, nhìn thấy thiên triều bách tính cùng bọn họ như thế thảm, không khỏi cười nhạo. Hai ngày trước không phải rất đắc ý sao? Hiện tại còn không phải giống như chúng ta đông đến run. Vì lẽ đó a, thiên triều có cái gì không nổi? Con đuổi tới cầu thiên triều thu nhận giúp đỡ, phi, thật mất mặt. Kỳ thực này không phải bọn họ lời nói thật lòng, ánh sáng, chỉ, thiên triều một cái không giao thuế nông liền để bọn họ trông mà thèm vô cùng. Nhưng ai bảo bọn họ không phải thiên triều bách tính đây, liền chỉ có thể chua xót nói nói mát. Hồn nhiên quên bọn họ cũng đuổi tới muốn đánh hạ huyện thành hiến cho Dịch Thiên, nhưng bị cự tuyệt sự tình. Vị nguyên huyện các loại mấy huyện bách tính bị nẹn đến không nói ra được phản bác. Chờ xem, năm nay thu rồi lương thực, có các ngươi đấu kỵ. Bọn họ chỉ có thể căm giận nói, loại đều còn không loại đây, còn chờ thu lương thực, có thể chịu đựng qua khoảng thời gian này nói sau đi. Huyện bên cạnh người xem thường cười nhạo nói, ngày đó là tế tiên tháng ngày. Dịch Thiên trải qua đắn đo suy nghĩ sau, cũng không có chuyển đi Tương Võ huyện, mà lại nhưng ở tại Định Tây. Đồng thời cũng đem Định Tây thiết vì thủ đô. Này có thể nhường Định Tây bách tính thở phào nhẹ nhõm, như vậy hạ chuyển đi Tương Võ, vậy bọn hắn còn không được thương tâm chết. Dù sao, hạt bên trong cùng đô thành là có chênh lệch rất lớn. Liền, sống lưng của bọn họ ưỡn đến mức căng thẳng. So với ngày xưa càng cao hơn trên tế đàn, Dịch Thiên ngạo nghễ đứng thẳng. Phía dưới là vô số thiên triều bách tính, không chỉ có Định Tây, còn có cái khác huyện tới rồi bách tính. Lông lông to bằng hoa tuyết, rơi ở trên người bọn họ, đành dụng được dày đặc một thân tuyết. Vô số người đông đến gò má đỏ chót, nhưng bọn họ nhiệt tình không giảm. Dùng ánh mắt sùng bái, nhìn trên tế đàn người kia. Đó là thiên triều trụ cột, đó là thiên triều mọi người tín ngưỡng. Thiên sơ 2 năm, ngày 18 tháng 1, thế thiên bắt đầu. Lục Liễu Nạp làm lễ quan, tuân lệnh nói: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Phía dưới vô số bách tính quỳ trên đất, gọi. Dịch Thiên nhẹ quét phía dưới bách tính một chút, chính mình con dân, biến nhiều trách nhiệm, cũng càng nặng. Hắn nhen lửa ba nén nhang, mặt hướng. Hoa tuyết hạ xuống, nhưng ngăn cản không thơm tiêu đốt. Chấm, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân. Một cân trạch, thám sinh vận. Mở mang mở cõi, chấn ta triều uy. Dịch Thiên âm thanh phảng phất ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, ở thần dị sức mạnh dưới, truyền khắp toàn bộ vị châu. Hết thảy ở đây, không có mặt thiên triều bách tính, đều nghe xong đến âm thanh này. Vô số bách tính cảm thấy cảm xúc dâng trào, coi như ở nhà, cũng quỳ trên đất, hô to vạn tuế. Dịch Thiên dừng một chút, cất cao giọng nói, hiện cầu xin thiên đạo,
cũng Trương huyện, Vị Nguyên, Võ Sơn, Tương Võ, Lũng Tây năm huyện, vào Thiên Triều, lập Châu Quốc. Ầm ầm. Theo câu nói sau cùng hạ xuống, thiên bầu trời vang lên tiếng sấm khổng lồ. Nhưng mà tiếng vang còn chưa tan đi, lại là một đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm theo sát mà tới. Tiếng vang chi lớn, khiến người ta hoài nghi, đúng không thiên đều bị nện phá. Bầu trời âm đi, Vị Châu cảnh nội, vô số đạo chớp giật ở trong tầng mây ấp ủ cái kia lấp lóe lang quang, tựa hồ là một mảnh lôi hải, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út hạ xuống, nhấn chìm Vị Châu. Không khí trở nên sền sệt, từng đạo sắc bén sát cơ đang nổi lên. Gió nhẹ thổi qua, cho người một loại dao giống như cảm giác. Đây là làm sao? Nương, ta thật sợ hãi. Vô số thiên triều bách tính tê cả da đầu, không hiểu chuyện gì thế này. Ken, xin mời ký chủ chú ý, thiên kiếp sắp xảy ra. Dịch Thiên biến sắc mặt, chuyện gì thế này? Tại sao có thể có thiên kiếp? Hắn lần thứ hai mặc muốn vô thượng vận triều pháp, mới thình lình phát hiện, từ thăng cấp châu quốc bắt đầu, thì sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Độ có điều, thì lại vạn sự đều nghỉ. Đồng dạng, như vừa qua, vận triều sẽ phát sinh đột xác. Khe nằm, Dịch Thiên mặt đen, làm sao trước đây không chú ý tới có thiên kiếp này nói ghi chú đây? Chẳng lẽ đây chính là hắn đời trước làm học bã nguyên nhân? Xem cái kia ghi chú viết cái gì, cực kỳ nguy hiểm. Hắn phiền muộn xem xét nhìn trên trời cái kia vô số lôi đình một chút, có chút hãi hùng kia bĩa. Đổi thành tu tiên cảnh giới, hắn hiện tại có điều là kim đan kỳ chứ, vẫn không có pháp bảo, sẽ không bất kỳ phép thuật siêu cấp binh. Nhưng muốn độ như vậy cường độ lôi tiếp, không phải chết chắc rồi sao? Đại bại hoại. Xa xa, Trường Nhạc đôi mắt đẹp bên trong hiện ra lo lắng, nàng cũng phát hiện lúc này không tầm thường. Ầm ầm, một đạo độ lớn bằng vại nước lôi đình thẳng tắp mà xuống, hướng về trên tế đàn Dịch Tiên đánh tới. Ẩn chứa thiên uy, làm cho tất cả mọi người đều nằm sấp trên đất. Dịch Tiên cắn răng một cái, ở trước người ngưng tụ một lớp bình phong. Cự sét mang theo vô thượng lớn cùng bố, đánh ở bình phong lên, phát sinh lam quang chói mắt. Số mệnh điên cuồng tiêu hao, tựa hồ là một cái thế kỷ, vừa tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Lôi đỉnh rốt cục bị tiêu diệt. Dịch Tiên trên người tràn đầy mồ hôi, sắc mặt hơi trắng xám, cảnh giác nhìn chằm chằm trên trời. Cái kia vô tận trong tầng mây, còn có đạo đạo khủng bố lôi đỉnh áp vũ bệ hạ, chuyện gì thế này? Bên dưới tế đàn Lục Liễu giống to, trên mặt mang theo không thể ức chế lo lắng. Hắn là Dịch Tiên thuộc hạ, cũng là Dịch gia trại cùng nhau lớn lên huynh đệ. Dịch Tiên biểu hiện trở nên bình thản lên, hắn biết được, bởi vì chính mình sơ sẩy, khả năng muốn hóa thành hôi hôi. Nghĩ đến trước đây không lâu mới uy hiếp qua người khác câu nói như thế này, không nghĩ tới đảo mắt liền muốn rơi vào trên người mình. Nhưng là, hắn tức giận a. Đời trước làm học bá, một lớn đặc điểm chính là đọc sách sơ ý bất cần. Không nghĩ tới lần này vô thượng vận triều pháp trực tiếp khắc ở trong đầu của chính mình, hắn còn có thể quên trọng yếu như vậy đi chú. Phàm là làm chút chuẩn bị, cũng không cũng đi đến một bước này. Hệ thống, ta có thể thủ tiêu lập châu quốc, qua mấy ngày trở lại có được hay không? Dịch Thiên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò hệ thống. Hệ thống chỉ là phụ trợ, ký chủ căn cơ ở chỗ vô thượng vận triều pháp. Một khi tế thiên, thiên đạo phản hồi, liền không thể lại thay đổi. Chương 93, là tuyệt cảnh sao? Canh thứ nhất, chương 93, là tuyệt cảnh sao? Canh thứ nhất, ầm ầm. Lại là một đạo bằng thùng nước màu xanh lam cự sét, gầm thét lên nhằm phía Dịch Thiên. Dịch Thiên cười khổ, lần thứ hai lấy khí vận ngưng tụ bình phong, miễn cưỡng đem cự sét ngăn cản cách người mình. Cách bình phong, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được lôi đỉnh cực nóng. Hắn mở ra hệ thống bảng, nhìn về phía số liệu. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 63/100, nhân khẩu 12597, thượng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh, không, hòa trưởng, không, đội chính, không, loại cỡ lớn, cầu phúc thuật 2, nam, lập châu quốc còn chưa hoàn thành, hiện nay còn đang cấp huyện. Cái khác 5 huyện nhân khẩu, cũng còn không đưa vào thiên triều. Bình phong cùng lôi đình lẫn nhau trung hòa, phát sinh xì xì tiếng vang, số mệnh đang không ngừng giảm mạnh. Một khi số mệnh rơi xuống linh, vận triều cũng là diệt. Mà hắn cũng là sinh tử nói tiêu kết cục. Vô thượng vận triều pháp có lời, lập châu quốc cần kinh nghiệm 36 đạo lôi tiếp. Nhưng lúc này mới 2 đạo, liền tiêu hao nhiều như vậy số mệnh. Lấy hiện nay đến xem, căn bản sống không qua 10 đạo, số mệnh sẽ bị hắn tiêu hao hết. Lẽ nào, thật muốn vong? Dịch Thiên thì thào nói, có chút không cam lòng, lại có chút cười nhạo. Lại muốn chết ở chính mình học bá trên thuộc tính. Phía dưới, vô số thiên triều bách tính kinh hoàng nhìn tình cảnh này. Này làm bọn họ thở không nổi thiên uy, nhường bọn họ đầu óc trống rỗng. Các sĩ tử nội tâm phức tạp. Lẽ nào, một đời truyền kỳ đế vương liền muốn ngã xuống sao? Trường Tôn Vô Kỵ thân thể run rẩy, hắn tuy rằng mang theo cái khác mục đích mà theo Dịch Tiên nhưng trong lòng 100 câu khẩn, hy vọng Dịch Tiên không nên gặp chuyện xấu. Mà lẫn nhau gần Vị Châu những châu khác huyện, nhìn thấy chỉ bao trùm ở Vị Châu lên vô số lôi đỉnh, nghị luận sôi nổi. Vị Châu là thiên triều địa bàn, đây là làm sao? Thiên triều sẽ không cần bị lên trời diệt chứ? Xem ra là trời phạt ta. Tháng ngày trải qua tốt như vậy, đáng đợi bị xét đánh. Cũng có cái khác đại đường bách tính phát sinh ý kiến bất đồng, các ngươi liền cười trên sự đau khổ của người khác đi. Thiên triều ở, chúng ta còn khả năng qua dưới ngày lành. Như thiên triều không còn, xem các ngươi chờ đợi ai đi. Định đây, lại là một đạo cự sét đánh xuống, Dịch Tiên nỗ lực chống lại. Trong lòng Ngọc Tỷ tỏa ra vô số kim quang, khôi phục Dịch Tiên tiêu hao. A, Dịch Tiên tự giễu nở nụ cười. Có thể, chính mình là từ trước tới nay người xuyên việt đi. Tế đàn xa xa, một con gấu trúc run lẩy bẩy, làm động vật trời sinh liền e ngại lôi đỉnh. Huống chi nó bản thân liền là cự sợ không cách. Lúc này, nó đột nhiên cảm thụ đến Dịch Tiên bất đắc dĩ. Bé bé, gấu trúc cật lực vung lên tròn vô cùng đầu, nhìn về phía trên tế đàn bóng người,
nơi đó có chủ nhân của nó. Nó sợ hãi liếc nhìn trên bầu trời vô số lôi đình, cái kia ấp ủ khí tức nhường nó thập phần sợ sệt. Ầm. Lại là một đạo độ lớn bằng vại nước lôi đình đánh xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Dịch Thiên. Gấu trúc thân thể run rẩy một hồi, sau đó quyết định cái gì? Tứ chi giẫm một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thiên không bay đi. Dịch Thiên chính chờ lôi đình giáng lâm, đột nhiên thân thể nhẹ đi, bị gấu trúc đuổi lên, trốn về phương xa. Bé bé. Gấu trúc tiếng kêu vang lên, mặc dù là tiếng rung, nhưng cũng hòa tan Dịch Thiên trái tim. Ngươi này ngốc hàng, chạy tới làm gì? Dịch Thiên dùng sức vỗ xuống gấu trúc đầu, cả giận nói. Tuy rằng cảm động, nhưng hàng này không phải đến theo hắn chịu chết sao? Bầu trời lôi đình bản đánh về phía tế đàn, nhưng Dịch Thiên bị gấu trúc đuổi đi, nhưng là quẹo cong lại đuổi lại đây. Dịch Thiên chính muốn thoát ly gấu trúc, nhưng lôi đình tốc độ hà thật nhanh, thẳng tắp bổ tới. Ầm ầm. Dịch Thiên chỉ kịp tạo ra một cái nhỏ bình phong, miễn cưỡng bảo vệ thân thể, nhưng gấu trúc nhưng không kịp bọc lại. Xì xì. Gấu trúc kêu rên một tiếng, tròn vo thân thể lảo đảo lảo đảo. Tiểu Bạch. Dịch Thiên ngón tay đều nhanh bấm tiến vào thịt bên trong, có loại sâu sắc cảm giác vô lực, cùng với vô hạn bi thương. Bé bé. Gấu trúc run rẩy kêu một tiếng, nó có thể biết chính mình cứu không chủ nhân. Liên loạn choạng đem Dịch Thiên đưa về trên tế đàn. Ô. Nó nằm sấp ở Dịch Thiên bên người, dùng đầu đuổi đuổi Dịch Thiên, sau đó dùng chân trước nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Thiên chân. Coi như chết, nó cũng phải cùng chủ nhân cùng nhau. Đại bại hoại, Tiểu Bạch. Xa xa Trường Nhạc mặt cười không có một chút hường hào, nàng nghĩ tới đi, nhưng thiên uy dưới, liền di động đều gian nan. Các sĩ binh nổ đom đóm mắt, đặc biệt là Nguyên Dịch ra trại người. Đây là bọn hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ a. Vậy hạ, ta đến giúp ngươi chặn. Lục Liễu bây giờ là đội chính, cắn răng chống lại thiên uy. Một cái tung người, bay đến trên tế đàn. Đầy mặt kiên nghị, ta cũng tới. Tào Quốc Hy đồng dạng bay tới, mà cái khác sĩ binh, tuy rằng rất muốn đi tới, nhưng thiên uy dưới, bọn họ chỉ có thể nỗ lực đứng lên, nhưng không bao nhiêu sức hành động. Dịch Thiên nhẹ nhàng xoa xoa gấu trúc đầu, thở dài. Hắn vì chính mình có như vậy huynh đệ, như vậy thuộc hạ mà tự hào. Nhưng này nhưng không làm nên chuyện gì, có điều là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Vung tay lên, Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy hai người bị hắn đưa xuống tế đàn. Hai người sốt sắng, bọn họ muốn đi bảo hộ Dịch Thiên, liền còn muốn bay lên. Chớp miệng đi Lục Liễu, Tào Quốc Hy hai người đội chính chức vụ, tức khắc có hiệu lực. Dịch Thiên bình thản âm thanh âm vang lên. Sau đó, Lục Liễu các loại hai người liền cảm giác mình hoàn toàn không có sức mạnh, khôi phục thành người bình thường. Vậy hạ, hai người cùng loạn hô. Vậy hạ, các sĩ binh phát sinh buồn đảo. Ầm ầm, lại là một tia chớp đánh xuống, Dịch Thiên ngưng tụ bình phong chống lại. Số mệnh liền còn lại không tới 2 điểm. Dịch Thiên nhìn phía dưới vô số người, thản nhiên nói, bây giờ, các ngươi khẳng định có người cho rằng đây là thiên triều xúc phạm lên trời, hạ xuống trừng phạt. Kỳ thực này cũng đúng. Thiên triều chính là được thiên mệnh mà sinh, vừa thuận theo thiên đạo, cũng nghịch phản thiên đạo. Thuận theo thiên đạo mà đến thần dị, tỉ như chấm phi thiên độ địa, tỉ như sĩ binh đào thương bất nhập. Nhưng nó cũng nghịch phản thiên đạo, tỉ như chấm cùng sĩ binh, sử dụng năng lực nhường thiên triều con dân trải qua khó có thể tưởng tượng ngày lành. Vốn là ở thiên uy bên trong, đầu óc chống rông dân chúng thức tỉnh. Được nghe Dịch Thiên mấy câu nói, năm xưa từng hình ảnh hồi ức xông lên đầu. Bọn họ vốn là đều là được nghèo được đông, ăn không đủ no cơm người, bây giờ nhưng mỗi bữa ăn no nê, ngày ngày có thịt. Đây là cỡ nào thần tiên tháng ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng đại đường bách tính vừa so sánh, này không phải là ở nghịch thiên sao? Chương 94, mở ra quan văn chức vị, canh thứ 2, cầu đặt mua. Chương 94, mở ra quan văn chức vị, canh thứ 2, cầu đặt mua bệ hạ. Vô số thiên triều bách tính phát sinh gào thét, bọn họ linh cảm đến. Cái này bọn họ sùng bái người, bọn họ tín ngưỡng người, sẽ cách bọn họ mà đi. Kết quả như thế là bọn họ hết thảy mọi người không thể tiếp thu. Van cầu ông trời, nhường ta thay bệ hạ chịu xét đánh đi. Bệ hạ, ngươi không thể có sự tình a. Ta nguyện vì bệ hạ đi chết. Hết thảy mọi người yên lặng cầu khẩn lên, hy vọng bọn họ bệ hạ bình an vô sự. Ầm ầm, lại một tia chớp mang theo vô biên sát khí, ầm ầm hạ xuống. Nhìn sắp thấy đáy số mệnh, Dịch Thiên trên mặt xuất hiện thản nhiên vẻ. Chết thì chết đi, có điều còn có không ít tiếc nuối đây. Quay đầu liếc nhìn xa xa, cái kia khóc mắt viễn thị tiểu nha hoàn, chính mình còn không ăn đi. Lại sờ sờ bên người gấu trúc đầu, này ngốc hàng, không theo chính mình bao lâu, liền muốn đồng thời cùng hắn lên đường. Lại liếc mắt nhìn phía dưới không ngừng cầu phúc con dân, hắn thỏa mãn. Đến đây đi. Hắn lặng lặng đợi cuối cùng một tia chớp, trong mắt có bất khuất. Dự định lấy cuối cùng một điểm sức mạnh làm chống lại. Học bá lại làm sao? Chết, ta cũng muốn chết ở phản kháng trên đường. Đột nhiên, ở trong mắt hắn, có vô số đạo kim quang bay lên. Mà những kim quang này khởi nguồn, rõ ràng là phía dưới thiên triều bất tính. Kim quang tinh khiết mà lại cực nóng, hướng về Dịch Thiên bọn tới. Đây là thiên địa hoàn mỹ. Dịch Thiên kinh ngạc đến ngây người, thiên địa hoàn mỹ là vô thượng vận triều pháp bên trong một cái hiện tượng đặc thù. Hắn có thể ngắn ngủi giao cho vận triều đế vương hầu như sức mạnh vô địch. Có thể nói, cái này hiện tượng hầu như không thể sản sinh, bởi vì yêu cầu của nó cực kỳ hà khắc. Chỉ có vận triều hết thảy bất tính, trong cùng một lúc, tâm vô tạp niệm thành tâm cầu khẩn, mới có thể sản sinh thiên địa hoàn mỹ như kỹ, là hết thảy. Một cái quốc gia nhiều người như vậy, lại có ai có thể làm được đây? Hơn nữa còn nhất định phải là thành tâm thành ý từ xưa tới nay, lòng người chính là thứ phức tạp nhất. Thế nhưng, Dịch Thiên làm đến, thiên triều làm đến. Nói cách khác, bây giờ thiên triều hơn một vạn bách tính, giờ khác này đều đang vì Dịch Thiên thành tâm cầu khẩn. Không có sót bất luận một ai. Ha ha. Dịch Thiên nở nụ cười, cười đến rất tùy ý, theo vô số trong suốt kim quang nhập thể, hắn cảm thụ đến một luồng năng lực hủy thiên diệt địa. Đi chết đi. Dịch Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia bao phủ toàn bộ vị châu lôi hải, ánh mắt bén nhễ. Tiếng nói của hắn vang vọng đường chiều, mặc kệ hiểu rõ tình hình, không biết chuyện, đều nghe xong đến tiếng vang. Âm thanh này phảng phất tận chứa vô thượng uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người không khỏi lòng sinh thần phục. Trường An, Lý Nhị cầm lấy cái ly uống trà, đột nhiên sợ đến cái ly rơi mất đi ra ngoài. Đây là phản tặc âm thanh. Hắn sắc mặt tái xanh. Lẽ nào phản tặc đã lợi hại như vậy? Định đây. Đột ngột, thiên triều bách tính cảm thấy thiên uy một tán mà không. Mọi người căng thẳng nhìn về phía Dịch Thiên, không biết xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên hướng về bầu trời phóng lên trời, đồng thời duỗi ra tay phải. Có kim quang ở nắm đấm dần dần mở rộng, cuối cùng hầu như mở rộng đến toàn bộ bầu trời. Liên nhau châu huyện bách tính há to miệng, con người đều nhanh chừng đi ra. Chuyện này, đây thực sự là thần nhân sao? Bọn họ đầu góc trống rỗng. Chỉ thấy Dịch Thiên trên tay phải đầy trời kim quang cùng bị châu phía trên lôi hải đụng vào cùng nhau. Ầm. Lớn vô cùng tiếng vang trầm trầm lên, tựa hồ có một tầng trời màn bị kim quang gõ nát. Tia sáng chói mắt tan ra bốn phía, hết thảy mọi người bị ép đến nhắm hai mắt lại. Chờ bọn họ mở mắt ra sau, bầu trời trong xanh, bầu trời tất cả đều biến mất. Lôi đỉnh không còn, mây đen cũng không còn, chỉ còn dư lại trống rỗng bầu trời. Liên nhau châu huyện đại đường bách tính ngây người như phỗng. Thiên triều bệ hạ, càng khủng bố như vậy. Mới vừa cú đấm kia, tựa hồ tiên nhân cũng không tới chứ. Mỗi một lần, vị này đế vương đều ở quét mới bọn họ tam quan. Thiên triều bách tính cũng ở lại, sững sờ, bọn họ bệ hạ, cường đại như thế. Cái kia vì sao trước một bộ rơi vào tuyệt cảnh dáng vẻ? Lẽ nào, bệ hạ là đang khảo nghiệm chúng ta có hay không hối hận trở thành thiên triều bách tính sao? Có người thì thào nói. Bất kể nói thế nào, bệ hạ không gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không cũng lại lo lắng. Dịch Thiên ngạo nghễ sừng sững ở trên 9 tầng trời, rất muốn dùng sức mạnh vô địch lại làm những gì. Nhưng là, hắn căn bản sẽ không phép thuật A. Thiên địa hoàn mỹ hiệu quả đại khái còn có hơn 2 phút đồng hồ, sau đó liền sẽ tự động tàn đi. Hắn mím mím miệng, con mắt quét về phía dưới, nhìn thấy định tây vị trí địa lý, trong lòng hơi động. Định tây thân ở cao nguyên hoàng thổ cùng tây tần lĩnh chỗ giao giới, dãy núi lông đảo, chập trùng giao lớn. Hiển nhiên không phải một cái rất thích hợp lập thành thủ đô địa phương. Cái kia, Dịch Thiên trong tay ngưng tụ vô hạn sức mạnh, hóa thành một đạo kim sắt chống trời bàn tay khổng lồ, đem từng tòa dãy núi nhanh chóng mang đi. Mắt thấy thời gian còn lại không có mấy, liên tiếp mấy lòng bàn tay xuống, như nặn bùn như thế, đem lồi lõm địa thế đập hòa. Mặt đất chấn động, từng đạo phản phất động đất giống như gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Dịch Thiên hơi nhướng mày, lan ra sức mạnh đem gợn sóng khống chế ở yếu ớt trình độ. Không phải vậy này lan truyền ra ngoài, còn không được tử thương vô số. Mới vừa mới lấy lại tinh thần người, cũng đều do sợ, bao quát thiên triều bách tính. Ngày này hướng bệ hạ đang làm gì? Ở rời núi lấp biển, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Nhìn một cái kia từng tòa núi, như món đồ chơi như thế bị nhẹ nhàng rời đi rồi. Cái kia ao mặt đất gồ ghề, một cái tắt liền đập hòa. Chơi bùn cũng không nhẹ nhõm như vậy chứ. Hết thảy mọi người đang phát run, không biết là lạnh, vẫn là sợ hãi đến. Đúng. Có người dùng sức cho mình một cái tát, muốn biết mình đúng không đang nằm mơ. Nhưng mà đâm nói cảm giác, sưng lên mặt, nói cho hắn, tất cả những thứ này là thật. Ha ha. Liên nhau châu huyện bách tính, có trực tiếp choáng váng. Là trở thành kẻ đần độn ngốc. Thời gian đến. Thiên địa hoàn mỹ hiệu ứng qua. Dịch Thiên trong nháy mắt cảm giác thân thể bị tranh thủ, mãnh liệt chênh lệch cảm giác, nhường hắn trong lúc nhất thời khó có thể chuyển đổi lại đây. Mà đứng ở trên 9 tầng trời thân thể, cũng thẳng tắp đi xuống. Dịch Thiên mau mau sử dụng số mệnh, giữ vững thân thể. Bằng không trước một giây còn uy phong lấm lâm đê bương, một giây sau liền ngã thành chó chết. Còn không được khiến người ta cười đến rụng răng. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng rơi xuống ở trên tế đài, con mắt quét về phía thiên triều bách tính. Sau đó lướt qua định cây, tựa hồ xuyên thấu vô số cản trở, hướng về cái khác năm huyện nhìn lại. Châu Quốc, lập. Hắn nhẹ nhàng lần thứ 2 phun ra ba chữ này. Ầm ầm. Trên trời vang lên một tiếng sấm nổ, đem mọi người sợ hết hồn, còn tưởng rằng lại sẽ hạ xuống thiên kiếp. Nhưng mà, phản phất chỉ là vì hưởng ứng Dịch Thiên như thế, lại không động tĩnh. Điều này làm cho thiên triều bách tính yên lòng. Ở Dịch Thiên trong mắt, hắn dứt lời trong nháy mắt, cái khác năm huyện nơi hiện lên vô số tia kim quang, hướng về trong lồng ngực của hắn ngọc tỷ bay tới. Mà hệ thống cũng xuất hiện biến hóa. Ken, thành công thăng cấp châu quốc, hệ thống công năng đã đổi mới. Mới thiết quan văn, quan võ, mới tăng tuổi thọ công hiệu. Chương 95. Không thích này tuyết, canh thứ 3, cầu. Chương 95. Không thích này tuyết, canh thứ 3, cầu. Mà hệ thống cũng xuất hiện biến hóa. Ken, thành công thăng cấp châu quốc, hệ thống công năng đã đổi mới. Dịch Thiên nhìn về phía hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, châu, độ hoàn thành 6/100, nhân khẩu 114638, hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắp phòng, quan văn, sinh hoạt thường ngày xá nhân, 1, ngũ phẩm, huyện lệnh, 6, thất phẩm, huyện thừa, 6, bát phẩm, chủ bộ, 6, bát phẩm, huyện úy, 6, 9, lại, 60, ngoại thượng quan võ, gia úy, 2, phẩm, lữ soái, 6, bát phẩm, đội chính, 10, cửu phẩm, hỏa trưởng, 50, lưu ngoại thượng, sĩ binh, 500 lưu ngoại. Hạ tuổi thọ, lưu ngoại chức quan tăng thọ 100 năm, cửu phẩm chức quan tăng thọ 200 năm, bát phẩm chức quan tăng thọ 300 năm, thất phẩm chức quan tăng thọ 500 năm. Bách tính tăng thọ 30 năm, chờ có hiệu lực, loại cỡ lớn cầu phúc thuật 2, nam, chuyện này. Dịch Thiên hơi kinh ngạc, lên cấp châu quốc sau, có thể nói cùng cấp huyện thời sản sinh biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có nhiều một đống quan văn quan võ, lại còn có tăng thọ công năng. không trách sẽ hạ xuống thiên kiếp đến. Một số ít người thì thôi, hiện tại chỉ cần Dịch Thiên đồng ý, thiên triều hết thảy bách tính đều có thể lập tức nhiều hơn 30 năm tuổi thọ. Mà quan văn quan võ cấp bậc, cơ bản cùng đại đường gần như, nhưng cũng có nhẹ nhàng không giống. Tỷ như lưu ngoại, ý vị không đủ tư cách chức quan, đường triều phân cấp 9, mà vận triều chia thượng hạ. Lại nhìn quốc vận, thăng cấp châu quốc sau, lại có 6 điểm, đây là hắn không nghĩ tới. Bởi vì bản thân mới vừa quốc vận liền hầu như hao hết, nay 6 điểm số mệnh hối đoái thành cấp huyện số mệnh, có ít nhất 36 điểm. Hẳn là lập thành châu quốc, các huyện bọn tới số mệnh trong nháy mắt bổ sung. Dịch Tiên đoán được. Có điều hiện tại không phải nghiên cứu hệ thống thời điểm, tế thiên còn không kết thúc đây. Hô! Gió rét thổi tới, chẳng biết lúc nào, bầu trời lại hạ xuống lên lông ngông tuyết lớn. Phía dưới vô số bách tính đông đến run, nhưng còn như cùng nhiệt tông giáo đồ giống như, đều sùng kính nhìn phía trên bóng người. Xung quanh liền nhau châu huyện người thầm mắng, này cái gì quỷ thời tiết. Dịch Tiên nhìn về phía dưới, thấy mỗi người đều cơ hồ thành người tuyết, không khỏi nhíu mày. Nếu không khống chế, này bao tuyết sợ là muốn đông chết không ít người. Hắn thản nhiên nói, chấm, không thích tuyết lớn. Lời này bị hắn gia nhập sức mạnh, truyền khắp vị châu, cũng truyền đến vô số liền nhau châu huyện đại đường người trong hai. Vô số người hai mặt nhìn nhau, ngày này hướng hoàng đế lời này là có ý gì? Không thích thì có ích lợi gì, ta còn không thích đây. Có đại đường bách tính nhỏ giọng thầm thì, ngươi muốn chết ta, không sợ đại đường hoàng đế vỗ một cái thành mảnh vỡ. Hắn người nhà mắng, mới vừa chấn thế tình cảnh, thoáng như còn ở trước mắt đây. Mà tiên triều dân chúng cũng có chút bọn họ cũng không thích này quỷ thời tiết ta. Vậy hạ nói lời này để làm gì ý? Rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng. Chỉ thấy Dịch Thiên tiếp tục thì thầm, huy hoàng thiên uy, hữu ta thiên triều. Nhật nguyện ngôi sao, linh quang độc chiếu. Hồi xuân đại địa, tung khắp nhân gian. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật chi hồi xuân đại địa. Chỉ thấy theo Dịch Thiên tiếng nói, từng kia một mang theo màu xanh lục có ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Như đom đóm giống như, dần dần bao trùm toàn bộ vị châu. Lông lông giống như tuyết lớn, bất chi bất giác dừng lại. Màu xanh lục có ánh sáng, tung hướng về phía toàn bộ thiên triều. Ấm áp khí tức xuất hiện, băng tuyết lấy tốc độ cực nhanh hòa tan. Đông đến run lẩy bẩy thiên triều dân chúng, đột nhiên không lạnh. Nương, ta hơi nóng. Một cái bao bọc dày đặc đông y phục bé gái, đột nhiên đối với một cái phụ nữ nói. Kỳ thực đâu chỉ nàng một người nhiệt, nếu nói là mới vừa còn ở dưới không 10 độ, hiện tại chính là gần như 20 độ. An mặc như vậy dày, lại bọc đến như vậy kín, không nóng mới là lạ. Nhưng bọn họ đều không tâm tư bận tâm cái này, mà là nhìn cái kia đầy trời óng ánh xanh mang. Phản phất mang theo hơi thở sự sống giống như, ánh sáng, chỉ, ngửi mùi, liền để hết thệ thiên triều bách tính tinh thần thoải mái. Mà vị châu cảnh nội có không ít người là đại đường người, bọn họ nhìn thấy này một màn kỳ dị, điên cuồng dùng mũi hấp khí. Bọn họ khát vọng chính mình cũng có thể thoải mái một hồi, ai biết hấp đến mũi đỏ lên, hút vào cũng vẹn vẹn là phổ thông không khí. Chuyện gì thế này a? Tại sao ta hấp không tới? Bọn họ đấu kỵ đến phát điên, ước ao đến phát rồ. Bọn họ khóc, bởi vì các ngươi không phải thiên triều bách tính. Có người tự hào cười nói, ân, người này là vị nguyên huyện người. Hắn phảng phất nhìn thấy trước đây chính mình, cũng là mỗi ngày ước ao thiên triều người. Bây giờ hắn nhưng là thiên triều một thành viên. Lúc này, vô số xanh mang tung trên đất, trơ trụi mặt đất, đột nhiên mọc ra cỏ nhỏ. Có mùa xuân mới có thể mở hoa, toàn bộ tỏa ra, muôn hồng nghìn tía, mùi thơm thoải mái. Cây khô mọc ra xanh mầm. Vài con chim chíp ở trên trời vui vẻ bay qua. Sinh mệnh khí tức phả vào mặt. Chuyện này, vô số người chấn kinh rồi, mới vừa vẫn là một bộ trời đất ngập tràn băng tuyết, đảo mắt liền trở nên đầy vườn sắc xuân. Gió nhẹ thổi tới, mang theo tia chút ấm áp. Thiên triều bách tính ngẩn ra sau, toàn bộ hoan hô lên. Có ai đồng ý trong cuộc sống trời đất ngập tràn băng tuyết khí hậu bên trong đây? Đây là cổ đại, nhà, quần áo, trang, chúng nó giữ ấm tính đều rất bình thường. Vì lẽ đó, hàng năm tuyết rơi, có người đông chết là lại thông thường có điều sự tình. Mà liền nhau châu mọi người, nhìn một chút chính mình vẫn cứ trời đất ngập tràn băng tuyết nhà. Lại nhìn một chút gần trong căng tấp, nhưng cảnh xuân tươi đẹp thiên triều. Này to lớn chênh lệch, nhường bọn họ vừa khóc. Vì sao ta không phải thiên triều người? Vì sao huyện chúng ta không phải thiên triều? Thật hận a. Phản phất ma chú giống như, mỗi cái cùng thiên triều giáp giới địa phương, bọn họ đều sẽ bị to lớn đấu kỵ giàn bặt. Vị châu, có chập tối ông lão nằm ở giường bệnh, chỉ lát nữa là phải tắt thở. Trước giường là hắn mà nhi, con gái đang không ngừng gật lệ. Bọn họ là mới nhập vào thiên triều huyện khác bách tính. Cha, các loại bệ hạ phân ruộng, năm nay thu hoạch vụ thu, chúng ta không cần nộp thuế. Lập tức liền có ngày lành, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi a. Đời này ngươi đều không hưởng qua phúc đây. Hắn mà con gái nghẹn ngào nhìn trên giường lão nhân, thương tâm cực kỳ. Định đây. Dịch Thiên nhìn hoan hô thiên triều bách tính, khẽ mỉm cười. Chân có việc tốt, các ngươi có muốn hay không muốn? Dân chúng ngẩn ngơ, sau đó bạo phát trời long đất lở giống như la lên. Bệ hạ mỗi dạng ban thưởng, có thể đều là phi phàm đây. Chúng ta muốn. Hết thảy mọi người hưng phấn trăm miệng một lời nói. Dịu dít yếu đất cầu đặt mua. Chương 96, tăng thọ 30 năm, quan chức sắc phong, thứ 4. Chương 96, tăng thọ 30 năm, quan chức sắc phong, thứ 4. Tốt lắm, chỉ cần các ngươi giảng trò cười, nhường chấm nợ nụ cười, cái kia liền ban tặng các ngươi. Dịch Thiên nghiêm mặt nói. Trải qua mới vừa sinh tử một đường, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều. Dân như nước, quân vị là thuyền, đây là trong lịch sử Lý Nhị nói qua. Đối với thiên triều tới nói, này nhưng là cực kỳ chuẩn xác, hắn tất cả căn cơ ở chỗ bách tính cùng thổ địa. Vì lẽ đó, đối xử bách tính, hắn không lại một mực cao cao tại thượng. Thân dân không ảnh hưởng hắn uy nghiêm, bởi vì mỗi cái thiên triều bách tính đều từ trong đáy lòng sùng bái hắn, tín ngưỡng hắn. Giảng chuyện cười, Thiên triều bách tính lẫn nhau xem xét nhìn, rất nhiều người nóng lòng muốn thử. Một người thanh niên đánh bạo, đứng lên nói, "Bệ hạ, ta đến kể cho ngươi một cái." Thấy Dịch Thiên gật gật đầu sau, hắn nói, "Một đứa bé đem ký viện nuôi anh Vũ trộm trở về nhà." Vừa vào cửa, anh Vũ liền gọi, "Dọn nhà rồi." Nhìn thấy mẫu thân hắn thời điểm, kêu lên, "Trưởng quý cũng đổi rồi." Nhìn thấy tỷ tỷ của hắn thời điểm, kêu lên, "Ký nữ cũng thay đổi." Khi nhìn thấy cha nàng thời điểm, kêu lên, "Hoa, khách quen cũ." Nói xong, đoàn người phát sinh to lớn cười vang, thời đại này người thích nghe nhất văn tiết mục ngắn. Dịch Thiên, các ngươi cười điểm đúng không có chút thấp. Thanh niên thấy Dịch Thiên không cười, biểu hiện có chút thất vọng. Ta đến, ta tới. Lại một cái đại hán đứng lên, sau đó tràn đầy tự tin nói lên. Chán. Lại là một cái thô tục tiết mục ngắn. Dịch Thiên không cười. Thiên triều bách tính cái này tiếp theo cái kia, tràn đầy phấn khởi cho Dịch Thiên giảng chuyện cười. Cuối cùng, bọn họ phát hiện, bệ hạ cười điểm thực sự quá cao. Bọn họ cảm thấy rất buồn cười chuyện cười, làm sao liền không cười đấy. Giữa lúc có chút nhục chí thời điểm, một cái lão ông đứng lên. Tiểu lão nhi đã từng là quản ngựa, có người gọi ta người chăn ngựa. Sau đó ta đi quản xe, có người gọi ta phu xe. Qua hai ngày ta muốn đi thế người đi quản trướng, sổ sách, tiểu lão nhi không rõ, này nên cứ gọi tiểu lão nhi cái gì. Nói xong, lão ông nhìn về phía một cô vợ nhỏ. Tiểu tức phụ theo bản năng nói, chứ phu. Sau đó, ầm ầm tiếng cười truyền ra, nàng mới ý thức tới không đúng. Phi, ra mà không đứng đắn. Tiểu tức phụ xấu hổ nói. Lão ông tự đắc vỗ về vớt râu. Mà Dịch Thiên cũng nhịn không tuấn, ông lão này là nhân tài a, bệ hạ nở nụ cười. Có mắt sắc bách tính phát hiện tình cảnh này, vội vã kinh hỉ hô. Úc úc. Thiên triều dân chúng hoan hô lên, cùng ông khâm phục không thích hợp. Quả nhiên, gừng càng giả càng cay. Dịch Thiên hai tay đi xuống để ép bách tính đi. Hắn cười nói, các ngươi đã nhường chấm nợ nụ cười, cái kia chấm liền làm tròn lời hứa đi. Dừng một chút, thấy phía dưới hết thảy mọi người biểu hiện chờ nhìn hắn, liền tiếp tục nói, chấm xác mệnh, phàm thiên triều bách tính người, tăng thọ 30 năm. Phản phất cùng Dịch Thiên hưởng ứng giống như, bầu trời có sấm nổ vang lên. Sau đó tiên vui vang lên, vô số màu sắc lóa mắt hào quang năm màu, từ trên trời giáng xuống. Mỗi cái bách tính trên người đều hạ xuống một đạo, sau đó hòa tan vào trong thân thể. Cái kia nằm ở trên giường bệnh chập tối ông lão, đột nhiên hô hấp trở nên to khỏe lên. Tràn đầy nhăn nhúm mặt, cũng biến thành bóng loáng. Cả người khôi phục thành trung niên thời điểm dáng dấp. Chuyện này, hắn mà nhi sợ nói không ra lời, lại có ánh sáng màu hạ xuống, tan vào thân thể của bọn họ. Bọn họ cảm giác được rõ rệt, thân thể không biết tuổi trẻ bao nhiêu tuổi. Là bệ hạ hạ xuống thần tích a. Lão nhân từ trên giường đứng lên, sau đó quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng. Thiên triều bách tính điên rồi. Hết thể lão nhân đều trở về đến trung niên thời điểm răng dấp, người trung niên biến thành khi còn trẻ răng dấp, tuổi trẻ người trở nên càng thêm có sức sống. Có trung niên bác gái biến thành tuổi thanh xuân nữ tử, é thẹn dựa vào trượng phu lồng ngực. Bọn họ lần thứ hai ôn lại đến mối tình đầu cảm giác. Này, cái này không thể nào a. Đang ở thiên triều cảnh nội đại đường người bi thương khóc lớn. Bọn họ muốn đi cướp cái kia cầu đồng, nhưng là đều không ngoại lệ chạm không tới. Bọn họ nhìn thấy bên người thiên triều người phát sinh biến hóa, tâm tình tan vỡ. Ta không sống. Một người trung niên trực tiếp lau của mình, hắn chịu không này đả kích. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì thiên triều bách tính như thế thoải mái a? Hắn tiếp nhận rồi không tất cả những thứ này, lựa chọn vĩnh biệt cõi đời. Mà liền nhau châu huyện người, trong giây lát này, nhiều hơn rất nhiều người điên. Bọn họ trực tiếp sự ngu dại, cười to chạy hướng phía ngoài, cứ việc tuyết lớn đầy trời, bọn họ cũng không chút nào giác. Ta không phục, ta muốn làm thiên triều người. Có đại đường lão nhân, bản còn có thể hoạt mấy năm, bị này đâm một cái kích, trực tiếp hai chân vừa đạp, quy thiên mà đi. Khi chết trừng mắt hai mắt, vẫn còn không nhắm mắt. Vị châu, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hết thảy mọi người đang reo hò, này phá vỡ bầu trời âm thanh, hình thành tiếng gầm, chuyển hướng về thiên hạ. Phương xa đại đường bách tính, không biết xảy ra chuyện gì, buồn bực vào đầu. Bởi vì không nhìn thấy, vì lẽ đó bọn họ tâm thái đúng là ôn hòa. Chỉ có liền nhau vị châu đại đường bách tính, đó mới là thật thảm. Tâm trí yếu đuối, bởi vì luân phiên to lớn đố kỵ, thêm vào cái cuối cùng tuổi thọ bạo kích, trực tiếp điên lên rồi. Không điên người, cũng biến thành hầm được lên, đổi ai tận mắt đến, đều là giống nhau kết quả. Liền như một cái chưa từng thấy người xa lạ, chúng thưởng 5000 vạn. Ngươi nghe xong trừ thoáng ước ao, cơ bản không có cảm giác gì. Nhưng nếu như một cái người bên cạnh, ngươi mắt thấy hắn bên trong 5000 vạn, còn không được ước ao đấu kỵ muốn chết. Nơi này cũng là đồng dạng đạo lý. Định Tây, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số bách tính quỷ ở phía dưới, hô một tiếng lại một tiếng. Cổ họng đều khàn giọng, cũng giảm bớt không hắn nhóm kích động. Dịch Thiên nhẹ nhàng phất tay, nhường bọn họ yên tĩnh lại. Chấm lễ vật còn thỏa mãn chứ? Thỏa mãn. Vô số bách tính trăm miệng một lời nói. Bọn họ phảng phất đã thành trung thành nhất tông giáo đồ, coi như Dịch Thiên nhường bọn họ mọi người đi chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Dịch Thiên cười nói, nếu thỏa mãn, cái kia chấm liền bắt đầu sắp phong quan chức. Các sĩ binh biểu hiện rung lên, rốt cục đến phiên bọn họ. Bởi vì mỗi lần mở rộng, bọn họ quan võ nhất định sẽ có phong thưởng. Mà các sĩ tử trong mắt bao hàm chờ mong, hy vọng có bọn họ phần. Trường Tôn Vô Kỵ càng là căng thẳng đến tột đỉnh, thoáng như chờ đợi vận mệnh tuyên án. Hắn làm trâu làm ngựa, phí hết tâm tư liếm, còn không phải là vì thời khắc này sao? Dịch Thiên nhìn xuống mới một chút, suy tư một lát sau, cất cao giọng nói, chấm sát phong Lâm Thưởng vì là Định Tây huyện huyện lệnh, chính thất phẩm, tức khắc tiền nhiệm. Đang khi nói chuyện, đã viết xong sát phong công văn, đón lấy dùng củ cải ngọc tỷ một tre, to khỏe màu vàng số mệnh tràn vào trong đó. Chương 97, quan văn sức mạnh, canh thứ 5, chương 97, quan văn sức mạnh, canh thứ 5, tạ bệ hạ,
bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Thường đại hỉ, cung kính hành lễ. Công văn tử tế đàn bay xuống, rơi xuống ở Lâm Thường trên người, sau đó ánh sáng lóe lên. Hết thảy mọi người lặng lặng nhìn, muốn biết làm quan văn huyện lệnh đến cùng có gì thần dị. Ở Dịch Thiên trong mắt, màu vàng số mệnh hòa vào Lâm Thường thân thể sau, đột nhiên lại có một tấc ngắn ánh sáng màu trắng tuôn ra, cùng màu vàng số mệnh đan xen vào nhau. Đây là Lâm Thường đột nhiên cảm giác mình rất muốn phát tiết, không phải sức mạnh loại kia phát tiết, mà là rất muốn biểu diễn chính mình tài hoa. Nhưng là làm hả bã, hắn lại có cái gì tài hoa? Nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai, đột nhiên nhớ tới đã từng bắt qua một ít câu thơ. Tốt ngộ về gió nổi lên, thổi ta trong mây. Lâm Thường hét lớn. Mọi người buồn bực, đang yên đang lành đọc thơ làm gì? Bởi vì đây là xuất từ Tào Tử viết, Thu Giai Thiên, bên trong một câu thơ. Mà ở Dịch Thiên trong mắt, Lâm Thường trên người một tấc bạch quang tăng mạnh, triệt để cùng màu vàng số mệnh giao hòa vào nhau. Nhưng vào lúc này, có một trận bay về gió to đông dương sản sinh. Gào thét xuất hiện ở Lâm Thường dưới chân, đem Lâm Thường đưa lên bầu trời. Trời ạ, mọi người chấn kinh rồi, đây là tình huống thế nào? Sau đó nhớ tới Lâm Thường mới vừa đọc thơ câu, không khỏi thân thể run rẩy lên. Đây là luân xuất pháp ủy. Hết thể sĩ tử trong mắt cực nóng tăng mạnh, sức mạnh như vậy, không đúng là bọn họ khao khát sao? Niệm một câu thơ, nói một phần văn chương, có thể bay trên 9 tầng trời. Đây là cỡ nào lãng mạn, cỡ nào tiêu sái. Trường Tôn Vô Kỵ vừa khiếp sợ lại là cay đắng, cái thứ nhất sắc phong quan văn, lại không phải hắn. Sĩ binh chua, bọn họ đao thương bất nhập cùng quan văn so sánh, đột nhiên không thơm. A, Lâm Thường tung bay ở trên trời, kinh hoàng kêu to, hắn cũng không biết chuyện gì thế này a. Có điều lung tung rẽ rủa sau một lúc, hắn dần dần tìm tòi đến bí quyết. Chính mình thật giống có thể khống chế này gió. Hắn thăm dò, lấy ý niệm khống chế. Xuống. Gió rất nghe lời kéo hắn, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Chính mình lợi hại như vậy, hắn hưng phấn đến tột đỉnh, quỳ gối bên dưới tế đàn, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dịch Tiên khẽ bước cằm, nhìn về phía dưới mọi người. Trường Tôn Vô Kỵ trong lòng căng thẳng, âm thầm thật cầu, nhất định phải có ta a, mà hết thảy sĩ tử cũng sốt sáng lên đến, lại là chờ mong, lại là kinh hoàng. Bởi vì bọn họ có tới 49 người, khiến nhưng chỉ còn dư lại 5 cái. Dịch Tiên tiếp tục sắc phong nói, chấm sắc phong kim khoa trạng nguyên chủ tội lương tương võ huyện huyện lệnh, chính thất phẩm, tức khắc tiền nhiệm. Tương võ huyện là vị châu đã từng châu thành, huyện do chủ tội lương đảm nhiệm là thích hợp. Một tấm sắc phong công văn bay xuống, hòa vào chủ tội lương trong thân thể. Một cái dài 8 tấc ánh sáng màu trắng tuôn ra, màu vàng số mệnh cuốn ở cùng nhau. Đây chính là văn khí. Dịch Tiên năm chiều, vô thượng vận triều pháp có lời, quan văn sắc phong sẽ kích hoạt bản thân văn khí, cùng số mệnh dung hợp sau, hình thành một đạo cùng võ tướng sức mạnh hoàn toàn bất động. Nhớ tới Lâm Thường chỉ có ngăn ngắn một tấc, mà Trừ Toại Lương có 8 tấc, hai người hiển nhiên không phải một cấp bậc. Trừ Toại Lương vốn đã là trung niên, nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành 18-19 tuổi thiếu niên dáng dấp. Một cái đại thúc tuổi trung niên, liền như vậy biến thành tiểu thị tươi. Vốn là mới vừa thiên triều bách tính liền trải qua tình cảnh này, không chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng Trừ Toại Lương đón lấy một câu nói, nhường bọn họ cảm thấy, trước tăng thọ 30 năm, không thơm. Ta cảm giác ta nhiều 500 năm tuổi thọ. Trừ Toại Lương ngơ ngác nói, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn xác thực tiếp thu đến cái này tin tức. Dịch Thiên gật gật đầu, nói: "Từ nay về sau, quan văn võ tướng đều có tăng thọ. Lưu ngoại chức quan tăng thọ 10 năm, cựu phẩm chức quan tăng thọ 200 năm, bát phẩm chức quan tăng thọ 300 năm, thất phẩm chức quan tăng thọ 500 năm cho tới thất phẩm trở lên." Hắn cũng nói, bởi vì hiện nay cũng chỉ có một ngũ phẩm sinh hoạt thường ngày xá nhân sắc phong tiêu chuẩn. Hoa. Mọi người ổ lên, thiên triều bách tính vốn đã cảm thấy có thể ăn no chờ chết, hưởng phúc đến giả. Nhưng thấy đến quan chức phúc lợi, trên mặt tất cả mọi người tỏa ra to lớn thần thái, dâng lên mãnh liệt lòng tiến thủ. Ta muốn làm quan, ta muốn đọc sách, ta muốn tham quân. Thiên triều dân chúng mặt đỏ lên, hưng phấn cực kỳ. Đây là bọn hắn mọi người ý nghĩ, bởi vì tự thân tăng thọ 30 năm, cùng quan chức so sánh, hầu như không đến xem. Trường Tôn Vô Kỵ thân thể run rẩy đến càng lợi hại, này không phải là hắn khao khát sao? Thần dị sức mạnh, dài lâu tuổi thọ. Bệ hạ, cầu ngươi. Hắn thì thào nói. Hắn biết được chính mình thân phận khuyết điểm, đó chính là hắn là Lý Nhị em vợ, lại đường hoàng hậu ca ca. Vì lẽ đó coi như quan chức không thu hoạch được gì, vậy cũng không tính bất ngờ. Nhưng hắn khát vọng a. Trừ tội lương văn khí khá nhiều, vì lẽ đó phát tác đến so với Lâm Thường chậm hơn không ít. Lúc này sắc mặt đỏ lên, cấp thiết muốn biểu đạt ngực ý linh quang lóe lên, nguyên sang một câu thơ. Trường kiếm ánh sao rơi, nhuệ khí theo gió đông đưa. Bầu trời tựa hồ đen một hồi, sau đó phía trên có vô số trường kiếm đột nhiên xuất hiện, một chém bên dưới, ánh sao tựa hồ cũng bị chém nát, điểm điểm hạ xuống. Gió nhẹ lướt qua, chỗ cao xà nhà trực tiếp hóa thành nát tan. Đón lấy lại đi xuống thổi đi, mà phía dưới nhưng là vô số thiên triều bách tính. Này nếu như thổi thực, còn không được tử thương tảng lớn a a. Không ít bách tính kinh ngạc thốt lên lên, không phải gió nhẹ a, rõ ràng là đao gió tốt chứ. Như thử pháp đem bọn họ cho thử chết rồi, tìm ai khóc đi. Trừ Toại Lương biến sắc mặt, nhưng là còn không thích đứng làm sao không chế, trong lúc nhất thời tay chân luôn cúng lên. Dịch Thiên cao mày, vừa định phất tay tản đi đao gió, trong lòng hơi động, có một cái nào đó ý nghĩ. Khoe miệng hơi cong lên, từ từ thì thầm. Trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. Chuyện thần kỳ phát sinh, chỉ thấy cái kia sắc bén cực kỳ đao gió, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Dân chúng thở phào nhẹ nhõm, liền kém một chút ai Trừ Toại Lương có chút lúng túng, có điều vẫn là vội vàng tạ lễ. Khấu tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dịch Thiên cảm giác rất mới mẻ, hắn làm đế vương, cũng không là quan văn cũng không phải võ tướng, tự nhiên quan văn võ tướng bản lĩnh đều có. Vì lẽ đó mới vừa thử một lần bên dưới,
quả nhiên hữu hiệu. Đọc thơ, niệm tử, đọc văn chương, có thể so với võ tướng nhóm cao cấp thú vị nhiều. Được rồi, mọi người sắc phong sau, thử pháp khiêm tốn một chút. Dịch Thiên quát lên. Sau đó sắc phong tiếp tục, hiện sắc phong kim khoa một giáp người thứ ba Thôi Hạo vì là vị nguyên huyện huyện lệnh, tức khắc tiền nhiệm. Hiện sắc phong. Chương 98, sắc phong kết thúc, các huyện an bài, canh thứ nhất, chương 98, sắc phong kết thúc, các huyện an bài, canh thứ nhất, hiện sắc phong Vương Văn Ngọc vì là võ sơn huyện lệnh, chính thất phẩm, tức khắc tiền nhiệm. Trường Tôn Vô Kỵ hồn bay phách lật lên, 6 cái huyện lệnh tiêu chuẩn, nhưng không có hắn. Hiện sắc phong. Trường Tôn Vô Kỵ lỗ hai dựng thẳng lên, nếu không được huyện lệnh chức vị, đến cái khác cũng được. Nhưng mà, huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, liền bất nhập Lưu Văn lại đều không có hắn. Ai? Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt hy vọng phá nát, sắc mặt như cho tàn lên. Chăm chỉ không ngừng theo đuổi, nhưng là công dạ chẳng, rất ít người có thể được. Quan văn sau khi thì lại vì là võ tướng. Hiện sát phong Lục Liễu vì là giáo úy, quản 300 sĩ binh, chính thất phẩm, tức khắc tiền nhiệm. Lục Liễu đại hỉ, cung kính tiếp nhận sát phong công văn. Ở Dịch Thiên trong mắt, trên đầu hắn xuất hiện dài 5 tấc hào quang màu đỏ, cùng màu vàng số mệnh đan xen vào nhau, cuối cùng dung hợp, tuy hai mà một. Đây là tinh lực. Dịch Thiên âm thầm nói, từ khi thăng cấp châu quốc sau, sát thực hết thảy đều rất khác nhau. Lục Liễu toàn thân khô nóng, đỏ mặt lên đến như là đun sôi tôm lớn. Toàn thân tỏa ra đạo đạo nhiệt mang, khiến chung quanh hắn như là một cái lò lửa. A! Lục Liễu một quyền đấm đất, gợi ra một hồi không nhỏ động đất. Dân chúng chung quanh nhóm ngã một nửa. Dịch Thiên phất tay, sóng địa chấn liền trừ khử không còn hình bóng. Ồ, người đâu? Xem trò vui mọi người, đột nhiên phát hiện, Lục Liễu người không gặp. Chẳng lẽ bị bệ hạ hóa thành bụi? Có người nuốt một ngụm nước bọt. Ta cảm thấy hẳn là không nhìn thấy mới vừa bệ hạ phất tay sao? Có người khẳng định nói. Bệ hạ mới nói, thử pháp khiêm tốn một chút, hắn mới vừa làm như vậy động tĩnh lớn, chết rồi đáng đời. Hết thảy mọi người là nghiêng về một bên chống đỡ Dịch Thiên. Lấy Dịch Thiên ở trong lòng bọn họ địa vị, coi như nhường chính bọn họ đi chết, bọn họ cũng cảm thấy, bệ hạ khẳng định là đúng. Đổi thành hậu thế náo tàn phan, vậy thì là, bệ hạ làm cái gì đều là đúng, bệ hạ 666. Còn lại chờ sắc phong các võ tướng, mỗi người sống lưng lạnh cả người, hai mặt nhìn nhau. Nói thầm một lúc nhất định phải biết điều, không thấy bệ hạ tâm phúc đều bị hóa thành cho sao. Một lát sau, vành, mặt đất lần thứ hai rung rung, một bóng người phóng lên trời. Chán. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên đất có cái một người to nhỏ đậu. Tình cảm hắn một quyền đem mình truy tiến vào lòng đất không biết hay đi. Lực lượng này, các võ tướng âm thầm liễu lưỡi, đối với quan văn cũng không như vậy ước ao. Không thấy giáo ý như thế châu sao? Dịch Thiên cao mày, một đạo sức mạnh một cái tát đập tới. Chỉ thấy còn ở trên trời Lục Liễu lại như con quay như thế, bị đập đến nhanh chóng xoay tròn lên. Xách, liền tàn ảnh đều có. Bệ hạ, ta sai rồi. Lục Liễu kích động tâm lập tức làm lạnh, lớn tiếng xin tha. Dịch Thiên mặt lạnh, bắt đầu tiếp tục sát phong. Hiện sát phong Tào Quốc Hy vì là giáo úy, chính thất phẩm, quản 300 sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm. Hiện sát phong Đinh Bảo Minh vì là lữ soái, chính bát phẩm, quản 100 sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm. Hiện sát phong. Từng tầng sắc nhốt lại đi, từ trên xuống dưới. Tổng cộng sát phong huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy các 6 người, văn lại 30 người, còn lại 30 văn lại tiêu chuẩn. Giáo úy 2 người, lữ soái 6 người, đội chính 12 người, hỏa trưởng 36 người, sĩ binh 360 người, hỏa trưởng cùng đội chính từng người lưu một chút tiêu chuẩn. Sở dĩ lưu lại một nửa cấp thấp tiêu chuẩn, chủ yếu nhất là tạm gác lại những người khác lên cấp cơ hội. Một nguyên nhân khác chính là, bây giờ số mệnh ít đòi, mới vừa sắp phong hao đem gần một nửa, nhất định phải lưu lại đầy đủ số mệnh lấy chờ biến cố. Khấu tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hết thảy mọi người cung kính hành lễ. Trường Tôn Vô Kỵ như mất đi linh hồn như thế, theo mọi người quỳ trên mặt đất. Trung quy là thân phận hại chính mình, nhường bệ hạ không dám dùng ta sao? Dịch Thiên liếc Trường Tôn Vô Kỵ một chút, thấy cái kia chết lao bà như thế vẻ mặt không nói gì. Hắn mới không sợ ai phản bội, chỉ cần bị sắp phong quan chức, sẽ đối với nàng trung thành tuyệt đối. Chỉ bất quá hắn dự định là nhường Trường Tôn Vô Kỵ quản lý hộ bộ phương diện sự tình, nhưng bây giờ cũng không hộ bộ sắp phong chức quan. A Dịch Thiên trầm ngâm, dù sao từ Dịch ra trại liền cho hắn làm trâu làm ngựa, vẫn là trước tiên cho hắn phong cái quan đi. Vì vậy nói, Trường Tôn Vô Kỵ. Trường Tôn Vô Kỵ thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn hướng về trên tế đàn Dịch Thiên. Chẳng lẽ còn muốn đuổi chính mình đi sao? Tiểu nhân ở. Dịch Thiên thản nhiên nói, chấm sát phong ngươi vì là sinh hoạt thường ngày xá nhân, chính ngũ phẩm, tức khắc tiền nhiệm. Đoàn người ổ lên, lại là chính ngũ phẩm, phía trước cao nhất cũng mới chính thất phẩm. A Trưởng Tôn Vô Kỵ không thể tin tưởng nhìn Dịch Thiên, sau đó lão lệ tung hành, nước nợ nói, thần khấu tạ bệ hạ. Một đạo sát phong công văn bay xuống, tan vào trong thân thể của hắn. Trên đầu xuất hiện dài 6 thước màu trắng văn khí, cùng màu vàng số mệnh đan lệnh, sau đó dung hợp. Ao ào gió lá dưới, xa xa khói cảnh vân. Đồng dạng, ở lần đầu sức mạnh rót vào người dưới, Trưởng Tôn Vô Kỵ không nhịn được ngâm một câu thơ. Đây là chính hắn đã từng làm, xuất tử, ba cầu trợ lý tướng quân. Chỉ thấy đỉnh tây bầu trời, xuất hiện một bộ hình ảnh. Một cây đại thụ dưới, lá cây bị gió nhẹ thổi qua, xa xa xuất hiện màu trắng sương mù. Sau đó, màu trắng sương mù dần dần từ trong hình thổi đi ra. Đỉnh cây rất nhanh liền bị sương mù bao phủ. Đây là thay đổi thiên tượng. Hết thảy mọi người kinh ngạc, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một mảnh phạm vi, nhưng xác thực làm đến a. Lúc này mới chính ngũ phẩm, liền cùng thần tiên trong truyền thuyết gần như. Nếu như làm được chính nhất phẩm, còn đến mức nào? Đã biến thành người trung niên đái trụ, cùng Tiết Vạn Quân đứng chung một chỗ. Hai người một cái đường đường lại bộ thượng thư, một cái đại tướng quân. nhưng mà phân biệt bị phong vì là bất nhập lưu văn lại, bất nhập lưu sĩ binh. Triệu Quốc Công, không hổ đa mưu túc trí a. Hai người chua xót nói, đã từng đến nghe trưởng tôn Vô Kỵ bị bắt đi, còn tưởng rằng tao ngộ bất chắc, không nghĩ tới ở thiên triều hùng hục hôn đến quan lớn nhất vị. Ánh mắt của bọn họ lập tức cũng kiên định lên, thề muốn ở thiên triều hôn cá nhân dạng. Bởi vì sắc phong ảnh hưởng, bọn họ đối với đại đường lại không lưu niệm, chỉ còn đối với thiên triều trung tâm. Đến đây, sắc phong liền kết thúc. Thiên triều 6 huyện, quan văn võ tướng hệ thống cũng bước đầu dựng thành. Chứ mỗi huyện đồng bộ quan văn ở ngoài, có khác một lữ soái mang 60 sĩ binh thủ vệ các huyện, nha dịch do các huyện tự chiêu. Đồng thời, Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy hai cái giáo úy, mỗi người lĩnh 3 cái huyện, thực quản 180 sĩ binh. Chương 99, muốn trắng cỏ, không cửa, canh thứ 2, cầu đặt mua chương 99, muốn trắng cỏ, không cửa, canh thứ 2, cầu đặt mua bè bè. Gấu trúc ôm Dịch Thiên bắt đuổi, hoa nước kêu lên. Chủ nhân đem ta quên sao? Dịch Thiên cùng mồ hôi, hắn mới vừa vẫn đúng là suýt chút nữa đem này ngốc hàng quên. Có điều gấu trúc không đại sự, tuy rằng bị sét đánh tổn thương, nhưng xem thương thế, qua mấy ngày là khỏe. Hẳn là sủng vật tiến hóa đang tác dụng. Tốt, chấm chưa quên ngươi. Dịch Thiên xoa xoa gấu trúc đầu, sau đó lấy sức mạnh bỗng dưng kéo nó, mang về hoàng cung. Mệnh sĩ binh lấy gấu trúc yêu nhất măng, cho nó ăn sau khi, liền rời đi. Bây giờ Châu Quốc mới vừa lập, sự tình còn rất nhiều. Mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, châu, độ hoàn thành 3/100, nhân khẩu 114638, hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắp phòng, quan văn, sinh hoạt thường ngày xá nhân, không, ngũ phẩm, huyện lệnh, không, thất phẩm, huyện thừa, không, bát phẩm, chủ bộ, không, bát phẩm, huyện úy, không, 9, lại, 30, ngoại thượng quan võ, giáo úy, không, phẩm, lữ soái, không, bát phẩm, đội chính, không, cựu phẩm, hỏa trưởng, 14, lưu ngoại thượng, sĩ binh, 140, ở ngoài. Dưới tuổi thọ, lưu ngoại chức quan tăng thọ 100 năm, cựu phẩm chức quan tăng thọ 200 năm, bát phẩm chức quan tăng thọ 300 năm, thất phẩm chức quan tăng thọ 500 năm. Bách tính tăng thọ 30 năm, đã có hiệu lực, loại cỡ lớn cầu phúc thuật 1, nam, hệ thống, ngươi thay đổi. Dịch Thiên nổ nước bọt nói, bây giờ số liệu càng ngày càng nhiều, không một chút nào cũng nên đầu ngắn gọn. Có điều hắn đúng là hy vọng số liệu càng nhiều càng tốt, dù sao nhiều, liền đại biểu mạnh mẽ mà. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu lên số liệu đến. Quốc vận 3 điểm, tương đương huyện quốc thời điểm 30 điểm, ngược lại cũng không thế nào nguy hiểm. Nhân khẩu từ hơn 1 vạn, trực tiếp tăng vọt đến 11 vạn, này có chút khó chịu. Bởi vì trước đây chỉ có Định Tây một cái huyện, hơn nữa còn là dưới huyện, vì lẽ đó nhân khẩu không nhiều. Nhưng tương vọ những này châu thành là lên huyện, nhân khẩu liền nhiều quá nhiều. Hơn nữa còn có không ít bên trong huyện. Sinh hoạt lũy thừa hạ đẳng. Dịch Thiên đỡ chán, này rất sao, mới nhập vào 5 cái huyện, trực tiếp đem thiên triều thượng hạng sinh hoạt lũy thừa kéo đến hạ đẳng. Muốn không nên như vậy. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật còn lại một lần. Không phải hàng năm quét mới sao, này đều năm mới sớm qua xong á. Dịch Thiên điên cuồng nổ nước bọn. Thật vất vả đem Định Tây số liệu quét đến tốt như vậy, một thăng cấp liền đánh vào tầng 18 địa ngục. Đến, còn nặng hơn mới phân đấu. Vậy hạ. Trường Nhạc bưng một bình trà, từ bên ngoài đi vào. Dịch Thiên liếc nhìn tiểu nha hoàn, con mắt vẫn là sừng, xem ra trước không ít khóc. Nhớ tới trước tuyệt vọng thời điểm ý nghĩ, Dịch Thiên nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Lại đây. Tay phải bao quát, tiểu nha hoàn liền bị hắn kéo vào trong ngực. Ai, ngươi, ngươi làm gì thế? Trường Nhạc mặt cười ửng đỏ, có lẽ là trước đã khóc nguyên nhân, nước long lanh. Lông mi thật dài trong nháy mắt, tốt. Trai thẳng chính là không nhiều lời nói thiếu làm phiền, trực tiếp liền nên làm gì thì làm đó. Vị Châu, sát phong qua đi, cũng không cũng là buổi trưa. Các quan lại từng người đi tiên nhiệm, dân chúng cũng dồn dập về nhà. Bây giờ thiên triều cảnh nội, bởi vì loại cỡ lớn cầu phúc thuật nguyên nhân, đầy vườn sát xuân. Vậy còn không dành thời gian trồng trọt sao? Vị Châu ở ngoài liền nhau Châu huyện, vẫn tuyết lớn đầy trời. Trận này hiếm thấy rét tháng 3, khiến không ít người đông chết trong nhà. Chúng ta đi thiên triều ấm áp chứ? Có phụ cận đại đường bách tính, thực sự chịu được không? Không khỏi đề nghị. Nay gần trong gang tấc Vị Châu, cùng bọn họ bên này trời đất ngập tràn băng tuyết so với, quả thực là thiên đường. Cùng đi, cùng đi. Một nhóm người mặt dày chạy đến thiên triều cảnh nội, mới vừa gia nhập cảnh nội. Cái kia ấm áp khí tức, trực tiếp nhường bọn họ rên rỉ lên. Thật thoải mái a. Có người một mặt hưởng thụ, có điều vẻ mặt đó, thấy thế nào làm sao dâm đãng đây. Những người khác dồn dập tán thành. Nếu như ta là thiên triều người là tốt rồi. Có người lần thứ hai nhắc lên cái đề tài này, liền mọi người trầm mặc. Trà sát người khác không khí, bọn họ liền cảm thấy như vậy hưởng thụ. Như thành thiên triều người, vậy còn không đến tại châu phi thăng a. Đố kỵ lần thứ hai mọc rễ nảy mầm, nhường bọn họ trôi lên. Cuộc sống như thế, sẽ gặp thiên đố, chứ không phải bị xét đánh sao? Có người không nhịn được nói, nhưng là lại không đánh chết. Có người thăm thẳm nói, chính vào lúc này, tuần tra sĩ binh phát hiện bọn họ. Các ngươi làm gì? Sĩ binh quát lạnh một tiếng. Nhóm người này con mắt hơi chuyển động, cười làm lành nói, chúng ta là thiên triều người, ở này tán gẫu đây. Thiên triều người. Sĩ binh cười lạnh, nhìn ngươi như vậy, giống chứ? Nhóm người này, bọn họ buồn bực, nơi nào không giống? Không biết, thiên triều người đặc hữu tự tin cùng kiêu ngạo, là bọn họ làm sao cũng mô phỏng theo không ra. Càng mấu chốt chính là, trong bọn họ lại có cái ông lão. Hiện tại thiên triều có ông lão sao? Gia nhất cũng không cũng là người trung niên, tốt chứ? Quan gia, chúng ta liền cọ, không phạm pháp chứ? Có người thẳng thắn chơi xấu. Sĩ binh cười lạnh, không phạm pháp a. Có điều, huyện lệnh sớm có ngờ tới sẽ có người đến cọ. vì lẽ đó cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là cút về, hoặc là ở này mà làm việc. Nhóm người này kinh hỉ, có tiền công không? Đã từng thiên triều định Tây huyện sửa ngoại thành, cái kia tiền công nhưng là thèm hỏng không ít người. Này Tương Võ huyện bây giờ cũng là thiên triều, nên cũng không kém chứ. Tiền công, nghĩ hay lắm. Sĩ binh mặt không hề cảm xúc nói. Bây giờ Tương Võ huyện huyện lệnh là trừ tội lương, được lợi từ trưởng Tôn Vô Kỵ tự thân dạy dỗ. Vừa lên mặc cho liền đem làm sao tăng cao bách tính sinh hoạt trình độ, làm thứ nhất việc quan trọng. Bởi vậy, liền đem chủ ý đặt đến đại đường bách tính trên người. Làm thiên triều kim khoa trạng nguyên, hắn là không muốn thua với bất luận người nào. Không tiền công. Nhóm người này thất vọng rồi, không tiền công ai làm a? Bọn họ lại không phải người ngu. Không làm. Sĩ binh lông mày nhíu lại, quát lên, vậy thì cút đi. Nói xong, một cước đạp lên mặt đất, đạp ra một cái hô to. Nhóm người này mặt đỏ lên, lại là sợ hãi, lại là nổi giận rời đi. Có điều mới vừa vượt qua thiên triều đường ranh giới, thấu xương kia lạnh giá lại để cho bọn họ khó chịu. Quan gia, làm việc bao không bao ăn thực. Bao, ta liền làm. Nóng lên lạnh lẽo to lớn chênh lệch nhiệt độ, nhường bọn họ khóc. Thưởng thụ qua ấm áp, liền không muốn lại về cái chỗ chết tiệt này. Cơm tháng. Sĩ binh trực tiếp lắc đầu, trừ huyện lệnh nói, cái gì đều không bao. Không đúng, uống nước vẫn có. Nhóm người này, muốn có muốn hay không cái này keo kiệt. Kỳ thực cũng không cũng là trừ bại lương, thực sự là những này mới nhập vào thiên triều huyện, cùng định Tây so với, quả thực nghèo đến đáng thương. Dân chúng nhiều keo kiệt sinh sống, phần lớn ăn không đủ no cơm. Bởi vì năm ngoái thu hoạch vụ thu, bọn họ mới nộp các loại thuế má. Vì lẽ đó hắn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Cổ nhân có nói, tăng thu giảm chi mà. Liền cơm đều mặc kệ, đi thôi. Có người căm giận nói. Có điều khi trở lại sau nhà, nhớ lại cái kia toàn thân bọc ở ấm áp bên trong cảm giác, bọn họ lại do dự. Quan gia, chúng ta làm. Có người ở trong túi áng chừng mấy cái bánh bao không, chạy về thiên triều cảnh nội. Chương 100, Lý Nhị báo thù hy vọng, canh thứ 3. Chương 100, Lý Nhị báo thù hy vọng, canh thứ 3. Quan gia, ta nên làm cái gì? Người này ưỡn mặt hỏi. Lúc này, phía sau có động tĩnh truyền đến, mới vừa đám người kia toàn trở về. Hơn nữa đến so với mới vừa người càng nhiều, không ít người mang nhà mang người đồng thời. Sĩ binh nói, giúp ta thiên triều bách tính trồng trọt. Bọn họ phảng phất cảm giác trái tim lại bị bắn một mũi tên, vốn tưởng rằng là làm công trình, không nghĩ tới là giúp trồng trọt. Nhìn, này vừa so sánh lần này, bọn họ hoài nghi mình không phải người. Người khác loại cái đều có quan phủ tìm người hỗ trợ, mà bọn họ đây, nghĩ đến chính mình trong đất còn đang tuyết bay, bọn họ càng thương tâm người. Thiên triều 6 huyện khí thế hừng hực tiến hành tăng lên, huyện lệnh nhóm càng là chống chân kính, muốn một nhóm thứ nhất. Mà cách xa ở nó mới Trường An, rốt cục thu rồi đến tin tức. Triều chính trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Cái gì? Vị Châu bị phản tặc chiếm lĩnh? Lý Nhị sắc mặt tái xanh. Phía dưới quần thần có thầm đủ trong lòng. Từ khi có thiên triều, bệ hạ mặt liền xanh lại xanh, sẽ không ngày nào đó trực tiếp đổi xanh đi. Bệ hạ, đái trụ, Lý Tĩnh cùng Tiết Vạn Quân đã quy thuận thiên triều. Thông báo binh lính nói bổ sung. Phản tặc, đều đáng chết. Lý Nhị nộ không thể ức, lớn tiếng gào thét nói. Một lúc lâu, mới hỏi, phản tặc cho bọn hắn cái gì phong thưởng, lại đều phản bội chấm. Thông báo binh lính cẩn thận rồi nhìn Lý Nhị một chút, mới nói, đái trụ bị phong vì là văn lại, Lý Tĩnh cùng Tiết Vạn Quân đều là sĩ binh. Văn lại, sĩ binh. Lý Nhị tức đến cười, hắn trọng thần, hắn đại tướng, lại bị này bất nhập lưu chức quan thu mua. Mà quần thần cũng hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Thông báo binh lính càng thất vọng, hắn sợ đón lấy tin tức này Lý Nhị tiếp nhận rồi không, sau đó trực tiếp đem nàng chém. Có điều lại không dám công báo, liền run rẩy thân thể, nói, vậy hạ, kỳ thực còn có cái tin tức. Nói. Lý Nhị hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm binh sĩ, nhường hắn càng sợ. Triệu Quốc Công hắn cũng quy thuận thiên triều, đồng thời, thông báo binh lính gặp gỡ chắc trở nói, đột nhiên nhìn thấy Lý Nhị cái kia hầu như hóa thành thực chất sát khí ánh mắt, nhường hắn không dám nói. Đồng thời cái gì? Lý Nhị âm thanh băng hàn thứ xương. Đồng thời làm thiên triều hiện nay quan lớn nhất. Thông báo binh lính mau mau nói xong. Chuyện này, quần thần kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Vậy cũng là trưởng Tôn Vô Kỵ a. Đổi ai phản bội, cũng không tuy nhiên là hắn a. Ha ha. Lý Nhị nở nụ cười, chấm quốc cứu, chấm thở nhỏ bạn tốt, chấm trọng thần. Lại phản bội chấm. Chấm liền như thế thất bại. Hắn vẻ mặt điên cuồng, trong mắt lộ ra sát khí mãnh liệt. Bệ hạ, bình tĩnh đừng nóng. Lý Thuần Phong ra khỏi hàng nói, có lẽ là yêu nhân mê hoặc Triệu Quốc Công, chỉ cần bệ hạ chém yêu nhân, hết thảy đều có thể cứu vãn. Lý Nhị trong mắt có thần thái. Đúng, chấm muốn chém cái kia yêu nhân. Tại quá khứ tháng một bên trong, thì có các nơi lữ soái trở lên võ tướng không ngừng bị bí mật triệu tiến vào Trường An. Chỉ cần Lý Thuần Phong nói là thật, thiên triều yêu nhân đối phó rồi không quan lớn trước người, vậy hắn liền có thể diệt hiểu rõ phản tặc. Bây giờ đã có bao nhiêu người? Lý Nhị thở hổn hển, đối với Lý Thuần Phong hỏi. Bẩm bệ hạ, đã có lữ soái 2000 người, giáo úy 500 người, quả nghị đô úy 100 người, du kích tướng quân 20 người. Lý Nhị đại hỉ, nói, lại gia nhập thêm 2 tên thiên nhu vệ đại tướng quân, ngày gần đây liền xuất phát. Lữ soái là bát phẩm, giáo úy là thất phẩm, quả nghị đô úy là lục phẩm, du kích tướng quân là ngũ phẩm. Mà thiên nhu vệ đại tướng quân là tam phẩm. Chỉ cần Lý Thuần Phong nói là thật, hắn liền không tin không đánh chết phản tặc. Dù sao, phản tặc có người nói mới mấy trăm người. Thiên triều, vị nguyên huyện, muốn nói nhập vào thiên triều, cao hứng nhất chính là bách tính bình thường. Như vậy, nhất không cao hứng chính là địa chủ cùng thế tộc. Dù sao cải cách ruộng đất chính sách liền đảo vận mệnh của bọn họ con. Mà nhằm vào thu nhập cao trinh lấy thương thuế, ngay ở thế tộc trên người cắt thịt. Liền, không ít người dự định rời đi thiên triều. Dù sao tăng thọ chỗ tốt bọn họ đã được, ăn sạch sẽ lau miệng rời đi, cũng không phải làm không được. Ai giao thương thuế hành ốc? Lưu gia Dương Dương tự đắc nâng nhà rời khỏi thiên triều, bây giờ trắng được 30 năm tuổi thọ, có thể tốt thật là sung sướng mấy chục năm. Hành động này để những người khác thế tộc cũng động lòng lên, âm thầm chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nhưng mà, người nhà họ Lưu còn không bước ra thiên triều ngoại cảnh, hộ khẩu tên liền bị xóa bỏ. Từ đây, người nhà họ Lưu không còn là thiên triều bạch tính. Lưu Phú Sơn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già nua lên, hắn lần thứ hai trở về đến 60 tuổi dáng dấp. Cha, con hắn sợ hãi nhìn hắn, mà hắn cũng kinh ngạc nhìn nhi tử. Bởi vì nhi tử từ thiếu niên sáng sủa lại biến làm người trung niên. Lưu Phú Sơn ý thức được cái gì, mau mau sờ sờ mặt, cái kia quen thuộc nhăn nhúm, nhường hắn ngã ngồi trên đất. Làm sao có khả năng? Vì sao lại như vậy? Hắn tan vỡ khóc lớn lên, nhưng là không ai sẽ trả lời hắn. Mà vốn đã động lòng thế tộc, dồn dập thành thật. Nguyên lai, thiên triều bách tính phúc lợi, chỉ cần thoát ly thiên triều hộ tịch, sẽ bị thu hồi đi. Phi, còn muốn chiếm tiện nghi liền chạy. Có bách tính bình thường xem thường hướng về người nhà họ Lưu nổ nước miếng. Huệ lệnh, bệ hạ, ta muốn một lần nữa làm thiên triều bách tính. Van cầu các ngươi. Lưu gia hết thảy mọi người ở khóc giống, 30 năm tuổi thọ à, liền như vậy bị thu hồi đi. Nhưng là không ai đáp để ý đến bọn họ, cũng không ai thương hại bọn họ. Một đội nha dịch lại đây, thấy người nhà họ Lưu còn ở thiên triều cảnh nội lại không đi, trực tiếp ném ra ngoài. Ngoại cảnh là một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Bù bù, thê thảm gió lạnh gào thét. Võ Sơn huyện, một tên văn lại dẫn mấy cái nha dịch, lần lượt từng cái thương gia tiến hành kiểm toán thu thuế. Dựa theo thiên triều thuế pháp, phàm ở thiên triều cảnh nội kinh doanh người, tháng hơn 10 lạng tiền bạc người, 10 thuế 1. Tháng hơn 100 lạng trở lên người, 10 thuế 3. Đây là một nhà thế tộc mở từ lâu, trưởng quỹ đầy mặt nụ cười nói, quang gia, chúng ta một tháng thật chỉ kiếm lời 9 lượng bạc, nay không cần nộp thuế a. Văn lại vốn là thế gia con, lại là kim khoa sĩ tử một thành viên, làm sao tính toán không ra tiểu lâu tháng hơn bao nhiêu? Hắn cười lạnh nói, thật không giao. Trưởng quỹ mặt không biến sắc, nói, thật chỉ có 9 lạng. Như đội thành có người nói đao thương bất nhập sĩ binh đến, nói không chắc hắn còn sẽ sợ. Nhưng là chỉ là một cái văn lại cùng mấy cái nha dịch, làm ta ngốc sao? Văn lại quá to. Trưởng quỹ biến sắc mặt, đối với tiểu nhị nháy mắt. Một lát sau, thì có chừng 10 cái đại hán xông tới. Quan gia, ta nói, chúng ta là tuân theo pháp luật người tốt, một tháng chỉ kiếm lời 9 lạng, lại không đạt đến nộp thuế điều kiện, ngươi quấn quýt lấy ta làm gì? Trưởng quỹ thành thơi nói. Văn lại cười lạnh, thật sự coi hắn là quả hứng đúng, đi dạo thì thầm, nháy mắt cuồng phong đến, thổi ngươi vào hoàng tuyển. Bọn đại hán cười vang, này văn lại là dọa sợ. Lại niệm lên thơ đến. Chương 101, huyện lệnh đánh lên rồi, chương thứ tư, cầu đặt mua chương 101, huyện lệnh đánh lên rồi, chương thứ tư, cầu đặt mua nhưng mà, đón lấy chân chính choáng váng nhưng là bọn họ. Chỉ thấy một đạo cuồng phong chớp mắt xuất hiện, đem trưởng quỹ cùng 10 cái đại hán thổi lên trời. Cuồng phong đung đưa, mang theo đám người kia không ngừng xoay tròn, có người trực tiếp trên không trung nôn phun ra ngoài. Văn lại cười lạnh, hắn đã hạ thủ lưu tình, bằng không đám người kia nên trực tiếp bị gió giết chết mới đúng. Mà xoay quanh cái này trường phạt mà, là cùng bệ hạ học. Nghĩ đến thất phẩm giáo úy võ quan Lục Liễu đều bị xoay chuyển hoài nghi nhân sinh, liền biết này trừng phạt có bao nhiêu khó chịu. Quan gia, ta giao cho. Quan gia, ta đồng ý nộp thuế a. Cầu ngươi thả ta xuống đây đi. Trưởng quỹ bị xoay chuyển kêu cha gọi mẹ, trực tiếp thành thật đi. Không nghĩ tới, bất nhập lưu văn lại đều có thể phát huy pháp thuật. Quá rất sao giả đi. Định Tây, hoàng cung. Trưởng Tôn Vô Kỵ cầm một cây bút, một quyển sách thật dày sách, một tấc cũng không rời theo Dịch Thiên. Ngươi theo chấm làm cái gì? Dịch Thiên không nói gì nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ, bệ hạ, thần không phải ngươi sinh hoạt thường ngày xá nhân sao? Đương nhiên phải theo bệ hạ, ghi chép ngươi mỗi tiếng nói cử động, tạm gác lại hậu thế chiếm ngưỡng. Mắt thấy Dịch Thiên sắc mặt không được, hắn vội vàng nói, bệ hạ yên tâm, thần chỉ ghi chép tốt, hắn một mực không nhớ. Nói xong, hắn còn nửa mặt, lộ ra định nọt nụ cười. Không biết làm sao, từ khi phong quan trước sau, hắn thì càng thêm yêu thích liếm bệ hạ. Cút đi. Dịch Thiên một cước đạp qua, tức giận, thế chấm đem quốc khố phản ứng tốt, còn có hắn một ít việc vặt vãnh. Trưởng Tôn Vô Kỵ căn bản không dám trốn, bị đạp một cước sau cười đến càng định nọt, nói, bệ hạ, thần có thể một bên quản lý hộ bộ, một bên ghi chép người vĩ đại lời nói. Nói xong, còn từ trên người móc ra một quyển sổ sách. Hết hạn tháng 1/25, mỗi lợi nhuận 683.514, thương thuế 91.367 quán, đồng lộc chi tiêu các loại chi ra 16.498 quán. Quốc khố tiền dư 75.838 quán. Dịch Thiên trầm ngâm dưới, quốc khố hiện nay còn có hơn 70 vạn quán. Nghe tôi không ít, nhưng đối với bây giờ Châu Quốc Thiên Triều tới nói, đã tính nghèo. Dù sao nếu như phát tiền, một người phát 7 lạng cũng chưa tới, quốc khố liền không còn. Mối tiêu đến thế nào? Dịch Thiên hỏi. Vậy hạ, mối vẫn luôn cung không đủ cầu, dù sao nhân thủ vẫn không tính là nhiều. Vậy thì nhận người, dùng sức chế mối. Dịch Thiên thản nhiên nói. Là, vậy hạ. Thiên Triều bây giờ thu bảo, 90 đều dựa vào chế mối. Đương nhiên, hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào chế mối. Dê đây. Còn lại bao nhiêu? Dịch Thiên lại hỏi. Ở thời gian lúc trước bên trong, mỗi cái bách tính cơ bản lĩnh 2. Nay còn lại hơn 7 vạn chỉ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cung kính trả lời. Chính vào lúc này, trừ Toại Lương cầu kiến. Bệ hạ, thần trước hiểu biết, Định Tây mỗi người có thể một đồng tiền mua dê, bây giờ Tương Võ cũng là thiên triều hạt địa, còn xin mời bệ hạ cho Tương Võ huyện phân một ít. Trừ Toại Lương tràn đầy chờ đợi nói. Vị nguyên huyện. Một cái sĩ binh vội vàng chạy vào huyện nha bẩm báo, Thôi huyện lệnh, không tốt. Nghe nói Tương Võ huyện trừ Toại Lương đi tìm bệ hạ muốn 15,000 con dê. Thôi Hạo kinh hãi, này tặc tử, bản quan làm sao liền không nghĩ tới đây. Đến mau mau đi. Bây giờ thiên triều 6 huyện, mỗi cái huyện đều ở lẫn nhau so sánh. Từ huyện lệnh xuống tới bất nhập lưu văn lại, sĩ binh, hoàn toàn muốn vượt trên cái khác mấy huyện. Coi như trước đây là bạn tốt, nhưng hiện tại dù sao ở riêng mà. Ai làm tốt lắm, liền có thể ở bệ hạ cái kia ló mặt, liền có thể được thưởng thức, liền có thể thăng quan. Vì lẽ đó người người đều chống chân kính. Vây tay mây chẳng đến, một tức vào đồng lai. Thôi Hạo lớn tiếng niệm một câu thơ, sau đó chỉ thấy một đóa mây trắng, liền từ trên trời bay đi. Vô cùng lo lắng dẫm lên mây trắng, cấp tốc hướng về định tây chạy đi. Hy vọng vẫn tới kịp. Thôi Hạo yên lặng cầu khẩn. Nhưng mà làm hắn lúc chạy đến, chỉ thấy năm cái khác huyện lệnh, chính mang theo thuộc hạ đuổi dê rời đi. To lớn chuồng dê, chỉ còn dư lại một chỗ lông dê. Không làm người a. Thôi Hạo khóc lớn lên, những khác năm cái huyện có dê, mà hắn không có, cái này cần lạc hậu bao nhiêu. Nhưng là khóc sau một lúc, thấy Võ Sơn huyện lệnh Vương Văn Ngọc còn muốn đem trên đất lông dê cuốn đi, hắn nổi giận. Có muốn hay không như thế quá mức. Thôi Hạo run rẩy thân thể, căm tức Vương Văn Ngọc. Vương Văn Ngọc lặng lẽ cười nói, "Thôi Minh, ta không phải thấy ngươi không muốn sao?" Vương Văn Ngọc là Thái Nguyên Vương thị con cháu, cùng Thôi Hạo như thế, đều thuộc về ngũ tính thất vọng bên trong một thành viên. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Vương Văn Ngọc vẫn để cho thuộc hạ tiếp tục thu lông dê. Dù sao này cũng là thứ tốt, không phải sao? Thôi Hạo giận dữ, hắn liền chưa từng thấy như thế ra mặt dày người. Cây cỏ đông đưa sắc khí, nhật nguyệt tạm đậm màu. Bù bù. Trên đất cỏ dại không gió mà bay, từng đạo lăng liệt sát cơ đang tỏa ra. Sau đó lượng lớn vô hình đao gió hướng về Vương Văn Ngọc thổi đi. Vương Văn Ngọc sợ hết hồn, vội vàng thì thầm, "Ta có hoàng kim giáp, hộ ta toàn ăn nói." Một vệt kim quang chớp qua, tựa hồ câu thơ này khả năng quá rất rưỡi, hoặc là không thể xưng là thơ. Vì lẽ đó hoàng kim giáp chỉ có một lớp mỏng manh, kiên trì mấy tức sau, liền bị công phá. Sau đó, Vương Văn Ngọc tóc bị cạo trọc, thành một cái tên trọc. Hắn sờ sờ tóc, giận dữ, "Thôi Hạo, ngươi khinh người quá đáng." Trong hoàng cung, Dịch Thiên tự nhiên cũng cảm giác đến động tĩnh. Sở dĩ không chia đều phát dê, cũng là cũng dành cho cạnh tranh. Nhưng thấy hai người độc thủ, hắn đúng là nhìn ra thú vị. Thôi Hạo cùng Vương Văn Ngọc hai người văn khí đều không khác mấy, nhưng Vương Văn Ngọc lập tức liền bị đánh bại. Nói cách khác, ở đồng dạng thực lực dưới, câu thơ văn chương càng tốt, ai liền càng lợi hại. Thật thú vị. Dịch Thiên nhẹ giọng cảm thán, muốn từ bản thân đọc qua đường thi tống tử, sắc mặt quái lạ lên. Sau đó độc thủ, đúng là có thể không cần một mực đơn giản thô bạo dùng sức mạnh. Niệm đọc thơ, vắt bắt tử, tương đương với các loại phép thuật a. Có điều, hiện nay thứ nhất việc quan trọng chính là đem thiên triều bách tính sinh hoạt lũy thừa nâng lên. Ít nhất cũng phải nhắc tới trung đẳng. Ở Dịch Thiên trong mắt, thiên triều cảnh nội, vô số từng tia kim quang không ngừng dũng vào trong ngực ngọc tỷ. Nhưng số lượng người nhiều nhất vẫn là Định Tây, dù sao Định Tây bây giờ vẫn là thượng hạng sinh hoạt lũy thừa. Mà cái khác năm huyện, gộp lại mới miễn cưỡng cùng Định Tây sản sinh số mệnh lẫn nhau hòa. Lúc trước Định Tây mặc dù có thể lập tức từ hạ đẳng nâng vì là trung đẳng, đó là thích gặp thu hoạch vụ thu. Có miễn thuế nông chính sách ở, nhà bọn họ nhà đều có lượng lớn lương thực. Mà bây giờ mới tháng 1, cái khác năm huyện là không này kỳ ngộ. Dịch Thiên nhìn số mệnh sản sinh tốc độ, tính toán, đại khái 10 ngày mới có thể sản sinh một điểm số mệnh. Bây giờ quốc vận vì là 3 điểm, kém 97 điểm mới có thể thăng cấp. Nói cách khác, nếu như không có lớn tăng lên, muốn tháng 9 năm 70 ngày. Tuy rằng bây giờ thiên triều tuổi thọ bình quân đều dài, nhưng Dịch Thiên cũng không muốn các loại. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, đại đường với sau 3 ngày xuất quân đến công, xin mời ký chủ ở không tự mình ra tay tình huống, đánh bại đường quân. Nhiệm vụ khen thưởng, tiên tiến luyện thiết kỹ thuật. Chương 102, trận chiến này chúng ta quan văn bao, canh thứ 5. Chương 102, trận chiến này chúng ta quan văn bao, canh thứ 5. Xuất quân đến công. Dịch Thiên cao mày, này Lý Nhị là hiểm đầu người còn đưa đến tiêu sao? Hắn bằng chính là cái gì sức lực? Có điều, hệ thống hạn chế không cho hắn ra tay, vậy thì thú vị. Đương nhiên, hắn cũng có thể ra tay, dù sao liền một cái nhiệm vụ mà thôi, lớn không không muốn thưởng chính là. Nhưng luyện thiết kỹ thuật nhưng là thứ tốt, có thiết, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Thì như, phổ cập thiết chế dụng cụ nông nghiệp. Thì như, nồi sắt. Nhớ tới nồi sắt, Dịch Thiên thì có điểm thèm. Thời đại này sở dĩ không có xào rau, chính là thiết sản lượng khan hiếm. Bách tính bình thường đa dụng vốn, chuyên nhiệt tính quá kém, bởi vậy đa số nấu cùng nướng. Người đến. Dịch Thiên quát lên. Một cái sĩ binh đổi bảo, vậy hạ. Tuyên Thiên triều cựu phẩm trở lên người, đến đây nghe lệnh. Ê. Sau đó không lâu, mệnh lệnh truyền đạt 6 huyện. Quan văn ghi nhớ thơ tử, hoặc ngự phong hoặc đáp mây bay, mà võ tướng liền thua kém rất nhiều. Có dậm chân một cái, bay lên trời, về phía trước trượt, có thẳng thắn trên đất chạy, lưu lại nói đạo tàn ảnh. Không tới nửa canh giờ, liền toàn đi tới Định Tây trong hoàng cung. Thiên triều điện. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quan văn võ tướng từng người phân đứng hai hàng, đối với Dịch Thiên cung kính hành lễ. Cũng đã từng đơn sơ nhân thủ so với, bây giờ thiên triều cũng coi như tụ tập dưới một mái nhà. Dịch Thiên cao làm đến mới long ỷ, mục hàm uy nghiêm, nhìn quét phía dưới quần thần một chút. Chấm, nhận được tin tức. Đại đường sau 3 ngày đem xuất quân đến công. Quần thần hai mặt nhìn nhau, có điều đều vẻ mặt nhẹ nhõm, không đem sắp đến đại chiến để ở trong mắt. Bệ hạ đều có thể rời núi lấp biển, còn sợ chỉ là phạm nhân quân đội sao? Giáo úy Tào Quốc Hy vô khỏe mạnh ngực, lớn tiếng nói, bệ hạ, không phải là đường quân mà. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Những người khác cũng phụ họa gật gật đầu. Dịch Thiên tựa như cười mà không phải cười, ồ, lần này chấm liền không ra tay, do các ngươi tự mình xử lý. Ngạch. Tào Quốc Hy hơi ngưng lại, bệ hạ không ra tay. Đôi kia diện chức vị cao võ tướng làm sao làm? Mà các quan văn phần lớn không rõ vì sao, bọn họ vẫn còn không biết quan chức khắc chế một chuyện. Thấy các võ tướng sợ sợ vẻ mặt, Thôi Hạo đảm nhiệm nhiều việc nói, bệ hạ, bọn họ nếu sợ, vậy thì do chúng ta quan văn lên đi. Chúng ta quan văn cũng là có thể đánh trận. Các quan văn dồn dập gật đầu, biểu hiện tiêu căng, con mắt đều nhanh nhấc đến bầu trời. Làm quan văn, bọn họ có thể không lọt mắt bị đối địch thủ đoạn. Nào giống bọn họ, niệm đọc thơ, đọc văn trường, liền có thể tiêu sái giết dịch. Thiên mỉm cười gật đầu, nói, nếu ngươi có tự tin, cái kia chấm cũng không ngăn cản các ngươi. Có điều bọn ngươi nếu là thất bại, liền đều ngẩng đầu tới gặp chấm đi. Các võ tướng nhiều cười nạo lên, này quần kẻ đần độn, nên hiểu được khóc. Có quan chức khắc chế ở, bọn họ chỉ là mấy chục cái quan văn, có thể làm gì? Các quan văn lúc này cũng cảm giác được không đúng, có điều bệ hạ đã lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đáp lại. Chờ tan chiều sau, có quan văn ngăn lại Tào Quốc Hy đám người. Tào gia úy, trong này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình hay sao? Thôi Hạo bỏ ra nụ cười nói. Tào Quốc Hy tuy rằng tính cách ngay thẳng, nhưng cũng không ưa này quần ngạo khí ra hỏa. Liên cười trên sự đau khổ của người khác nói, các ngươi gia nhập thiên triều thời gian ngắn ngủi, tự nhiên không biết một ít bí ẩn. Bệ hạ nói, chúng ta ở đối phó quan chức cao cho chúng ta người, sắp phong thu hoạch đến thần dị sẽ đối với bọn họ vô hiệu. Chuyện này, các quan văn hơi nhất phẩm bị, liền biết rồi trong này ý vị. Dồn dập sắc mặt khó xem ra. Đặc biệt là trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn rất ngộng, tại sao có thể có loại thiếu sót này đây? Hắn từ dịch ra trại bắt đầu ngay ở thiên triều, lại không biết. Kỳ thực đây là các võ tướng có ý định ẩn giấu kết quả, lúc đó trưởng Tôn Vô Kỵ là người ngoài, ai sẽ đem tự thân khuyết điểm nói cho hắn đây? Đều do ngươi cái câu tiếp. Vương Văn Minh chỉ vào Thôi Hạ mắng, mới vừa chính là Thôi Hạ ở cái kia thối đắc ý, ở trước mặt bệ hạ đảm nhiệm nhiều việc tiếp lấy nhiệm vụ. Hắn sờ sờ trên đầu mũ, thú mới hận cũ đồng thời xông lên đầu. Cái khác quan văn cũng là sắc mặt không quen nhìn chằm chằm Thôi Hạ. Thôi Hạ mặt nghiêm, nói, các ngươi không cũng là đồng ý sao? Không đồng ý mới vừa chút gì đâu. Vương Văn Ngọc còn muốn mở miệng, Trừ Toại Lương liền ngăn cản. Hắn hướng về trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Giải Tôn đại nhân, chúng ta lấy ngươi dẫn đầu, còn xin mời muốn dưới biện pháp. Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày, suy nghĩ một chút, đối với Tào Quốc Hy cùng Lục Liêu nói, Tào gia úy, Lục gia úy, việc này còn phải mời các ngươi giúp đỡ. Đại đường, đối với xuất chinh lần này tấn công tiến triều, Lý Nhị làm chuẩn bị đầy đủ. Chỉ từ các nơi bí mật điều đi lữ soái liền đạt tới 2000 người. Phải biết, lữ soái là đội chính trở lên quân võ, khoảng 100 người. 2000 lữ soái thì tương đương với đem 20 vạn quân đội lữ soái đều đánh hết. Vậy hạ, phía trước chính là Kinh Châu. Một cái võ tướng bẩm báo. Lý Nhị ánh mắt thăm thẳm, Kinh Châu, cái kia cách Vị Châu liền không xa a. Kinh Châu được gọi tên với Kinh Thủy, Vị Châu được gọi tên với Vị Thủy. Phân biệt rõ ràng cái từ này chính là do Kinh Thủy cùng Vị Thủy chiếm được. Bởi vì Kinh Thủy cùng Vị Thủy ở hợp lưu thời điểm, một trong một đục, hai người không hòa tan lẫn nhau. Vì lẽ đó thì có phân biệt rõ ràng. Thu này nên báo. Lý Nhị thì thào nói, hắn vẫn tin tưởng mình mới là chân mệnh thiên tử, quân không gặp, lúc trước bắt nạt đại đường đột quyết đã bị hắn diệt sao? Nay thiên triều cũng không cũng là quỷ dị chút thôi. Bây giờ có Lý Thuần Phong khắc chế phương pháp, hắn cảm thấy lần này chính là hắn báo thù thời gian. Tăng nhanh tốc độ. Lý Nhị quát lạnh một tiếng. Ê! Sắp tới 3000 người toàn quân quan đội ngũ, lớn tiếng đáp. Tuyết vẫn gào thét rơi xuống. Định đây. Dịch Thiên Các. Dịch Thiên Chính biết chính tả chính mình hậu thế hiểu biết các món ăn ngon cách làm, dưới chân là lười dê dê ôm hắn bắp đùi gấu trúc. Các loại tiên tiến luyện thiết kỹ thuật vừa đến tay, là có thể phổ cập nội sát, sau đó làm ra các món ăn ngon. Hắn bước kế tiếp kế hoạch chính là đem thiên triều chế tạo vì là mỹ thực quốc gia. Đương nhiên, khả năng không sánh được hậu thế, bởi vì hiện nay có chút đồ gia vị khiếm khuyết, nhưng dù sao cũng hơn chỉ có chừng nấu nướng vài loại làm cơm phương thức mạnh. Trương Nhạc một bộ màu phấn hồng cung trang, bưng trà đi vào. Ai, nghe nói cha ta hoàng xuất binh đến đánh tới sao? Nàng dùng ngón tay chọc chọc Dịch Thiên. Dịch Thiên nhìn nàng một cái, vẻ mặt bình thản, nói, này thì lại làm sao? Trương Nhạc đại lông mày cau lại, mặt cười lên mang theo chút xoắn xuýt cùng với lo lắng. Ngươi có thể hay không, có thể hay không? Nàng cắn môi, nhìn Dịch Thiên một chút, sau đó vừa liếc nhìn. Xin lỗi a, chương này hơi trễ. Chương 103, đường quân như thế mạnh. Canh thứ nhất, cầu tự động chương 103, đường quân như thế mạnh. Canh thứ nhất, cầu tự động ngươi có thể tha cho ta hay không phụ hoàng? Trương Nhạc nhỏ giọng nói, ngón tay vô ý thức xoắn bàn máy. Dịch Thiên nhìn tiểu nha hoàn một chút, không để ý đến, tiếp tục viết chính tả thực đơn. Trương Nhạc lại chọc chọc Dịch Thiên cánh tay, có được hay không vậy? Âm thanh ngọt ngào đến đáng sợ. Dịch Thiên thản nhiên nói, yên tâm, chấm lần này sẽ không xuất thủ. Trương Nhạc kinh hỉ ngẩng đầu, có thật không? Dịch Thiên nói, có điều, như hắn là bị những người khác giết, chấm cũng không cũng quản. Trương Nhạc, kỳ thực nàng biết, đại đường cùng thiên triều, cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể tồn cái kế tiếp, mà làm đế vương Lý Nhị cùng Dịch Thiên cũng chỉ có thể tồn cái kế tiếp. Nhưng nàng thật rất xoắn xuýt ta. Sau 3 ngày, Vị Châu ngoại cảnh đến rồi một đội quân, cứ việc rất nhiều bách tính trốn ở trong nhà tránh rét, nhưng cũng không có người phát hiện tình cảnh này. Đại đường tấn công tới, này có thể đánh thắng sao? Nếu dám đến đánh, khẳng định có khắc chế biện pháp. Liên nhau Châu huyện dân chúng nghị luận sôi nổi, bọn họ cũng biết nên cao hứng hay là nên thương tâm. Dù sao, mặc dù đối với thiên triều bách tính ước ao ghen tị, nhưng đối với đại đường cũng tương tự không có bất kỳ hảo cảm. Ai bảo đại đường liền cố nghiền ép bọn họ đây? Không nói cái khác thân tích, nay liền cái thuế nông đều không nỡ miễn. Kỳ thực đại đường cũng rất oan, nhìn chung lịch sử, cái nào triều đại không thu thuế nông? Không nghiền ép bách tính, lẽ nào nghiền ép thế tộc, địa chủ? Vậy còn không đến tạo bọn họ phản á, cho nên đối với các đời tới nói, cái gọi là thịnh thế, cũng chính là nhường bách tính không chết đói. Cho tới muốn ăn cơm no, muốn thỉnh thoảng ăn thịt, cái kia cơ bản không thể. Thiên triều cùng đại đường biên cảnh nơi, Lý Nhị bị 3000 võ tướng hộ ở chính giữa, bọn họ nhìn thấy chấn động một màn. Một bên là trăm hoa đua nở, hoa thơm chim hót, một bên là tuyết lớn đầy trời, trời đất ngập tràn băng tuyết. Theo đạo lý tới nói, này chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy, nên có đối lưu. Nhưng cũng thần dị phảng phất hai cái thế giới, không can thiệp chuyện của nhau. Đây là tiên giới sao? Có võ tướng không nhịn được nhỏ giọng nói. Thiên triều, càng như vậy. Hắn không hề tiếp tục nói, dù sao đây là bọn hắn muốn chinh chiến đối tượng. Có điều, này thật có thể đánh được. Thiên triều. Quan Văn cùng các võ tướng từ lâu dẫn người chờ ở biên cảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quan Văn vì là 6 huyện huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, cùng với trưởng tôn vô kỵ, cộng 25 người. Võ tướng vì là giáo úy, lữ soái, đội chính, sĩ binh, cộng 416 người. Cấp bậc vì là ngũ phẩm một người, chính là trưởng tôn vô kỵ, thất phẩm 8, các huyện huyện lệnh cùng giáo úy. Những người khác đều ở thất phẩm trở xuống. Đại đường bệ hạ, ngươi có cần phải thế đây? Trưởng tôn vô kỵ nhìn về phía trước Lý Nhị, phức tạp. Tuy rằng sắc phong sau chỉ đối với thiên triều trung tâm, nhưng sẽ không đem hắn biến thành công cụ người. Vì lẽ đó hắn cũng có tình cảm của chính mình, có chính mình hồi ức. Ngươi là? Lý Nhị rất xa nhìn trưởng tôn vô kỵ, cảm thấy người này rất quen mặt. Trong lúc giật mình, đột nhiên nhớ tới, này không chính là mình khi còn bé bạn tốt, đại đường quốc cậu trưởng tôn vô kỵ sao? Ngươi làm sao biến tuổi trẻ? Lý Nhị đầy mặt không thể tin tưởng, liền đối với trưởng tôn vô kỵ oán hận đều bị tạm thời đặt ở một bên. Làm sao chính là biến thành thiếu niên lang cơ chứ? Có không ít võ tướng cũng nhận ra trưởng tôn vô kỵ, đều là kinh hãi. Thiên triều có thể phản lão hoàn đồng. Nếu thật sự như vậy, không trách triệu quốc công sẽ phản bội. Liên bọn họ cũng thập phần động lòng lên, nếu là bọn họ có cơ hội này, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn phản bội. Đại đường bệ hạ, ngươi hay là đi thôi, ta có thể cho rằng ngươi chưa từng tới. Trưởng tôn vô kỵ cười khổ, lập tức nghiêm mặt nói. Hắn không lại xưng hô Lý Nhị vì là bệ hạ, mà là mang theo đại đường hai chữ, lấy biểu hiện mình cùng hắn khoảng cách. Lý Nhị lúc này mới muốn từ bản thân đến mục đích, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo lên. Mặc kệ thiên triều có cỡ nào quỷ dị, hắn ngày hôm nay đều muốn phá tan. Chỉ cần phá thiên triều, mặc kệ có bí mật gì, vậy cũng sẽ trở thành hắn. Phu máy, ngươi thật muốn cùng châm đối nghịch? Lý Nhị mặt không hề cảm xúc nói. Phu máy là trưởng tôn vô kỵ chữ, Lý Nhị làm sao cũng không cũng tin tưởng, cái này bạn thở hàn vi sẽ thành tâm phản bội chính mình. Chỉ cần ngươi hiện đang phối hợp chấm, trong ứng ngoài hợp, đánh hạ thiên triều, chấm có thể tha thứ ngươi. Lý Nhị tiếp tục nói. Nhưng mà trưởng tôn vô kỵ chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Như đang bị sắc phong trước, hắn nói không chắc còn có thể động kế vật. Nhưng hiện tại đối với thiên triều chỉ có tràn đầy trung thành, không biết cân nhắc. Lý Nhị gầm lên, sau đó quay đầu đối với một bên Lý Thuần Phong hỏi, Lý Ái Khanh, có hay không hiện đang tiến hành công kích? Lý Thuần Phong ánh mắt hừng hực, không chỉ có là Lý Nhị, hắn cũng trông mà thèm thiên triều bí mật. Ta nghe thấy Lý Nhị câu hỏi, hắn giả vờ giả vịt bói toán một hồi. Vậy hạ, giờ mùi là tốt nhất tiến công thời gian, có cực sát suất lớn có thể đánh bại thiên triều. Giờ mùi là 2 giờ chiều tả hữu, lấy hắn suy tính xem, đến lúc đó tuyết sẽ tạm thời dừng lại. Lý Nhị gật gật đầu, nếu lựa chọn tin tưởng Lý Thuần Phong, tự nhiên liền không có hoài nghi. Lùi về sau một dặm, đóng trại. Lý Nhị một tiếng quát lạnh. Ê! Một đám người cách thiên triều biên cảnh một khoảng cách nhỏ, sau đó đóng trại nghỉ ngơi lên. Thiên triều quan văn võ tướng không hiểu đây là ý gì, Lâm Thường nghi ngờ nói, chẳng lẽ biết khó mà lui. Nhưng mà trưởng tôn vô kỵ sắc mặt có chút kém, hắn quay đầu hướng cả đám trầm giọng nói, lấy bản quan xem ra, đại đường lần này có chuẩn bị mà đến. Nay mấy ngàn người, thấp nhất đều là lữ soái, chính bát phẩm. Lời này đem mọi người kinh ngạc, thấp nhất đều là chính bát phẩm lữ soái, cái kia còn có bao nhiêu bát phẩm trở lên? Này phải đánh thế nào a? Tào Quốc Hy tiếng trầm nói, hy vọng võ tướng là hy vọng không được, thiên triều liền hai cái thất phẩm, làm sao đánh? Đi vào không phải chịu chết sao? Đây là các ngươi quan văn nhận đầu sự tình, còn là các ngươi nghĩ biện pháp đi. Lục Liêu tức giận, các quan văn cũng là sắc mặt rất kém cỏi, thu được sức mạnh sau, còn không hăng hái mấy ngày đây, liền muốn chịu đòn. Bọn họ thất phẩm cũng là 6 cái huyện lệnh a bệ hạ nói, thất bại nâng đầu đi gặp. Vương Văn Ngọc tham thầm nói, đồng thời ánh mắt không quen nhìn về phía Thôi Hạo. Đều là hàng này đảm nhiệm nhiều việc, không phải vậy có võ tướng đồng thời bắt trách nhiệm không tốt sao? Bệ hạ tổng không nỡ nhường bọn họ quan văn võ tướng cùng chết chứ? Mọi người ở đây thấp thỏm lo âu bên trong, Lâm Thường cao mày nói, bệ hạ chính là thần nhân, nếu nhường chúng ta xử lý, vậy khẳng định có phá giải biện pháp. Đều làm ra dáng vẻ ấy làm gì? Lẽ nào mỗi lần đánh trận đều muốn bệ hạ ra tay sao? Mọi người bên trong, duy Lâm Thường cùng Dịch Thiên quan hệ đặc thù nhất, bởi vì Dịch Thiên là hắn ân nhân cứu mạng, đem nàng cùng muội muội của hắn ở thổ dục hồn trong tay cứu ra. Mà hắn cũng là đối với Dịch Thiên hiểu khá rõ một người. Mọi người bình tĩnh, xác thực, nếu như không có phá địch phương pháp, bệ hạ hà tất nhường bọn họ chịu chết đây? Mọi người ở đây đăm chiêu đối sách thời điểm, có mấy ngàn bách tính mang theo đồ vật đến rồi. Các tướng quân, đã buổi trưa, đều ăn một chút gì đi, chương 104, có thể thắng sao, canh thứ 2, cầu đặt mua chương 104, có thể thắng sao, canh thứ 2, cầu đặt mua dân chúng mang đồ vật rất phong phú, đều là bọn họ thường ngày không nỡ ăn ngon đồ ăn. Có gà vịt thịt cá, mở ra chất gỗ hộp cơm sau, mê người hương vị bay ra ngoài. Mỗi cái quan văn cùng võ cầm trong tay đều bị nhồi vào đồ vật. Nhìn giản dị dân chúng chờ đợi ánh mắt, bọn họ cảm động. Đặc biệt là những kia quan văn, trước đây là con cháu thế gia, không bị bách tính phá mạ là tốt rồi, làm sao bị đãi ngộ như thế? Chuyện này, Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một chút, "Ăn đi, ăn, liền phải cố gắng bảo vệ thiên triều, cố gắng bảo vệ bách tính." Xa xa, do võ tướng tạo thành đường quân chính gặm lại lạnh lại vừa cứng quân lương, làm phát hiện thiên triều bách tính cho thiên triều tướng sĩ đưa đi nóng hổi đồ ăn thời điểm, ưa cao, làm người được lúc gần lúc hiện truyền đến mùi thịt thời điểm, Đố Kỵ nhìn lại mình một chút đại đường bách tính, bóng người đều không một cái. Này quân điêu dân, Lý Nhị mặt tâm trầm, cũng không biết là đang mắng thiên triều bách tính vẫn là đại đường bách tính. Hắn quyết định, các loại công phá thiên triều, tự có những người này đẹp đẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm giờ mùi đến thời điểm, tuyết lớn dần dần nhỏ đi, cuối cùng ngừng lại. Lý Ái Khanh, quả nhiên không sai. Lý Nhị đại hỉ, hắn cho rằng đây chính là lên trời cho hắn, sắp đại phá thiên triều dấu hiệu. Truyền chấp lệnh, xuất chinh. Sắp tới 3000 người võ tướng đội ngũ, bắt đầu hướng về thiên triều tiến lên. Thiên triều bên này quan văn võ tướng đổi sắc mặt, bọn họ còn chưa nghĩ ra đối sách ra, các quan văn không tự chủ được hướng về các võ tướng phía sau thẳng đi. Bọn họ cũng không có đao thương bất nhập, có thể các võ tướng cũng không đốc, đối diện cơ bản đều là cao đẳng võ tướng, bọn họ đao thương bất nhập chỉ có thể như giấy như thế bị xuyên đấu. Lúc này, Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng cùng nói, hết thảy quan văn đứng ở phía trước, võ tướng lui về phía sau. Đứng phía trước, các quan văn còn tưởng rằng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói sai, nhưng mà Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt nghiêm nói, đây là mệnh lệnh. Tốt đi, chúng quan văn không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía trước. Làm đường quân cách hắn nhóm còn nửa giảm thời điểm, không ít quan văn cái chán bắt đầu căng thẳng đến đổ mồ hôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, hết thảy quan văn cùng ta đồng thời công kích. Các quan văn vẻ mặt căng thẳng, gió thu hữu quạng, sóng lớn dâng lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ từ từ thì thầm, nhất thời cảm giác sức mạnh trong cơ thể dâng trào mà ra. Đây là xuất từ Tào Tháo, quan Thương Hải. Cái khác quan văn thấy này, đồng thời thì thầm, gió thu hữu quạng, sóng lớn dâng lên. Mấy chục người cùng công kích, hiện hiện tình cảnh càng đổ sộ. Bù bù, thiên triều cùng đường quân cách xa nhau khe hở bên trong, vô số đạo xuất hiện. Ánh sáng, chỉ, nghe thanh âm, liền làm rất nhiều đường quân gia bi thương cô đơn cảm giác. Ô, ta phải về nhà. Có bộ phận đường quân không tiến thêm nữa, lữ soái, vì là bát phẩm, mà 6 tên huyện lệnh là thất phẩm, công kích tự nhiên hữu hiệu. Cho tới thất phẩm trở lên người, hoàn toàn không có cảm giác. Lý Nhị biến sắc mặt, nhìn về phía Lý Thuần Phong, làm sao quan văn cũng có thể công kích? Lý Thuần Phong cắn răng, nói, vậy hạ, thần nói không sai, này những người khác không phải không có chuyện gì sao? Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, lại có không ít giáo úy cùng quả nghị đô úy bị mê thần trí, bắt đầu khóc lớn lên. Những này phân biệt là thất phẩm cùng lục phẩm. Chuyện này, Lý Thuần Phong nghẹn ở, sư phụ Viên Thiên Cương không thể nói sai, á bọn họ khẳng định có cao hơn lục phẩm người. Lý Thuần Phong khẳng định nói. Đường quân hoảng loạn lên, có điều có Lý Nhị ở đây, tình cảnh vẫn tính có thể khống chế. Toàn bộ dùng cung, bắn. Lý Nhị quát lệnh, nơi này đã tiến vào cung tên tầm bắn. Mọi người lấy ra cung tên, dương cung. Nhưng mà, các quan văn công kích vẫn chưa xong, chỉ thấy gió thu qua đi. Bầu trời bàng như phá tan rồi một cái hang lớn giống như, sóng lớn lũ mãnh liệt chút hướng về đường quân. Chính là câu thơ này nửa câu sau, sóng lớn dâng lên. A. Đường quân nhóm đột nhiên không kịp chuẩn bị, lượng lớn người bị nhấn chìm trong đó. Bọn họ muốn dây rùa lên, nhưng lũ không chút nào dẫn ra ngoài, một cái lãng lại một cái lãng qua. Lý Nhị sắc mặt tái xanh, xung quanh lũ tựa hồ không nhìn thấy hắn giống như, trực tiếp vòng qua hắn. Đồng dạng, 20 du kích tướng quân, hai cái thiên nhu vệ đại tướng quân cũng là cũng như. Bọn họ phân biệt là ngũ phẩm cùng tam phẩm. Hết thảy mọi người giật mình nhìn tình cảnh này, bọn họ chưa từng gặp qua thủ đoạn như thế. Nghe nói cùng thấy tận mắt, vậy căn bản là hai việc khác nhau. Thiên triều hoàng đế chẳng lẽ thực sự là tiên nhân? Nếu không có như vậy, làm sao có thể giải thích trước mắt tình cảnh này? Làm tất cả qua, lũ phảng phất không từng xuất hiện giống như, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Mặt đất khắp nơi bừa bộn, nằm vô số thi thể. Nay một đợt, chỉ ít tổn thất một nửa trở lên cấp thấp võ tướng. Ánh sáng, chỉ, lữ soái sẽ chết hơn 1000 người, mà tổng cộng cũng là 2000 lữ soái. Xin mời võ tướng đi tìm tấm ván gỗ đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt phân phó nói. Các võ tướng hưng phấn đi, quan văn thủ đoạn, sát thực nhường bọn họ ước ao. Các quan văn nhìn này không ít chiến tích, đặc biệt là không ít thất phẩm, lục phẩm kẻ địch đều chết rồi, bọn họ mới ý thức tới cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ là ngũ phẩm a. Trước mặt bọn họ lại quên cái này then chốt. Lần này chúng ta thắng định. Có quan văn yên lòng. Chớ khinh thường, đối phương có không ít đẳng cấp cao võ tướng. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói. Bán. Lý Nhị đối với các võ tướng phân phó nói. Thở phi phò. Hơn 1000 mũi tên hướng về các quan văn bắn lại đây. Hậu thổ phúc trước người, giáp vàng chói lọi ánh nắng. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng thì thầm. Đây là cải biên tự Thái Văn Cơ một câu thơ, nguyên câu vì là chắc chúng đến đông dưới, giáp vàng chói lọi ánh nắng. Chỉ thấy theo Trưởng Tôn Vô Kỵ dứt tiếng, mặt đất nứt ra, vô số bùn đất tung bay, tóe trên không trung. Sau đó chớp mắt ngưng kết thành một tòa tường đất, một ánh hào quang chớp qua, tường đất biến thành màu vàng, rạng ngời rực rỡ. Leng keng leng keng. Vô số mũi tên bắn ở kim trên tường, phát sinh lưới mắt tiếng, sau đó rơi xuống trên đất. Nhưng mà có mấy chục mũi tên, kim tường ở trước mặt nó phảng phất không tồn tại giống như, trong nháy mắt xuyên qua kim tường, hướng về các quan văn vọt tới. Đây là tới tự cao cấp bậc võ tướng tiễn. Thở phi phò. Mũi tên nhọn đang đến gần quan văn, trong đó mấy chi càng là đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ mà đi. Đường quân nhóm trận to hai mắt, Lý Nhị biểu hiện căng thẳng, Lý Thuần Phong trong mắt chứa chờ mong. Chỉ cần giải quyết này mấy chục cái quan văn, hoặc là nói, chỉ cần giải quyết Trưởng Tôn Vô Kỵ, vậy bọn hắn liền thắng. Bởi vì đối phương chỉ có một cái quan ngũ phẩm. Chương 105, quân tử chết chi kỷ, canh thứ 3, cầu đặt mua. Chương 105,
quân tử chết chi kỷ, canh thứ ba, cầu đặt mua đối mặt đột phá kim tường mấy chục mũi tên, các quan văn đổi sắc mặt. Nhưng bởi vì đối với thiên triều trung thành, không phía sau một người đuổi. Trong miệng cấp thiết ghi nhớ câu thơ, mặt mang đoạn tuyệt, chuẩn bị cuối cùng một làn công kích. Coi như bỏ mình, cũng muốn tiêu diệt rơi đối phương hết thảy cấp thấp võ tướng. Quân tử chết chi kỷ, vạn kiếm ra thiên triều. Trưởng tôn Vô Kỵ cất cao giọng nói. Cái khác quan văn theo sát phía sau, cùng kêu lên thì thầm, quân tử chết chi kỷ, vạn kiếm ra thiên triều. Tính tình cương trực đông nhiên bắn ra, người tuy ít, nhưng mang theo thấy chết không sờn ngập trời khí thế. Đây là xuất từ Ngụy Tấn Đào Viên Minh, Vịnh Kinh Kha, câu thơ cải biên. Nguyên câu vì là quân tử chết chi kỷ, nâng kiếm ra yến kinh. Các sĩ tử sử dụng câu thơ công kích, nếu không giải ý nghĩa, là triển khai không ra. Cho nên đối với quần thể công kích, lựa chọn tiền nhân câu thơ là chỉ ưu lựa chọn. Mặc dù nói lên giải, kỳ thực có điều nháy mắt. Phóng tới mũi tên mang theo sắc bén gió, thổi lên các sĩ tử màu trắng thư sinh áo choàng. Lạnh lẽo sắc khí, nhường trên mặt bọn họ đau đớn. Thử bay ở phía trước nhất tiễn, bắn trúng huyện lệnh Lâm Thường cánh tay. Máu bắn tung tóe, có khác thê mỹ cảm giác. Theo sát phía sau mấy chục mũi tên, chỉ lát nữa là phải bắn ở những người khác trên người. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, từng cái cự tầm ván gỗ lớn từ trên trời giáng xuống, cản ở chúng quan văn trước người. Tung tung tung. Nặng nghề âm thanh truyền đến, mặt sau tiễn toàn bắn ở trên tấm ván gỗ. Ha, này tấm ván gỗ lớn có chút khó tìm. Tào Quốc Hy thật không tiện cười nói. Tuy rằng số mệnh mang đến sức mạnh sẽ bị quan lớn bị người khắc chế, nhưng chỉ nhằm vào ngoài ngạch số mệnh giao cho sức mạnh. Tấm ván gỗ là thực vật, thả ở trước người phòng ngự, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Quân tử chết chi kỷ, vạn kiếm ra thiên triều. Câu thơ này rốt cục phát động. Sáng loáng, trong trẻo cực kỳ tiếng kiếm reo tự thiên triều cảnh nội vang lên. Tựa hồ có vô số thanh kiếm ở này cùng thời khắc đó rút kiếm mà ra. Vô số người bị kinh động, hướng về thiên triều bầu trời nhìn lại, liền nhìn thấy chấn động một đời hình ảnh. Chỉ thấy hơn vạn thanh kiếm tự thiên triều lòng đất bay vút lên trời, tụ tập trên không trung. Trên trời phong vân cũng ở này cũng vừa tiêu tán. Trong rặng bên trong, hết thảy chim âm thanh trùng đều, giờ khắc này yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phảng phất có lớn khủng bố đang nổi lên. Sáng loáng, lại là một tiếng kiếm reo, phảng phất được đến tín hiệu như thế, này vô số thanh kiếm cấp tốc bay về phía còn lại đường quân. Vạn kiếm cùng phát, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Đường quân nhóm há hốc mồm, cái kia che ngập bầu trời phi kiếm, nhường bọn họ hoàn toàn không có tâm tư phản kháng. Lý Nhị nổi giận nhìn về phía Lý Thuần Phong, muốn một cái giải thích. "Bệ hạ, những này thương không chúng ta." Lý Thuần Phong cười làm lành nói. "Soạt, soạt." Lít nha lít nhít kiếm rơi xuống ở đường quân nhóm trên người, khen người cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đi đời nhà ma. Kiếm rất sắc bén, chết ở loại thủ đoạn này dưới, cũng không ngoan đi. Có đường quân trước khi chết nghĩ đến, làm kiếm chậm rãi hóa thành quang ảnh sau khi biến mất, sắp tới 3000 do võ tướng tạo thành đường quân, chỉ còn giữ lại mấy chục người. Này mấy chục người đều là ngũ phẩm trở lên người. Các quan văn hầu như đều cảm giác đến mãnh liệt cảm giác suy yếu, bên trong thân thể cái kia sức mạnh thần bí cũng hầu như biến mất hết sạch. Sức mạnh sẽ không biến mất rồi chứ? Các quan văn đổi sắc mặt, nếu thật sự như vậy, này không phải bọn họ có thể tiếp thu. Thưởng thụ qua mạnh mẽ sau đó, ai còn muốn trở lại người bình thường trạng thái, ai chỉ có thể nói, sức mạnh là mỗi người theo đuổi, không luận văn quan hoặc võ tướng. Tào Quốc Hy kinh ngạc nói, không trách quyết đại như vậy. Vậy khẳng định là các ngươi dùng sức quá mạnh. Chúng ta sức mạnh trong cơ thể đều là có hạn, nếu như tiêu hao quá nhanh, liền không đổi kịp khôi phục tốc độ. Các ngươi cẩn thận cảm ứng được, xem đúng không sức mạnh đang thong thả khôi phục. Các quan văn một cảm ứng, cũng thật là như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng có thể vô hạn sử dụng đây. Có quan văn lung tung nói, có điều ngẫm lại, chính mình cũng nở nụ cười. Nếu thật có thể không hạn chế thi pháp, vậy cũng quá không hiện thực. Trường Tôn Vô Kỵ cao mày nhìn đường quân còn lại mấy chục võ tướng, quay đầu nhìn về phía Tào Quốc Hy đám người. Lần này, liền giao cho các ngươi võ tướng. Tào Quốc Hy cùng Lục Liễu gật gật đầu, mặc dù đối với lên này mấy chục người, bọn họ năng lực sẽ bị khắc chế, nhưng bình thường khí lực còn ở A hướng hồ, bọn họ nhiều người. Ta dưới trướng sĩ binh nghe ngươi khiến, theo ta giết địch. Lục Liễu quát lên. Là thuộc về hắn liên quan võ tướng ở bên trong, tổng cộng 208 người, cùng kêu lên quát lên. Rút đao, giết địch. Tào Quốc Hy liền muốn thẳng thắn nhiều lắm. Hơn 400 người xoay người lên ngựa, hướng về Lý Nhị đám người phóng đi. Lý Nhị đổi sắc mặt, lại quên này một lần. Liền coi như bọn họ có thể phá thiên triều sĩ binh phòng ngự, nhưng bọn họ hiện tại liền mấy chục người A20 du kích tướng quân, hai cái thiên lưu vệ đại tướng quân cùng với hắn. Bệ hạ, các võ tướng dồn dập nhìn về phía Lý Nhị. Bệ hạ, chúng ta có thể không sợ chết, nhưng bệ hạ quý giá, còn xin hãy cho chúng ta hộ ngươi rút đi. Lý Nhị sắc mặt rất khó nhìn, hận không thể đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cho xé thành phấn vụn. Nếu không phải Trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn đã đánh hạ thiên triều A đi. Lý Nhị cực kỳ lạnh lùng nói. Thiên Kim con trai, cẩn thận đạo lý hắn vẫn là hiểu. Mấy chục người đi ngựa, xoay người rời đi. Bọn họ chạy. Tào Quốc Hy giống to, bên trong có đại đường hoàng đế, theo ta bắt được đưa cho bệ hạ. Là. Các sĩ binh ầm ầm đồng ý, thương phấn hướng về Lý Nhị đám người đuổi theo. Cảm ứng được mặt sau mấy trăm người truy mình, Lý Nhị đám người sắc mặt cực kém. Nhưng là bọn họ chỉ là phổ thông võ tướng, làm sao có thể 20 đối với 400. Bệ hạ, chạy mau. Mắt thấy cũng bị đuổi theo, hai cái võ tướng dừng lại, xoay người muốn ngăn cản một hồi thiên triều sĩ binh. Nghĩ thầm làm sao cũng phải thay đổi mấy người chứ. Nhưng mà còn không rút đao, liền thoáng nhìn mấy chục mũi tên phóng tới, trong nháy mắt thành con nhím. Lục Liêu vỗ tay một cái bên trong nỏ, cười lạnh nói, không phải chỉ có các ngươi sẽ dùng tấn công từ xa. Từ lúc Viễn Trinh tổ dục hồn thời điểm, Dịch Thiên liền cho bọn họ phân phối nỏ. Chỉ có điều bình thường không quá yêu thích dùng mà thôi.
nhưng bị như thế ngăn cản một hồi, Lý Nhị đám người đã chạy xa. Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy hai người đối diện một chút, đều có chút không cam lòng. Đi. Hai người đạp mà lên, bay đến bầu trời, hướng về phía trước đi vòng quanh. Cái khác sĩ binh muốn cùng lên, nhưng làm sao không hai cái giáo úy năng lực. Sau khi hạ xuống, Tào Quốc Hy cùng Lục Liễu đã tiếp cận Lý Nhị đám người. Lấy ra nỏ, liền hướng phía trước người vọt tới. Thở phi phò. Một mũi tên bắn trúng một cái võ tướng, một mũi tên bắn trúng Lý Nhị. Vậy hạ. Các võ tướng kinh ngạc thốt lên, sau đó quay đầu, xem thấy chỉ có Lục Liễu, Tào Quốc Hy hai người thời điểm, nổi giận. Hai người cũng dám truy. Giết hắn. Mấy võ tướng đằng đằng sát khí hướng hai người mà tới. Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy liếc mắt nhìn nhau, không chút nào ham chiến đạp chạy. Chỉ cần không cần năng lực công kích ngươi, ta sức mạnh liền vẫn còn ở đó. Chạy trốn là không vấn đề. Chương 106, không nói gì khinh bị dây xích, chương thứ tư, chương 106, không nói gì khinh bị dây xích, chương thứ tư, Thiên Triều đại bại Đường Quân, Lý Nhị tỷ lệ mấy chục người hốt hoảng chạy trốn tin tức truyền ra ngoài. Thiên hạ kinh hãi. Đường Quân lúc nào đi, rất nhiều người cũng không biết. Nhưng nếu dám đi, nên cũng là có sung túc nắm. Nhưng mà đây, Đại Đường hoàng đế bị truy chó rơi xuống nước như thế chạy trốn. Lúc này, Thiên Triều trên dưới, một mảnh hoan hô. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh như thế không dứt cho ngươi, không ai đi đem công lao tính tới quan văn võ tướng trên đầu. Dù sao năng lực của bọn họ đều là bệ hạ ban tặng, không cảm tạ bệ hạ cảm tạ ai. Phản phất tiết đến như thế, để ăn mừng, từng nhà cũng bắt đầu nấu ăn ngon. Còn lại năm huyện tuy rằng nghèo, nhưng gần nhất mới bao nhiêu phân một điểm thịt dê, vì lẽ đó cũng coi như phong phú. Ăn cơm thời điểm, Định Tây Bách tính bưng bát, cố ý chung quân đi. Làm đến huyện khác biên giới thời điểm, xem xét nhìn cái khác mấy huyện đồ ăn. Sách, các ngươi liền ăn này a. Có người rêu cợt nói, sau đó cao cao nâng từ bản thân bát, lộ ra bên trong thứ tốt. Làm Thiên Triều thủ đô Bách tính, bọn họ vẫn rất có cảm giác ưu việt. Huyện khác Bách tính vừa nhìn, Định Tây người trong chén đều là khối lớn thịt dê, còn có tinh diện làm thành trắng bánh bao không. Lại nhìn chính mình trong chén, cái kia thành kia chạm thịt dê, ngăm đen bánh bao không, cảm giác không thơm. Ai bảo bọn họ mấy huyện nhập vào đến muộn, chỉ phân đến Định Tây một điểm cho cả đây. Có cái gì không nổi? Cái khác mấy huyện người, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, căm giận thầm nói. Cùng là Thiên Triều người, nhưng cùng Định Tây Bách tính vẫn là không so được a. Mà có người con mắt hơi chuyển động, bưng bát chạy đến cùng đại đường biên giới nơi. Thời đại này người, bản thân không cái gì giải trí hoạt động, đều thích ăn cơm thời điểm bưng bát tụ tập cùng một chỗ chém gió. Hắn mắt thấy đang có người một đám người ở phía trước, đội vã làm ra thành thơi dáng vẻ, lơ đãng đi tới. Ai, tán gẫu cái gì đây? Hắn bắt chuyện một tiếng, sau đó đem ánh mắt phóng tới đám người kia trong bát. Ồ, các ngươi ăn được quá kém chứ? Hắn kinh hô, vẻ mặt đặc biệt là phô trương. Đại đường Bách tính con mắt nhìn qua, hoa, trong bát lại có thịt dê. Lại nhìn cơm kẻ, đầy đủ một chén lớn. Bọn họ ưa cao, nhìn một chút chính mình trong chén. Cháo loang mang rau dại, chỉ có thể treo mệnh loại kia. Người ăn được thật tốt. Có đại đường Bách tính hâm mộ nói. Không hổ làm Thiên Triều người, ăn cơm đều không mang theo đau lòng gạo, còn có thịt dê. Có người chua xót nói. Ha, cũng là bình thường rồi. Người này một mặt đắc ý nói, có điều cái kia đắt đỏ đầu lâu, thực sự là ăn cơm tư thế sao? Liên nhau Thiên Triều Châu huyện Bách tính không cao, hùng hục chạy đến cùng với những cái khác huyện phân giới nơi. Các ngươi gặp Thiên Triều lợi hại bao nhiêu sao? Các ngươi biết Thiên Triều ăn được có bao nhiêu? Các ngươi biết bọn họ vậy bây giờ là mùa xuân sao? Bọn họ một trận liền hỏi, đem những kia lớn cho hỏi ở lại, sướng sở. Chưa từng thấy. Có người ngơ ngác nói. Phi, chưa từng thấy đi, thật không có kiến thức. Người này kiêu ngạo ngẩng đầu lên đầu, cảm giác mình hơn người một bậc. Huyện bên cạnh đại đường Bách tính. Tốt muốn đánh hắn, có điều xác thực cũng hắn đối với ước ao lên. Chí ít có thể tận mắt thấy Thiên Triều các loại thần kỳ a. Thiên Triều, hoàng cung. Ken, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tiên tiến luyện sắt kỹ thuật. Một quyển mỏng manh màu trắng sách ngọc xuất hiện ở Dịch Thiên trong tay. Dựa theo nhắc nhở, chỉ cần để tâm thần cảm ứng, liền có thể nắm giữ này tiền tiến luyện sắt kỹ thuật. Có điều chỉ có thể sử dụng 10 lần, nói cách khác, có thể chuyển thụ cho 10 người. Lúc này, các văn thần võ tướng đến yết kiến. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Người người trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, trong đó Lâm Thường cánh tay có thương tích, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần thứ nhất lấy sức mạnh của bọn họ, ngự thiên quân vạn mã với ngoại cảnh, đây là cỡ nào vị sự tình. Dịch Thiên khẽ bước cằm, rất hứng thú nhìn chằm chằm này quần thần con. Ở tại bọn hắn tác chiến thời gian, hắn vẫn luôn quan tâm chiến trường. Nếu thật sự tan tác, hắn khẳng định là sẽ xuất thủ. Nhưng mà, nay quần thần con cho hắn kinh hỉ, sắp tới 3000 võ tướng quân đội, lại thật cho chống lại rồi. Nhớ tới bọn họ phương thức tác chiến, Dịch Thiên sắc mặt có chút quái lạ. Đầu tiên là quan văn viễn trình thi pháp, sau đó có võ tướng đi tấn công còn lại kẻ địch. Làm sao thì có loại chơi game cảm giác đây? Pháp sư trước tiên mài huyết, chiến sĩ đi vật lộn. Bọn ngươi rất khá. Dịch Thiên biểu thị khẳng định. Tạ bệ hạ khích lệ. Quần thần nụ cười sáng lạ, thậm chí có người mặt đỏ lên. Có thể đến bệ câu tiếp theo khen, bọn họ liền hết sức kích động. Liền như ngươi sùng bái nhất người, đối với ngươi làm ra khẳng định, ngươi sẽ hưng phấn sao? Đây chính là bọn họ bây giờ trạng thái. Dịch Thiên trầm ngâm dưới, hôm nay này trận đại chiến tiêu hao 4 quốc vận, bây giờ liền còn lại 2 điểm. Tuy rằng có thể chậm rãi hồi phục, nhưng cũng phải tăng nhanh tăng lên bách tính sinh hoạt lũy thừa. Thiên Triều 6 huyện, chỉ cần không vi phạm lương tâm, chấm mặc kệ bọn ngươi dùng phương nào pháp, nhất định phải toàn lực tăng lên bách tính sinh hoạt trình độ. Bọn ngươi sau này, mỗi 3 ngày buổi sáng giờ bao đến vào chiều, báo cáo bọn ngươi tiến triển. Dịch Thiên trầm giọng nói. Quân thân sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay nói, là, bệ hạ. Chờ tan chiều sau, quần thần bắt hết óc, đang nghĩ nên như thế nào thao tác, không vi phạm lương tâm. Chẳng lẽ bệ hạ là đang ám chỉ không chừa thủ đoạn nào? Cái kia như thế nào mới coi như không vi phạm lương tâm đây? Mấy ngày sau, đại đường, Trường An, Lý Nhị sắc mặt tái nhợt, bởi vì cái mông có thương tích, chỉ dám hương ngồi ở lòng ý đi Lý Thuần Phong, ngươi có lời gì nói? Hắn mắt lộ ra sắc cơ, hắn không thể lập tức giết Lý Thuần Phong. Nếu không phải Lý Thuần Phong, hắn làm sao sẽ như phá sản chi chót như thế bị đuổi theo đánh? Bệ hạ, thần đưa ra thiên triều nhược điểm, nhưng là không sai. Lần này là chúng ta sơ sẩy, lần sau chỉ phải cẩn thận, nhất định không có sai. Lý Thuần Phong bình tĩnh nói, hắn không cho là Lý Nhị sẽ giết hắn. Quả nhiên, Lý Nhị nghe xong, do dự nói, lần này đều thất bại, còn có phương nào pháp? Đối mặt thiên triều, phổ thông quân đội là không dùng, xem tư thế kia, đi bao nhiêu đối phương liền có thể giết bao nhiêu. Nhưng sĩ quan cao cấp lại không phải rau cải trắng, tiêu chuẩn có hạn không nói, lại có bao nhiêu người dám với mạo hiểm? Lý Thuần Phong tự tin nói, bệ hạ, chúng ta có thể phong thưởng 10.000 đại quân, mỗi người phong cái nhất phẩm quan trước. Sau đó, nhường bọn họ đi tấn công thiên triều. Lý Nhị trong mắt tinh quang lóe lên, suy nghĩ biện pháp này tính khả thi. Thiên triều yêu nhân tuy rằng lợi hại, nhưng năng lực đối phó không được cao cấp bậc. Như chính mình trắng trận phong thưởng nhất phẩm võ tướng, nhường bọn họ đi vào tấn công thiên triều, lên không phải nghiền ép. Chấm, suy nghĩ thêm. Hắn luôn cảm thấy, tựa hồ không đơn giản như vậy mới đúng. Chương 107, thiên triều tương võ huyện tạm thi hành đối ngoại pháp lệnh. Chương 107, thiên triều tương võ huyện tạm thi hành đối ngoại pháp lệnh. Thiên triều, tương võ huyện. Trừ Toại Lương ngồi ở huyện nha bên trong, cau mày đăm chiêu. Làm thiên triều cái thứ nhất chẳng nguyên, hắn là nhất không muốn lạc hậu cho người khác. Nên làm sao tăng cao bách tính sinh hoạt đây? Nhớ tới bệ hạ đối với chuyện này coi trọng, hắn đã mấy đêm ngủ không ngon. Bây giờ tương võ huyện bách tính sở di qua không được, nguyên nhân chủ yếu chính là ở nhập vào thiên triều trước, đại đường đã thu lấy thuế phú. Mà bách tính nộp thuế, đa dụng lương thực chống đỡ tiền, vì lẽ đó trong nhà tồn lương thiếu. Chỉ có thể mỗi ngày kế hoạch cắt cơm, bằng không ai không tới thu hoạch bù thu. Nhanh nhất phương thức chính là từ ngoại giới dẫn vào tài phú. Trừ Toại Lương thì thào nói. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một cái biện pháp, tuy rằng có chút không thích hợp. Nhưng, bệ hạ không phải nói sao, không tính đến bọn họ dùng bất luận là thủ đoạn gì. Người đến. Trừ Toại Lương hét lớn một tiếng, trong mắt có tinh quang, hết sạch, bốc lên. Lần này thứ nhất, hắn lấy chắc. Ở Liên Nhau Châu huyện Đại Đường huyện Nha ở ngoài, đến rồi một đội kỳ lạ người. Uy, các ngươi là người nào? Có nha dịch lớn tiếng quát hỏi. Nhưng mà, này đội người kiêu ngạo liếc mắt nhìn hắn, căn bản khinh thường phản ứng hắn. Nha dịch ý, nhưng xưa nay cẩn thận, xoay người liền chạy đi tìm huyện úy. Lúc này, một cái ăn mặc cũ nát thanh niên hướng về huyện Nha mà đến, xem dáng dấp là đến cáo trạng. Nay đội người vội vã ngăn cản, ngươi có gì oan? Muốn cáo người phương nào? Thanh niên cặp mắt sưng đỏ, nhìn này đội người một chút, nói, các ngươi là người phương nào? Nay đội người nói, ngươi chỉ để ý nói, nếu là thích hợp, chúng ta sẽ vì ngươi ra mặt. Thanh niên do dự dưới, nói, ta nương tử bị công tử nhà họ Ngô cho cướp đi, nhưng mấy lần báo quan, đều nói sẽ giúp ta tìm kiếm. Hôm nay không kịp đợi, rất đến thăm hỏi tình huống. Đúng vào lúc này, huyện nha bên trong đi ra một nhóm người, đầu lĩnh chính là huyện úy. Hắn cao mày nhìn trước mắt tình cảnh này, đem này đội người cùng thanh niên tách ra. Các ngươi là người nào? Ở huyện nha ở ngoài làm cái gì? Huyện úy ánh mắt không quen nhìn chằm chằm này đội người, chỉ cần không nói ra tốt xấu, hắn liền để nhóm này người đẹp đẽ. Trình Thủ Vân là tương võ huyện văn lại, theo hắn là 2 cái sĩ binh, 10 cái nha dịch. Chúng ta chính là thiên triều tương võ huyện nha người, chúng ta làm việc, cần phải báo cho người sao? Trình Thủ Vân xem thường nhìn huyện úy nói. Thiên triều quan chức. Huyện úy hoàn toàn biến sắc, cùng một nhóm nha dịch cùng nhau lùi lại mấy bước. Huyện úy, bọn họ là thiên triều người. Bọn nha dịch nhanh khóc, đi ra trước, huyện bọn họ bắt người. Làm ta không nghe thấy sao? Huyện úy nhỏ giọng quát mắng. Mấy ngày trước đây bọn họ bệ hạ ngự giá, bị thiên triều đánh đến tơi bời hoa lá, bọn họ làm sao không sợ? Các vị tới đây, có chuyện gì quan trọng? Huyện úy bỏ ra có vẻ tươi cười nói, sau đó đối với một cái nha dịch quát, không thấy là thiên triều quan ra sao? Còn không đi pha trà? Nha dịch co rụt lại đầu, liên tục lăn lộn chạy đi pha trà. Hừ. Trình Thủ Vân đám người ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu cho huyện úy một cái kiêu ngạo ánh mắt. Ý tứ là, ngươi không xứng nói với chúng ta. Huyện úy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn đường đường huyện úy, cựu phẩm quan, lại bị một đám bất nhập lưu văn lại cùng sĩ binh trào phúng, nhưng lại hoàn toàn không dám phát tác, ai bảo thiên triều mạnh mẽ đây? Trình Thủ Vân đám người tư thái vẫn là cùng định Tây Bách tính học, cảm thấy như vậy mới phù hợp thiên triều người thân phận. Hôm nay thử một lần, quả nhiên dùng tốt, rất thoải mái có hay không? Chờ nha dịch ân cần phao đến nước trà, Trình Thủ Vân đám người uống vào mấy ngụm, sau đó đối với thanh niên nói, ngươi nói Ngô gia, nhưng là thế tộc hoặc địa chủ, gia sản bao nhiêu? Thanh niên vẫn nằm ở khiếp sợ trạng thái, bị đặt câu hỏi mới lấy lại tinh thần. Tuy rằng không biết thiên triều quan chức hỏi hắn những việc này làm cái gì, nhưng vẫn là thành thật nói, Ngô gia là thế tộc, có ruộng tốt ngàn mẫu, gia sản nên cũng rất nhiều. Trình Thủ Vân ánh mắt sáng lên, cùng hai cái sĩ binh liếc mắt nhìn nhau. Đi, mang chúng ta đi Ngô gia, chúng ta giúp ngươi giải oan. Thanh niên đại hỉ, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo bọn họ đi tìm Ngô gia. Huyện úy, nha dịch, ta đại đường sự tình, đại đường vụ án, các ngươi thiên triều quan chức đến làm, có muốn hay không như thế bắt nạt người? Chúng ta không sĩ diện sao? Làm nhân viên chính phủ, bọn họ cảm giác trên mặt đau quá a. Huyện úy, Ngô gia gia chủ cùng huyện lệnh là bạn tri kỷ a. Nha dịch lúc này kinh hô. Huyện úy biến sắc mặt, mau mau đi tìm huyện lệnh đi. Ngô gia, một cái mập mạp nữ tử, dáng dấp vẫn tính thanh tú, lúc này chính cầm một cây kéo chống đỡ ở cái cổ trước. Ngươi dám lại đây, ta sẽ chết cho ngươi xem. Mập mạp nữ tử cẩn thận nói. Một người tuổi còn trẻ công tử, sắc mị mị nhìn chằm chằm nàng, hắn là tốt rồi cái này. Đáng tiếc, thời đại này loại này nữ tử vẫn đúng là khó tìm. Lão tử ngày hôm nay muốn bá vương ngạnh thượng cung. Nô Hảo Phong thực sự không kiên trì, trực tiếp thô bạo nói. A. Mập mạp nữ tử há hốc mồm, cái kia mình rốt cuộc có muốn hay không tự sát? Thực sự là xui xẻo, lại trên đời còn có vui vẻ chính mình này hào biến thái. Chính vào lúc này, nô ra cửa trước, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Thiếu gia, không tốt, có người đánh vào đến rồi. Có thằng nhóc cuốn bít để báo. Nô Hảo Phong không rõ vì sao, cái nào ăn gan báo. Phải biết, cha nàng ngày hôm nay còn ở bên ngoài cùng với huyện lệnh uống trà đây. Bên ngoài có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó đi vào một đội người. Quan gia, vậy chính là ta nương tử. Thanh niên chỉ vào gian phòng mập mạp cô gái nói. Trình Thủ Vân nhìn một chút nữ tử, lại nhìn một chút công tử nhà họ Nô, cái này vị vẫn đúng là đặc biệt. Là ngươi trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Trình Thủ Vân quét Nô Hảo Phong một chút, hỏi. Nô Hảo Phong nghe thấy mấy người xưng hô, liền biết là quan phủ người. Hắn nơi nào sẽ sợ, nói thẳng, là ta cướp thì thế nào? Các ngươi huyện ủy đây, thật là to gan, lại mạnh mẽ xông vào chúng ta Nô gia. Trình Thủ Vân cười lạnh, lại như thế ngoan liền thừa nhận, vậy còn tiết kiệm được bọn họ tra án khí lực. Nếu ngươi phạm án, vậy theo ta, Thiên Triều Tương Võ huyện đối ngoại tạm thi hành pháp lệnh, tức khắc xét nhà, không thu đủ bộ gia sản. Nô Hảo Phong nghe được một chút ngộng, cái gì Thiên Triều Tương Võ huyện đối ngoại tạm thi hành pháp lệnh là cái gì quỷ? Làm sao hoàn toàn nghe không hiểu? Cho ta, xét nhà. Trình Thủ Vân ra lệnh một tiếng, hai cái sĩ binh cùng 10 cái tương võ nha dịch, khát khao bốn tầng mát. Xét nhà a, vẫn là sao người đường nhà, làm sao như thế kích thích đây? Chương 108, Bá đạo Thiên Triều, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Chương 108, Bá đạo Thiên Triều, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Làm huyện lệnh mang theo Ngô gia gia chủ lúc chạy đến. Chỉ thấy Ngô gia ngoài cửa đã chất thành từng xe lương thực, từng hòm tài vật. Trong đó kim ngân châu báu, đồ cổ tranh chữ càng là không ít. Hơn nữa bên trong còn có người không ngừng cầm đồ vật ra bên ngoài thả. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Ngô gia gia chủ Ngô Vân Thành nhìn ra nổ đom đóm mắt, đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp tích lũy lên tài phú a, ngươi là ai? Trình Thủ Vân liếc Ngô Vân Thanh một chút, thản nhiên nói, ta chính là Ngô gia gia chủ, ngươi nói ta là ai? Ngô Vân Thanh tức giận nói. Trình Thủ Vân con mắt sáng, đối với hai cái nha dịch mắt nói, ngươi đến, đem nàng quần áo tới, trên người đáng giá cùng nhau tịch thu. Là. Hai cái nha dịch đầy mặt hưng phấn đem Ngô Vân Thanh vây lại, dở trò. Chỉ chốc lát mà, trên người đáng giá trò chơi đều tìm đi ra. Các ngươi, Ngô Vân Thanh tức muốn chết, con mắt cầu cứu nhìn về phía huyện lệnh. Huyện lệnh lông mày đều muốn vo thành một nắm, huyện ý đã nói cho hắn. Những này là Thiên Triều Tường Võ huyện người, hắn căn bản không dám trêu chọc gã chư vị, mặc kệ Ngô gia có gì sai lầm, nên cũng do chính chúng ta xử lý chứ. Có thể hay không không làm phiền các vị đại giá. Huyện lệnh bỏ ra nụ cười nói, dùng từ thập phần chú ý cùng khách khí. Trình Thủ Vân liếc huyện lệnh một chút, tuy chỉ là một cái thất phẩm quan mà thôi. Hắn làm sao sẽ để ở trong mắt. Tiêu Ngạo ngước đầu nói, chúng ta đương nhiên sẽ lưu cho các ngươi xử lý, đem người nhốt vào chúng ta Thiên Triều, còn ghét bỏ lãng phí lương thực đây. Huyện lệnh vui vẻ, chỉ vẫn ở chuyển tài vật nha dịch, nói, vậy còn xin mời mấy vị ngừng tay đi. Trình Thủ Vân kỳ phải nói, ta là đáp ứng đem người lưu cho các ngươi xử lý, nhưng xét nhà đoạt được, tự nhiên là chúng ta Thiên Triều a. Huyện lệnh chố mắt ngoan mồm, một lúc lâu mới chậm chậm nói, nhưng là bọn họ là người đường a. Trình Thủ Vân càng kỳ quái, đúng không, người đường cùng chúng ta Thiên Triều có quan hệ sao? Ngược lại tại hạ là dựa theo Thiên Triều Tương Võ huyện đối ngoại tạm thi hành pháp lệnh làm việc. Huyện lệnh càng đơ, cẩn thận hỏi, này pháp lệnh là món đồ gì? Chính ngươi ngộ. Trình Thủ Vân không thèm để ý huyện lệnh, làm đem Ngô gia triệt để thanh tra tịch thu sạch sẽ sau, đoàn người bắt đầu đem đồ vật trở về vận. Chỉ là nhân thủ không đủ, hiển nhiên một chuyến là vận không xong. Các ngươi giúp chúng ta đem đồ vật nhìn kỹ, như thiếu một đồng tiền, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trình Thủ Vân nói xong, liền mang người trước tiên tạm thời trở về vận một phần đồ vật, tại chỗ còn để lại mấy chục xe lương thực cùng hàng hóa. Huyện lệnh nhìn nhìn rời đi Thiên Triều người, lại nhìn nhìn trước mắt đồ vật, không làm người con a. Không chỉ có sao bọn họ người đường nhà, còn nhường hắn trông coi đồ vật. Huyện lệnh tức giận đến đòi mạng, nhưng là nhớ tới Trình Thủ Vân lúc gần đi nói, lại không khỏi sợ sệt lên. Đều nhìn kỹ điểm, ít đi đồ vật liền tự sát đi. Huyện lệnh mặt tối sầm lại đối với nhà dịch ra lệnh. Nô Vân Thanh chỉ ăn mặc bên trong y phục, hồn bay phách lạc đi vào bên trong đi. Hắn áo khoác bởi vì đáng giá, vì lẽ đó bị thoát. Cha a, bọn họ phế bỏ chỗ của ta. Bên trong, Nô Hảo Phong bi thương nhìn Nô Vân Thanh, hy vọng phụ thân báo thù cho hắn. Nghiệt con a, nên tiếp hắn là một cái bàn chân lớn. Tại hạ đa tạ Thiên Triều chư vị, thế tiểu nhân giữ gìn lẽ phải. Thanh niên dắt nương tử, quỳ trên mặt đất, tràn đầy cảm kích nói. Trình Thủ Vân mang theo càng nhiều người trở về tới đây, dự định một lần toàn bộ trở lại. Liếc nhìn thanh niên, nói, ngươi liền cảm giác cảm ơn chúng ta bệ hạ đi, toàn lại bệ hạ thánh minh. Trình Thủ Vân là theo thói quen liếm Dịch Thiên, cứ việc Dịch Thiên không ở nơi này. Nói cũng kỳ quái, Thiên Triều trên dưới, cho tới ngũ phẩm, cho tới lưu ngoại, người người đều yêu liếm bệ hạ, cũng không là nguyên nhân gì. Thanh niên nghe xong, cực kỳ cảm kích, Thiên Triều bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Huyện lệnh, vậy xem mắt tính, liền như vậy quang minh chính đại lễ bái kẻ địch hoàng đế, còn tưởng là huyện lệnh. Có điều, vậy xem đại đường mắt tính, đại khái cũng biết rõ là xảy ra chuyện gì, biết được sự tình bắt đầu cuối cùng, làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Thiên triều lại đến nhúng tay đại đường vụ án, còn đem Ngô gia cho sao? Có muốn hay không như thế bá đạo? Tuy rằng khiếp sợ, nhưng đại đa số người đều là vỗ tay kêu sướng. Ngô gia bị sao? Đáng đời. Này làm bao nhiêu chuyện xấu, cuối cùng cũng coi như có người trừng trị hắn. Nhìn huyện lệnh cái kia mặt, đen sì chẳng khác nào cặn bọn như thế. Trình thủ Vân liếc nhìn vây xem đại đường mách tính, lớn tiếng nói, chư vị nếu là có vụ án, hoặc là bị bắt nạt, chỉ cần đối phương là thế tộc, địa chủ hoặc là lớn thương nhân, nói chung, chỉ cần đối phương có tiền, các ngươi cũng có thể đến Tương Võ huyện tìm chúng ta cho các ngươi giải oan. Nói xong, liền mang theo từng xe đồ vật rời đi. Đại đường bách tính hai mặt nhìn nhau, mới vừa lời kia là có ý gì? Lẽ nào là nói, chỉ cần là Hào Cường làm chuyện xấu, chúng ta cũng có thể đi thiên triều cáo trạng? Có người chần chờ nói, dân chúng có chút không xoay chuyển được, từ xưa tới nay, bách tính cáo Hào Cường, cơ bản là không có giải oan con đường, bởi vì những kia làm quan, bao nhiêu đều cùng những này Hào Cường có quan hệ. Liên người bình thường bị bắt nạt, phần lớn là nuốt giận vào bụng. Có thể thiên triều ý tứ chỉ tiếp thu liên quan với Hào Cường vụ án. Thiên triều bệ hạ là Bồ Tát sống nha, tiểu lao nhi cũng muốn đi cáo trạng. Một ông lão đột nhiên khóc giống nói, đây là Lý lao đầu, hắn mà nhi mấy năm trước bị hại chết, có người nói là. Bởi vậy, thiên triều cũng thật là chúng ta bách tính bình thường ân nhân a. Đi một chút đi, sau đó ai dám bắt nạt lão tử liền đi cáo hắn. Ở đây có thế gia, địa chủ người, đột nhiên cảm giác da đầu có chút tê dại. Này thiên triều, đến cùng là muốn làm gì? Huệ lệnh, ngươi liền mặc kệ quản. Một cái thế gia người bất mãn nói. Huyện lệnh đầy mặt số khổ, thế gia Hào Cường không dễ chơi, nhưng thiên triều càng là 100 không dễ chơi à. Vì lẽ đó, còn cần lựa chọn sao? Ai, người và ta làm gì? Xa xa, một người thanh niên chỉ vào một cái cẩm bào công tử quát, hoàn toàn không có ngày xưa sợ hãi. Cẩm bào công tử cũng là bất mãn, chỉ là dân đen, cũng dám chống đối bổn công tử. Người đến, cho ta đánh. Cẩm bào công tử lớn tiếng nói. Thanh niên không sợ chút nào, lấy càng to lớn hơn âm thanh trả lời, người đánh à, người đánh ta à. Đánh không chết ta liền đi thiên triều cáo trạng. Đánh chết ta, nhà ta người liền đi thiên triều cáo trạng. Người đem cả nhà của ta đều giết, luôn có hiểu rõ tình hình bách tính đi thiên triều cáo trạng. Cẩm bào công tử một mặt một bức, làm sao liên tiếp đi thiên triều cáo trạng? Đến cùng có cái gì ta không biết sao? Đang định nhường hạ nhân đánh chết này muốn bóng thời điểm, một cái lao quản gia vội vã tới rồi, ngăn cản muốn bạo phát cẩm bào công tử. Như vậy, ta bồi ngươi 10 lượng bạc, việc này liền hiểu rõ đi. Lao quản gia móc ra một nén bạc, đưa cho thanh niên. Thanh niên đắc ý xem cẩm bào công tử một chút, sau đó cung kính quỳ trên mặt đất. Thiên triều bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cẩm bào công tử, quần chúng bây xem, này đều cái gì cùng cái gì ạ? Bổn công tử bị một bách tính bình thường cho bắt nạt, còn muốn bồi thường tiền. Mà bách tính bình thường phảng phất tìm kiếm đến mới tài lộ, từng cái ánh mắt không quen nhìn chằm chằm thế gia người. Rào. Ở đây thế gia người như một làn khói chạy, không trêu chọc nổi. Chương 109, vậy hạ, nên tuyệt phi, canh thứ 2, chương 109, vậy hạ, nên tuyệt phi, canh thứ 2, thiên triều. Tương Võ huyện, làm từng xe lương thực, tài vật kéo đến trong thành thời. Rất nhiều người đều kinh ngạc. Đây là từ đâu đến nhiều như vậy nhiều đông a? Sợ là đoạt nơi nào đại tổng. Nói vậy, chúng ta thiên triều người sẽ cướp đồ vật sao? Huyện nha, trừ vậy lương thỏa mãn nhìn hôm nay thu hoạch, chờ khiến người ta đem tài vật đi đổi vì là lương thực thời điểm, càng thêm hài lòng. Đầy đủ 10 vạn thạch lương thực a, đầy đủ tương võ dân chúng, thả ra cái bụng ăn một quãng thời gian. Vì lẽ đó, từ xưa tới nay, thế gia, địa chủ chiếm cứ xã hội 90 tài phú. Chỉ là một nhà tài phú, liền đủ một cái huyện thành bách tính ăn đã lâu như vậy. Chuyên bản quan hiến, từng nhà thu lấy một đồng tiền. Sau đó đem lương thực phát xuống đi, mệnh bọn họ mỗi bữa nhất định phải ăn cơm no. Trừ vậy lương đầy mặt nụ cười nói, nay một đợt hắn cực sát suất lớn gạt đến thứ nhất, là làm tương võ bách tính một mặt ngậm bức nộp một đồng tiền, sau đó lại bị phát lượng lớn lương thực thời điểm, tiếng hoan hô cơ hồ đem tương võ phá bỡ. Liên nhau châu huyện đại đường bách tính đánh sau khi nghe cái kia ước ao ghen tị a, vốn tưởng rằng muốn đến năm nay trời thu, này mới nhập vào thiên triều bách tính mới có thể qua núi ngày lành, nhưng là này tính là gì sự tình? Thiên triều điên rồi sao? Lại một đồng tiền cho bách tính phát nhiều như vậy lương thực, thật không phải thiên triều người a? Có người khóc, không đúng, bọn họ từ đâu tới lương thực a? Có người nghi ngờ nói, đúng vậy, từ đâu tới lương thực? Đại đường bách tính hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ đến mấy ngày trước đây thiên triều xét nhà sự tình. Không thể nào, bọn họ lại lên mặt đường lương thực phát cho bọn họ bách tính, muốn không nên như vậy. Đại đường bách tính trong lòng phạm chặt lại, thiên triều tao thao tác cũng quá hại người đi. Tương Võ huyện động tĩnh rất nhanh chuyển đến thiên triều huyện khác, tuyệt này cũng tuyệt đi, lại đi sao đại đường Hào Cường nhà, thật có thể nghĩ ra được, không hổ là kim khoa trạng nguyên. Cái khác năm huyện lệnh khen không dứt miệng, nhưng trong lòng là vô cùng lo lắng, sao có thể nhường trừ tội lương giành mất danh tiếng đây? Nếu tạm thời không biện pháp hay, nhưng có thể sao a? Liền, thiên triều liền nhau châu huyện tất cả đều xuất hiện kỳ quái một màn. Một đội lại một đội thiên triều người tuần tra đại đường lãnh thổ, chung quanh hỏi thăm nơi đó có hảo tộc làm ác. Phàm là thẩm tra, từng cái toàn rơi vào xét nhà kết quả. Thậm chí có người vì cấp cùng một cái vụ án, sau đó tới. Đại đường dân chúng một bên vỗ tay kêu sướng, một bên lại là chua đến đòi mạng. Kêu sướng là bởi vì thiên triều giúp bọn họ ngoại trừ kẻ ác. Chua là bởi vì thiên triều bách tính đều, mà tiền vẫn là đến từ chính bọn họ người đường. Phu cận châu huyện các hào tộc run lẩy bẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ lo dưới cái trong ngay mắt, thì có thiên triều quan binh tra được nhà bọn họ đến rồi. Thiên hạ này, có còn vương pháp hay không? Có thế gia người oan ức nói.
Đúng đấy, đến người quản chế thiên triều đi.
Có địa chủ khóc, hắn thân gia đã bị tra, xét nhà a.
Xưa nay chỉ có chúng ta bắt nạt người, bây giờ đều bị đầu chạm lên gậy phân.
Có công tử ca thương tâm nói.
Hiện tại bách tính không có chút nào sợ bọn họ, trái lại có lúc còn cố ý khiêu khích bọn họ.
Một khi bọn họ nhường hạ nhân động thủ, những người kia sẽ nhanh chóng chạy đi cáo trạng.
Thói lời, phản a.
Có gia chủ bị ai nói.
Chúng ta đi triều đình cáo trạng, nhường bệ hạ tới san bằng thiên triều đi.
Có tình tự kích động đề nghị.
Nhưng mà, không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, hết thảy mọi người một mặt kỳ quái.
Ngươi không biết, bệ hạ mới bị đánh đến mức rất thảm sao?
Có người sâu xa nói.
Vậy làm sao bây giờ a?
Thế ra người một mặt tuyệt vọng, bọn họ loại thân phận này, có mấy cái chưa từng làm chuyện xấu.
Chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi.
Có người một mặt nhận mệnh thở dài nói.
Định Tây.
Lâm Thường làm Định Tây mệnh lệnh, áp lực là một cái nhỏ nhất.
Bởi vì Định Tây bách tính bây giờ sinh hoạt vốn là rất tốt.
Nhưng thấy từng nhà thịt dê đều nhanh hao hết, đến lúc đó sau bách tính sinh hoạt trình độ nhất định phải rơi một cấp bậc.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Lâm Thường có chút khổ não, đường không tăng cao không nói, còn nhường bách tính sinh hoạt biến kém.
Cái kia đến thời điểm nên như thế nào cùng bệ hạ giao cho?
Ca, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là làm sao bị bệ hạ lấy bên trong vì là bản nhãn?
Lâm Vũ Vi nhắc nhở.
Lâm Thường cẩn thận suy nghĩ một chút, linh quang lóe lên, ta đáp đến là lấy thương mại, nam quốc gia khác chi tài mà làm dân giàu mình.
Đúng vậy, ta có thể để cho bách tính kinh doanh a.
Lâm Thường càng nghĩ càng kích động, rất nhanh thì có đại thể biện pháp.
Liền, Định Tây huyện có kỳ hoa quy định,
cổ vũ dân chúng ở nhàn rỗi thời điểm đến Định Tây ngoại thành bày sạp,
mà đến đây buôn muối thương nhân nhất định phải ở bên ngoài thành tiêu phí đạt đến một cái nào đó kim ngạch mới có thể lại mua được muối tinh.
Không bao lâu, Định Tây bách tính thu vào tăng lên rất nhiều.
Đối với thiên triều các huyện động tĩnh, dần dần ở đại đường bách tính bên trong truyền ra.
Ước ao, ta nếu như thành thiên triều bách tính, vậy khẳng định đến phần mộ tổ tiên bốc khói xanh.
Nhìn một cái người khác quan, nhìn lại một chút chúng ta quan, không phải người a.
Người khác quan nghĩ trăm phương ngàn kế nhường bách tính trải qua ngày lành, chúng ta quan mỗi ngày thúc chúng ta nộp thuế.
Có con gái, mau mau đi tìm cái thiên triều con rể đi.
Không con gái đây.
Có người hỏi.
Không con gái nhanh đi về tạo a.
Mọi người cười vang.
Cái kiến tạo không ra đây.
Có người gậy nói.
Tạo không ra, vậy thì thắp hương cầu Bồ Tát phù hộ, nhường ngươi trở thành một thiên triều người thôi.
Định Tây, hoàng cung.
Dịch Thiên nhìn hệ thống bảng, bây giờ thiên triều bách tính sinh hoạt lũy thừa đã đạt đến trung đẳng,
mà số mệnh cũng từ 10 ngày tích lũy một điểm biến thành 5 ngày liền có thể tích lũy một điểm,
cũng thực không tồi.
Dịch Thiên trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đối với này quần thủ hạ vẫn là thật hài lòng.
Đáng nhắc tới sự tình, hắn đã đem luyện sắt kỹ thuật chuyển xuống,
bây giờ bếp lò đã xây xong, nhóm đầu tiên sắt liền nhanh luyện ra.
Ngày 10 tháng 2,
lại là thiên triều vào chiều tháng ngày, văn thần võ tướng phân loại hai bên,
chờ chúng thần bẩm báo qua các huyện phát triển sau, Trừ Toại Lương đột nhiên nói, vậy hạ, thần có việc khởi bẩm.
Nói.
Dịch Thiên thản nhiên nói,
bệ hạ bây giờ đã tới nhược quán, còn xin mời bệ hạ tiến hành tuyển phi.
Bây giờ thiên triều hậu cung chỉ có cung nữ một người, quả thật có sai lầm hoàng gia thể diện.
Chương 110, bệ hạ, thần tử gián, canh thứ 3, cầu đặt mua. Chương 110, bệ hạ, thần tử gián, canh thứ 3, cầu đặt mua. Bệ hạ, nên tuyển phi.
Trừ Toại Lương một tiếng kiến nghị, nhường quan văn các võ tướng giật mình tỉnh lại.
Đúng vậy, bệ hạ bây giờ còn không thành hôn đây,
hơn nữa trong cung chỉ có một cái cung nữ, quả thực quá không ra gì đi.
Các quan văn rất là xấu hổ, lâu như vậy rồi lại không phát hiện vấn đề này,
thực sự là đối với bệ hạ bất trung a.
Chúng thần xin mời bệ hạ tiến hành hạ lệnh, tiến hành tuyển phi.
Trường Tôn Vô Kỵ cũng ra khỏi hàng đồng ý nói,
bệ hạ, đây là quan hệ đến quốc bản, còn xin mời bệ hạ đáp ứng.
Thôi Hạo Thỉnh cầu nói,
bệ hạ, thần cũng xin mời bệ hạ tiến hành tuyển phi.
Lâm Thường hai mắt tỏa ánh sáng nói, bởi vì muội muội của hắn cơ hội rốt cục đến rồi.
Dịch Thiên,
hắn nhìn quần thần từng cái mặt nghiêm túc, có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác.
Hậu thế thời điểm, rất nhiều người đều sầu cưới không được vợ,
không nghĩ tới hắn hôm nay lại bị buộc cưới lão bà, vẫn là tiến hành sơ tuyển, một lần chọn xong nhiều loại kia.
Các ngươi dự định làm sao tuyển?
Cho chấm tuyển bao nhiêu người?
Dịch Thiên hiếu kỳ nói.
Trường Tôn Vô Kỵ đối với này rất là quen thuộc, nghiêm mặt nói, lúc này lấy lễ vật chọn làm chủ.
Lễ vật người, tức là đại thần nữ tử hoặc hào tộc nữ tử, cần đức, mới, đẹp gồm nhiều mặt.
Chọn người, tức là bách tính bên trong mà tuyển chọn đàng hoàng nữ, cần sắc đẹp khuynh thành.
Dịch Thiên,
rất động lòng a, có hay không?
Không chỉ có thể tuyển lão bà, còn nhất định phải có đức có tài có khuôn mặt đẹp.
Cho tới nhân số, bệ hạ cần lập hoàng hậu một người, phi tử 4 người, tần 9 người, tiệp dư, mỹ nhân, nhân tài các 9 người, bảo lâm, ngự nữ, hai nữ các 27 người. Mà cung nữ, càng cần chỉ ít ngàn người.
Trường Tôn Vô Kỵ thuộc như lòng bàn tay nói.
Nhiều như vậy nhiều.
Dịch Thiên nghe được đầu đều lớn rồi, chỉ có cấp bậc thì có hơn 100 người.
Đây là muốn chấm hàng đêm làm tân lang.
Bệ hạ, đây là hoàng gia đại sự, quốc an nghiêm, không thể xem thường a.
Trừ Toại Lương lên tiếng nói.
Bệ hạ, ngươi liền đi theo đi.
Lâm Thường tràn đầy hưng phấn nói, thoáng như nhìn thấy muội muội gả cho bệ hạ, chính mình làm quốc cứu một màn.
Nhiên mà nói xong mới tỉnh ngộ, làm sao đem trong lòng nói thẳng ra.
Xong,
bệ hạ hẳn là sẽ không chú ý chứ?
Lâm Thường âm thầm cầu khẩn, đồng thời cẩn thận ngẩng đầu nhìn lại.
Sau đó, liền nhìn đến bệ hạ tựa như cười mà không phải cười mặt.
Lâm Ái Khanh, ngươi nhường chấm tử cái gì a?
Lâm Thường cứng ngắt mặt, muốn bỏ ra vẻ tươi cười, nhưng mà không có cơ hội.
Nhiều xoay quanh ngẫm lại đi.
Dịch Thiên vung tay lên, Lâm Thường ngay ở trên cung điện không điên cuồng xoay tròn lên.
tuyển phi một chuyện tạm thời không nghị. Dịch Thiên nhìn quần thần nói, hắn thực sự còn không làm tốt hơn 100 cái lao bà chuẩn bị tâm lý a, coi như ở đời sau hắn y đi thời cũng làm muốn cưới ba cái lao bà liền rất thoải mái, nhưng nếu lập tức đến hơn 100 cái lao bà, trước mắt hắn biểu thị tiếp nhận rồi không, còn phải chậm rãi. Tỷ như làm sao quy hoạch thời gian của chính mình, nhường đều chiếm được như thế sủng ái. Nhưng mà quần thần nhưng không như thế ý bệ hạ, việc này cấp bách, không thể kéo dài. Trường Tôn Vô Kỵ vẻ mặt thành thật bệ hạ, còn xin mời cân nhắc. Trừ Toại Lương nghiêm túc nói, bệ hạ, ta mà nhi đều đánh xì dầu, ngươi cũng nên thành hôn. Tào Quốc hi ha hà nói, bệ hạ, còn xin mời hạ lệnh tuyển phi. Quần thần cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất. Không phải, bọn ngươi muốn tạo phản phải không? Dịch Thiên cao mày, hoài nghi quần thần ngày hôm nay đúng không uống nhầm thuốc, thậm chí ngay cả chính mình đều dám không nghe. Chúng thần không dám. Quần thần chăm chú lấy đầu ép sát mặt đất. Nếu không dám, vậy còn tuyển chọn phi làm cái gì? Việc này sau đó lại bàn. Dịch Thiên giải quyết dứt khoát nói, nhưng bệ hạ, thần tử gián, còn xin mời bệ hạ tuyển phi. Trừ Toại Lương một mặt chính khí nói. Dịch Thiên tức đến cười, ngươi tử gián, vậy ngươi chết ta. Lương lại dám uy hiếp chấm đến rồi. Ầm. Trừ Toại Lương lấy đầu va trụ, hai mắt lật qua lật lại, vỡ đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Hắn là quan văn, cũng không có võ tướng đào thương bất nhập. Dịch Thiên, hàng này thật uống nhầm thuốc, các ngươi ai còn có ý kiến? Dịch Thiên nhìn về phía quần thần, thật sự có điều khí. Quần thần ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, đột nhiên cùng nhau quỳ xuống. Chúng thần tử gián, còn xin mời bệ hạ tuyển phi. Quan văn võ tướng quỳ một chỗ. Dịch Thiên mí mắt rực rực, mặt không hề cảm xúc nói, đều tử gián, có muốn hay không chấm giúp các ngươi? Quần thần nghe xong, mỗi người đầy mặt chính khí hướng về đầu cột đánh tới. Ầm. Vành. Một lát sau, trên đất ngã một mảnh quan văn, mỗi người vỡ đầu chảy máu. Mà các võ tướng liền hãm, va đầu cột, hỏng không phải bọn họ đầu, mà là đầu của ta. Giang giác. Đông, một cái đầu cột bị đụng phải từ trung gian vỡ vụn, sau đó ngã. Ngã. Được rồi. Dịch Thiên hét lớn một tiếng, đầy mặt tâm trầm. Như thế tiếp tục làm, hoàng cung còn không bị này quần ngốc hàng hủy đi a, thần bật chết. Các võ tướng bị trên mặt đất run lẩy bẩy, bọn họ cũng rất oan ức, ai biết tự sát như thế khó đây. Kỳ thực không phải quần thần dám phản bác Dịch Thiên, mà là bởi vì sắc phong quan trước sau, vận chiều sức mạnh khiến cho bọn họ kiên quyết không rời trung tâm với Dịch Thiên. Bởi vì trung tâm, nhường bọn họ cho rằng bệ hạ đến nay chưa tuyển phi là không đúng. Vì lẽ đó, coi như tử gián, bọn họ cũng phải vì bệ hạ tốt, nhường bệ hạ tuyển phi. Dịch Thiên cũng dần dần suy nghĩ ra mùi vị đến, nhất thời dở khóc dở cười. Tình cảm đều là quần thần quá trung tâm gây ra họa. Như ở đời sau, hắn đều muốn ở nào đó bị hù lên phát cái thiếp, lại nói nên làm sao giảm thiểu thần tử trung thành độ, trên mặt chờ, gấp. Nhìn trên đất mỗi người vỡ đầu chảy máu, ngất đi quan văn. Dịch Thiên muốn từ bản thân cũng có quan văn năng lực, liền thăm thẳm thì thầm. Theo gió vào thiên triều, linh vũ nhuận ngươi thương. Trong cơ thể số mệnh trong nháy mắt giảm ít đi một phần nhỏ, sau đó hóa thành một luồng năng lượng thần bí. Một trận gió nhẹ thổi tới, từng kia một màu xanh biếc linh vũ, xối ở quần thần trên đầu. Chỉ thấy các quan văn trên đầu thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Các võ tướng nhìn ra ước ao ghen tị a, tại sao chúng ta và không thương? Đây chính là bệ hạ thần thủy a, bọn họ lại không hưởng thụ được. Ồ, các quan văn thăm thẳm tỉnh lại. Chúng ta không chết sao? Các ngươi khí lực không đủ lớn. Dịch Thiên tức giận, lần sau muốn chết liền dùng sức ba, bóc ba đi ra loại kia. Không phải vậy còn phải chấm cứu các ngươi. Văn thần, bệ hạ, chúng thần tử gián, còn xin mời bệ hạ tuyển phi. Các quan văn lại quỳ xuống, đồng thời một mặt đoạn tuyệt nói, bệ hạ yên tâm, chúng thần lần này nhất định dùng to lớn nhất khí lực đi ba. Dịch Thiên, ai có thể cứu chấm? Trên đời này có bực này thần tử, há khổ, đáng, a. Bệ hạ, thần cũng chết gián. Phía trên còn đang bị xoay quanh Lâm Thường gian nan lên tiếng nói. Chương 111, hệ thống cũng tới tham gia trò vui, chương thứ tư. Chương 111, hệ thống cũng tới tham gia trò vui, chương thứ tư. Gián cái đầu ngươi a, đều cho chấm cút ra ngoài. Dịch Thiên tức giận quát lên, vung tay lên, quan văn các võ tướng đều bị hắn đuổi ra khỏi cửa. Bên ngoài hoàng cung, một đám đại thần rơi xuống một chỗ, sau đó mặt mày xám xịt bỏ lên. Chúng ta nên làm gì? Quần thần không có chủ ý, tử gián bệ hạ đều không đồng ý a, này có thể sao chỉnh? Chúng ta tiếp tục đi chết gián. Lâm Thường xưng mặt xưng mũi đề nghị, bệ hạ không cho phi, là bọn họ thần tử bất trung a đi, đồng thời. Quần thần dồn dập phụ họa, tràn đầy chính khí. Chúng ta chung với bệ hạ, chúng ta muốn cho bệ hạ tuyển phi. Nhưng mà còn không bước vào hoàng cung, mọi người lại bị quét bay. Bệ hạ a, ngươi không thể tùy hứng a. Có quan văn quỷ ở bên ngoài hoàng cung, nước mắt nước mũi đồng thời ra bên ngoài rơi. Tuyển phi là hạng nhất đại sự, liên quan đến quốc bản, há có thể kéo dài sau. Lại có thần tử khóc, không thể khuyên bệ hạ hồi tâm chuyển ý, là sự bất lực của bọn họ. Có thiên triều bách tính chú ý đến tình huống của nơi này, từ quần thần trong lời nói lấy ra mấy cái then chốt chữ. Bệ hạ, tuyển phi. Bách tính phảng phất nghe được tuyệt thế tin tức lớn như thế, thần tình kích động, xoay người liền chạy. Tin tốt, lớn tin tức. Bệ hạ muốn cho phi. Tin tức lấy khó có thể lý giải được tốc độ truyền khắp thiên triều 6 huyện. Sau đó thiên triều sôi trào. Bệ hạ muốn cho phi. Nhà ngươi có con gái sao? Ta đến tìm ta thất đại cô bát đại di đi, bọn họ có con gái. Ta có cái thân thích là đại đường người, hắn cái kia con gái quốc sắc thiên hương, nhất định có thể bị tuyển chọn. Dân chúng một cái so với một cái kích động, trước tiên không nói bệ hạ đối với bọn họ ân trọng như núi. Nếu có thể đem con gái hoặc thân thích con gái gả cho bệ hạ, thật là nhiều lắm vinh hạnh à. Chưa lấy chồng bọn nữ tử, càng là phấn diện hàm xuân, hy vọng gả cho bệ hạ. Dù cho thiến cung liền làm cái cung nữ cũng đồng ý a, chỉ cần có thể hầu ở như bệ hạ như thế nhân vật bên người, chết cũng đáng giá. Mà tin tức này lại sau đó truyền khắp đại đường, càng là gây nên một trận rối loạn. Vốn là ở tháng một trước, đại đường triều đình 3 năm một lần tuyển tú ý chỉ mới đưa đến các nơi. Bây giờ nghe nói thiên triều tuyển phi, nguyên bản có ý định đăng ký đại đường tuyển tú nhân gia, toàn bộ không đăng ký. Cho đến ngày nay, thiên triều cùng đại đường còn cần chọn sao? Cho tới được tuyển tú danh sách đưa đến Lý Nhị trong tay thời điểm, mặt trên chỉ có Á Miêu, Á Cẩu vài con, lại đem hắn tức nổ. Thằng ngại danh a! Lý Nhị cả người run rẩy. Định Tây, hoàng cung, gấu trúc ôm Dịch Thiên Trần, chết sống không buông ra. Bé bé, gấu trúc tha thiết mong chờ nhìn Dịch Thiên, kêu lên. Ngươi hàng này muốn biểu đạt cái gì? Cũng là gọi chấm tuyển phi sao? Dịch Thiên tức giận. Bé bé, gấu trúc dùng lông bù xù đầu, cọ cọ Dịch Thiên. Ken, tuyên bố nhiệm vụ. Xin mời ký chủ cưới sủng vật căng gió, ở rơi xuống đất cảnh nội, lựa chọn một cô gái, mang về cũng nạp vào hậu cung. Khen thưởng, mở ra ngự mã giám sát phong tiêu chuẩn. Dịch Thiên ngây cả người, hệ thống cũng đi ra tham gia trò vui. Có điều, hệ thống vẫn tính lương tâm, hiện nay chỉ để cho mình tìm một người vợ. Nhìn gấu trúc còn ở cọ chân của mình, Dịch Thiên hơi nghi ngờ. Hàng này sẽ không cùng hệ thống có liên hệ gì chứ? Có muốn hay không đi đây? Dịch Thiên có chút do dự, phần thưởng này hắn có chút không hiểu rõ. Ngự mã giám sát phong tiêu chuẩn là sát phong nuôi ngựa quan. Ngốc hàng, đi rồi. Dịch Thiên vô vô gấu trúc đầu, gấu trúc dây hiểu, tứ chi nằm trên mặt đất, chờ Dịch Thiên cưới nó. Bạch. Trường Nhạc đi ra thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một người một gấu bay lên trời tàn ảnh. Đại bại hoại. Trường Nhạc đô la một câu, tiếu khắp khuôn mặt là tâm sự. Nàng cũng biết tuyển phi sự tình đây. Gấu trúc mang theo Dịch Thiên, trên không trung cưỡi mây đạp gió, tốt không hưng phấn. Dịch Thiên cố ý nhận biết dưới gấu trúc trong cơ thể có một loại kỳ lạ năng lượng, cùng trong cơ thể hắn số mệnh mang đến năng lượng tuyệt nhiên không giống. Hắn thật giống nhớ tới, cho hàng này ăn sủng vật tiến hóa đan, hệ thống nói là đến từ tu tiên thế giới. Vậy này năng lượng chẳng lẽ tương tự pháp lực như thế đồ vật? Lắc lắc đầu, chẳng muốn nghĩ nhiều như thế. U Châu, thứ sử phủ. Bây giờ U Châu thứ sử là xuất thân Bắc Lăng Thôi thị Thôi Dân Kiện. Muốn nói Bắc Lăng Thôi thị cùng Thanh Hà Thôi thị như thế, đều thuộc về ngũ tính thất vọng một thành viên. Nhưng luận xếp hạng cùng gốc gác, lúc này Bắc Lăng Thôi thị thuộc về đệ nhất thiên hạ thế gia. Đường đầu có quan chức vì là thế gia xếp hạng, Bắc Lăng Thôi thị ở vào ngũ tính thất vọng thứ nhất. Sau đó là Lý Nhị cưỡng chế hạ lệnh, đem Lý thị cùng Trưởng Tôn thị sửa là thứ nhất tên cùng người thứ hai, Bắc Lăng Thôi thị mới xuống làm người thứ ba. Nhưng ở thiên hạ bách tính cùng thế tộc trong mắt, Bắc Lăng Thôi thị nhưng mới thật sự là đệ nhất đẳng thế gia. Tuyết Nhi, Lư gia nhị phòng tiểu tử thật rất tốt, ngươi đáp ứng đi. Muốn mới có tài, muốn mạo có mạo, như vậy phu quân nơi nào tìm? Thôi Dân Kiền tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Cha, ta không muốn thông gia a. Một cô thiếu nữ cắn môi nói, long lanh mắt to tràn đầy quả cường. Không muốn thông gia cũng đến gả, thiên hạ có mấy người xứng với ta Thôi thị nữ. Thôi Dân Kiền nghiêm mặt nói, đối với Thôi gia tới nói, con gái gả cưới hầu như không có quyền lựa chọn. Bởi vì bọn họ chỉ cùng đệ nhất đẳng thế gia thông gia, lấy bảo đảm chính mình huyết mạch cùng địa vị. Liền ngay cả Lý Nhị, như muốn cưới Thôi gia nữ, bọn họ cũng là không lọt mắt. Bởi vì Lý Nhị huyết thống không thuần. Cái kia thiên triều hoàng đế vẫn là thần tiên đây. Ngươi làm sao không cho ta gả hắn? Thiếu nữ trong mắt rưng rưng, kiên quyết phản bác. Chuyện này, Thôi Dân Kiền mặt hơi nóng, hắn cũng muốn a, nhưng là không con đường liên hệ được với. Nếu là đại đường, hắn có một vạn loại phương pháp đem con gái đưa vào cùng. Liền gỡ bỏ đề tài nói, ngươi ca lần trước đi thiên triều khoa cử, không thi đậu. Đúng là Thanh Hà Thôi thị nhãi con thi đậu. Nói, hắn còn hơi buồn bực, bởi vì dòng họ tương đồng nguyên nhân, Thanh Hà Thôi thị cùng Bắc Lăng Thôi thị thường bị người nắm đem so sánh. Bây giờ Thanh Hà Thôi thị thi đậu, Bắc Lăng Thôi thị lại không thi đậu, thật sự có điểm mất mặt. Hừ, ngược lại ta không này. Thiếu nữ xoay người nâng máy chạy. Nơi nào đó, gấu trúc hưng phấn bay một đường, bây giờ bay bất động, lắc lư du rơi xuống trên đất. Nói cách khác, muốn ta ở này tìm cái nữ tử mang về. Chương 112, chúc mừng con gái bị cướp, canh thứ 5, chương 112, chúc mừng con gái bị cướp, canh thứ 5, Dịch Tiên phỏng đoán hệ thống nhiệm vụ, ngẩng đầu nhìn lên, nơi cửa thành Vũ Châu hai chữ rất là rõ ràng. Ngươi tự mình đi chơi một chút đi. Dịch Tiên vô vô gấu trúc đầu, nhường sau hướng về trong thành đi đến. Hệ thống không cố định tuyển ai, mà là nhường Dịch Tiên tự chọn. Nói cách khác, tùy tiện ở trên đường cái kéo một cái nữ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, tốt xấu là muốn nạp vào hậu cung, làm sao cũng đến nhìn được chứ. Cái này không được, khuôn mặt chấp nhận, vóc người không phải ta yêu thích. Ồ, cái này vóc người đẹp, ngạch, làm sao miệng méo liếc mắt. Cái này cũng không tệ, chính là quá thấp điểm. U Châu trong thành, Dịch Thiên đối với từng người nữ tử soi mói bình phẩm. Thời đại này, không giống mặt sau Minh Thanh Triều, nữ tử xã hội bầu không khí vẫn là tính mở ra. Chỉ ít cô nương các tiểu thư có thể quang minh chính đại trên đường phố. Không ít người nghe thấy Dịch Thiên nói thầm, ánh mắt quái lạ đánh giá hắn. Mà những cô gái kia, thấy Dịch Thiên tướng mạo đường đường, khí chất không tầm thường, nhiều ngượng ngùng túi đầu. Sau đó nghe thấy Dịch Thiên đối với bọn họ đánh giá sau, oán hận chừng Dịch Thiên một chút, che mặt mà đi. Ồ, phía trước cái này có thể a. Dịch Thiên nhìn một cô gái, vóc người thức tha, khuôn mặt cũng rất tốt. Cô nương, có thể hỏi ngươi cái sự tình không? Dịch Thiên mỉm cười tiến lên hỏi. A, ngươi nói. Nữ tử đỏ mặt lên, sau đó nói. Cô nương kết hôn chưa? Nữ tử ngạc nhiên gật gật đầu, không hiểu Dịch Thiên tại sao hỏi như vậy. Dịch Thiên, đi rồi. Hắn không phải là một số hoang đường hoàng đế. Đi dạo Vũ Châu thành đều bị hắn đi dạo hơn một nửa, chính là không tìm được hợp ý, nếu không, tùy tiện tìm cái hoàn thành nhiệm vụ được. Dịch Thiên hơi buồn bực. Chính vào lúc này, phía trước một cô thiếu nữ nhấc theo váy, trước mặt bước nhanh đi tới. Dịch Thiên ngưng thần vừa nhìn, trong lòng vui vẻ, cô gái này có thể A28 phương hoa, mặt mày như tranh vẽ, ngũ quan tinh xảo, là cái hiếm thấy mỹ nhân. Không cần biết ra sao, chí ít dung mạo tuyệt luân. Ân, liền cô gái này cũng không tính làm đoán chính mình. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên ngăn ở nữ tử trước mặt. Nữ tử ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp nhìn một chút Dịch Thiên, sau đó muốn đi vòng qua. Nhưng Dịch Thiên lại đem nàng ngăn cản. Cô nương tại hạ muốn xin ngươi giúp một chuyện. Dịch Thiên mỉm cười nói, ngươi làm cái gì? Thiếu nữ đôi mi thành tú cao lại. Tại hạ muốn kết hôn cô nương vì là thê, còn xin báo cho cha mẹ ngươi là cái gì người. Thiếu nữ trừng lớn con mắt, thế gian lại có bực này người, còn biết xấu hổ hay không vỏ? Kẻ xấu xa. Thiếu nữ xoay người liền muốn rời đi. Dịch Thiên cau mày, đưa tay một lâu, liền đem cho nắm ở trong nói, ngươi là ta nữ nhân. Dịch Thiên thản nhiên nói, trong giọng nói hàm có vô thượng thô bạo. Thiếu nữ làm sợ, mặt cười trắng bệnh, ngươi làm gì? Thả ra ta. Dịch Thiên bĩu môi, trực tiếp kháng trên bờ bay, sau đó hướng ngoài thành đi đến. Kỳ thực có thể trực tiếp bay đi, nhưng hắn liền không nghĩ tới bại lộ thân phận. Dù sao một cái đế vương, thường xuyên ở hệ thống giật dây xuống làm cướp người sự tình, vẫn có chút mất mặt. Cứu mạng a. Thiếu nữ một bên yếu ớt quyền nện Dịch Thiên bác, một bên cả kinh kêu lên. Trong thành người đến người đi, rất nhanh dẫn lên người qua đường chú ý có người vội vã đi báo án, có người muốn cả người, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, chính là đến gần rồi không Dịch Thiên, hơn nữa căn bản theo không kịp Dịch Thiên tốc độ. Đi tới ngoài thành, Dịch Thiên thổi một cái huýt sáo, gấu trúc liền trong nháy mắt chạy tới. Đi rồi. Dịch Thiên cưỡi lên gấu trúc, bay vút lên trời. Nhưng tình cảnh này, vẫn là không thể tránh khỏi bị phụ cận mấy cái bách tính nhìn thấy. Cái gì? Thanh Tuyết bị người cướp đoạt đi rồi. Thôi Dân Kiền kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt đen sì chẳng khác nào than nắm. Là người nào làm? Còn không đi cứu trở về. Thôi Dân Kiền đối với thủ hạ gầm thét lên, đó là hắn nữ nhi A Bắc Lăng Thôi gia nữ à? Lại có thể có người dám cướp? Chuyện này quả thật so với cướp công chúa lá gan còn lớn. Thôi Thứ Sử, theo nhìn thấy người nói, là một người tuổi còn trẻ công tử làm. Còn có người nói, ngoài thành có người nhìn thấy một cái vác nữ tử nam tử, cưới một cái gấu trúc bay. Báo cáo người một bên cẩn thận nhìn Thôi Dân Kiền sắc mặt, một bên lo sợ bất an nói. Gấu trúc biết bay. Cái nào kẻ đần độn nói? Thôi Dân Kiền tức đến nổ phổi, đây là coi hắn là kẻ đần độn dao động. Có người nói Thiên Triều Hoàng Đế vật cưới chính là gấu trúc. Báo cáo người nhỏ giọng thầm thì. Thiên Triều Hoàng Đế. Thôi Dân Kiền ở lại, sững sờ, lúc này mới nhớ tới, quả thật có nghe đồn nói Thiên Triều Hoàng Đế vật cưới là gấu trúc. Nếu thật sự là bị kia, gấu trúc bay được, cũng không phải là không thể lý giải. Cha, cha cho ta thực, đến cùng đúng không người kia cưới gấu trúc bay đi. Thôi Dân Kiền sắc mặt chuyển trời quang, nếu thật sự là Thiên Triều Hoàng Đế, chuyện này quả là không muốn quá tốt. Nay thì tương đương với trực tiếp leo lên thần tiên cao cảnh a. Có người nói Thiên Triều Hoàng Đế có thể cho người tăng thọ, lão phu làm quốc trượng, làm sao cũng muốn cho ta sống thêm mấy trăm hơn 1000 năm chứ. Người đến, lớn tiệc khách cửa. Thôi Dân Kiền càng nghĩ càng hưng phấn, chuẩn bị hướng về cái khác thế gia đắc ý một phen. Sau đó liền nâng nhà chuyển hướng về Thiên Triều đi. Cái gì? Nhà ngươi Thanh Tuyết bị Thiên Triều Hoàng Đế bắt đi? Trên yến hội, vô số thế gia người lớn hạ con mắt. Chính là Thôi Dân Kiền rụt rè bước râu, hắn đã thẩm tra, người kia đúng là cưới gấu trúc bay đi. Coi lời này, trừ Thiên Triều Hoàng Đế, còn có thể là ai? Lần này, các ngươi Bắc Lăng Thôi gia lại muốn hưng thịnh vô số năm a. Rất nhiều gia chủ chua. Cái này cũng là duyên phận, ai bảo nhà ta Thanh Tuyết dài đến tốt. Thôi Dân Kiền đắc ý không được. Cứ việc làm vì là đệ nhất thế gia, ngay cả mặt mũi đối với hoàng đế đều cao cao tại thượng. Dù sao ngàn năm thế gia, trăm năm vương triều, các loại vương triều diệt, có thể thế gia sống nhờ vào nhau. Nhưng Thiên Triều không giống nhau, bây giờ Thiên Triều là hết thảy thế gia đều muốn dùng sức định bợ tồn tại. Trong này, cũng bao quát hắn Bắc Lăng Thôi thị. Có người nói Thiên Triều Hoàng đế muốn chọn phi, ta cũng muốn chọn trong nhà mấy cái nữ tử, đi thử một lần. Có gia chủ chờ đợi nói, coi như bị tuyển chọn, cũng không thể so nhà ta Thanh Tuyết. Thôi Dân Kiền cao ngạo nói, Thanh Tuyết nhưng là bị tự tay cướp đi, cùng những người kia có thể như thế sao? Chúng gia chủ, con gái bị cướp, lại còn như thế đắc ý có điều tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng là xảy ra chuyện gì à? Thôi Thanh Tuyết lúc này sợ đến đòi mạng, hồn nhiên không biết cha nàng chính đang vì nàng bị cướp mà chúc mừng. Nàng nhìn một chút phía dưới, phòng ốc chỉ có to bằng bàn tay, người càng lạ như là kiến hôi. Ngươi tại sao muốn cướp ta a? Thôi Thanh Tuyết yếu đất nói. Chương 113, người không bằng ngựa siêu gì, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Chương 113, người không bằng ngựa siêu gì, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Không phải nói sao? Chấm cướp ngươi là làm nữ nhân ta. Dịch Thiên Kỳ quay nói. Chấm. Ngươi chính là cái kia Thiên Triều Hoàng Đế. Thôi Thanh Tuyết giật mình há to mồm, nhưng là vừa nói chuyện liền bị rót vào gió, không thể làm gì khác hơn là lại ngậm miệng lại. Trong lòng nàng quả thực đều kinh ngạc hơn chết rồi, chân trước mới cùng phụ thân nói đến nàng, chân sau liền đem nàng bắt. Ngươi không có cơ hội phản kháng, chỉ cần chấp cảm thấy ngươi hành là tốt rồi. Dịch Thiên liếc nàng một chút, thản nhiên nói. Thôi Thanh Tuyết. Nàng tâm tư phức tạp, có thiên ngôn và ngữ, cũng không biết nên nói như thế nào. Gấu trúc bay tốc độ là rất nhanh, Dịch Thiên phòng trường, cùng hậu thế máy bay đều không khác mấy. Chạm bạn. Dịch Thiên đem Thôi Thanh Tuyết mang đến hoàng cung, sau đó ném ở trường nhạc trước mặt. Hai người các ngươi, sau đó đều là ta nha hoàn. Nói xong, Dịch Thiên chắp tay sau lưng rời đi. Tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng mặt vẫn là tỏa nhiệt. Ta trong cung chỉ có hai người phụ nữ, rõ ràng đều là cấp đến, có chút ném người xuyên về người. Hậu cung, Trương Nhạc cùng Thôi Thanh Tuyết hai người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau kinh ngạc với đối phương tuyệt mỹ sắc đẹp. Trương Nhạc tuy rằng có chút trong lòng cay cay, nhưng đến cùng là công chúa. Theo phụ hoàng đến chư vương thái tử, cái nào không phải một đống thế thiếp. Liền trước tiên mỉm cười nói, muội muội là người ở đâu? Họ rất, gì tên ai? Thôi Thanh Tuyết vẫn còn trong kiếp sợ, chậm chậm nhìn Dịch Tiên rời đi bóng lưng. Hắn cướp nàng lại chỉ nhường hắn làm cái nha hoàn. Và ánh mắt không khỏi đỏ lên, tí tách bắt đầu rơi lệ. Ta nhưng là Thôi thị nữ a. Trương Nhạc, muội muội, ngươi đây là làm sao? Ở một phen an ủi sau, Trương Nhạc cuối cùng đã rõ ràng rồi là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai này lại là đại bại hoại cướp đến, hơn nữa còn là Thôi thị nữ. Kỳ thực, ta cũng là bị hắn cướp đến. Trương Nhạc thầm nói, sau đó đem chính mình tao ngộ nói một phen. Cuối cùng, Thôi Thanh Tuyết không khóc. Hóa ra còn có cái lớn đường công chúa cùng nàng đồng thời làm nha hoàn a chuyện này. Đối với thiên triều hoàng đế cổ quái, nàng cũng không biết nói cái gì là tốt. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ngự mã giám sát phong tiêu chuẩn. Hệ thống đã đổi mới. Dịch Tiên xác thực có chút hiếu kỳ, đội vã mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, dịch thiên quốc vận, châu, độ hoàn thành 5/100, nhân khẩu 114755, hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sát phong, quan văn, sinh hoạt thường ngày xá nhân, không, ngũ phẩm, huyện lệnh, không, thất phẩm, huyện thừa, không, bát phẩm, chủ bộ, không, bát phẩm, huyện úy, không, 9, lại, 30, ở ngoài quan võ, giáo úy, không, phẩm, lữ soái, không, bát phẩm, đội chính, không, cựu phẩm, hỏa trưởng, 14, lưu ngoại thượng, sĩ binh, 140, ở ngoài giới thú. Chức, ngự mã, 100, thất phẩm. Tuổi thọ, lưu ngoại chức quan tăng thọ 100 năm, cựu phẩm chức quan tăng thọ 200 năm, bát phẩm chức quan tăng thọ 300 năm, thất phẩm chức quan tăng thọ 500 năm, quan ngũ phẩm 1000 năm. Bách tính tăng thọ 30 năm, đã có hiệu lực, loại cỡ lớn cầu phúc thuật 1, nam, dịch thiên há hốc mồm. Sát phong đối tượng là ngựa. Hơn nữa còn có cấp bậc. Hệ thống, ngươi có lầm hay không? Hệ thống bên trong tình lình ở quan văn, quan võ ở ngoài nhiều một cái thu chức. Sát phong đối tượng vì là ngựa, mức 1000 tốt, cấp bậc vì là thất phẩm. Này cũng kỳ hoa chứ. Ngày mai, lâm triều qua đi. Dịch thiên mang theo quần thần, đến rồi đến ngoài thành ngựa vòng. Nơi này nuôi nốt từ thổ dục hồn đánh cướp đến 1 vạn con ngựa. Quần thần nhóm có chút không rõ, bệ hạ mang chúng ta tới đây mà làm gì? Ai biết ta còn muốn tiếp tục khuyên bệ hạ tuyển phi đây. Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc nhìn quét này quần lịch thần một chút, thản nhiên nói, đi chọn không thất ngựa tốt đi ra. Từng ngày không làm chính sự, thật la hét gọi cho tuyển phi. Quần thần, tình cảm là bệ hạ bất mãn, đến gọi chúng ta làm cu ly đến rồi. Có điều các quan văn có thừa biện pháp trực tiếp gọi các võ quan đứng ở bên. Chư vị ai có mới câu? Trường Tôn Vô Kỵ lên tiếng hỏi, bởi vì từ tiền nhân câu thơ bên trong, thật giống không có thể dùng cho hiện tại. Trừ Toại Lương nói, hạ quan đến đây đi. Chính quần áo, thì thầm, trong vòng lập và ngựa, ngàn thất lương câu đến. Ở Dịch Thiên trong mắt, Trừ Toại Lương đỉnh đầu màu trắng văn khí rung động. Sau đó cùng văn khí kết hợp số mệnh lập tức thiếu một hơn nửa. Từng tiếng một thần bí trúc tiếng nhạc vang lên, sau đó trong vòng bộ phận ngựa phảng phất nghe được chỉ dẫn giống như, móng ngựa một vòng, đi ra ngoài chạy tới. Tê, tê. Vô số ngựa hí kêu lên, bụi bặm tung bay, mang theo đầy trời cho bụi. Trường Tôn Vô Kỵ cau mày, cảm thấy như vậy sẽ đối với bệ hạ bất kính. Liên thi thầm, đại phong khởi hề vân phi dương. Một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện, đem sắp phả vào mặt cho bụi thổi đi. Dịch Thiên liếc Trường Tôn Vô Kỵ một chút, không nói gì. Những này phá ra chi tử, thực sự là không làm nhà không biết tuổi gạo quý. Bệ hạ, may mắn không làm được bệnh. Trừ Toại Lương bẩm báo. Dịch Thiên nhìn về phía trước mắt, 1000 thất không có nhiều hay không, đều đứng ở trước mắt. Bầy ngựa nghe lệnh. Dịch Thiên quát lên, âm thanh tựa hồ ngập lấy kỳ lạ nhịp điệu. Quân thần. Bệ hạ, ngươi đây là muốn chơi cái gì? Nhưng mà, này 1000 con ngựa phảng phất nghe hiểu như thế, lại cùng nhau hí lên. Sau đó chân trước, cung kính quỳ ở Dịch Thiên trước mặt. Quân thần kinh ngạc. Đến đây tham gia trò vui, vây xem bách tính kinh ngạc. Ngựa có thể nghe hiểu bệ hạ. Chấm sát phong bọn ngươi vì là ngựa mã, thất phẩm thú trước. Dịch Thiên nghiêm túc nói, sau đó ở từ lâu viết xong công văn lên, dùng ngọc tỷ che lên đại ấn. Nồng nặc màu vàng số mệnh tràn vào công văn, hệ thống quốc vận con số hơi nhúc nhích một chút, lại trực tiếp tiêu hao 1 điểm quốc vận. Công văn bay về phía hướng về bầy ngựa, sau đó trực tiếp trên không trung, hóa thành ngôi sao quan điểm, rơi xuống ở 1000 con ngựa trên người. T. Hết thể ngựa đều hí lên, tựa hồ đau không nói nổi. Bá, bá. Ngựa trên lưng đột nhiên nô ra 2 cái thịt heo bao, sau đó nổ tung ngoài ra, mọc ra 2 cái dài 2 mét lớn cánh. T. Nay 1000 con ngựa hí, tựa hồ rất là hưng phấn. Như sát phong sĩ binh như thế, chúng nó cũng muốn phát tiết. Liền mỗi người đều trần cánh, bay lên. Sau đó định tây bầu trời, liền xuất hiện một khối to lớn bóng tối. Đó là cái gì? Trời ạ, sẽ không là yêu quái chứ? Cha, ta rất sợ. Đừng sợ, chúng ta đây chính là thiên triều, bệ hạ sẽ phù hộ chúng ta. Lượng lớn không biết chuyện bách tính kinh hoàng lên, liền như ngươi đột nhiên ở trên trời, phát hiện hơn 1000 con cự thú bay tới bay lui, ai không sợ. Mà ngoài thành ngựa vòng người chung quanh ở lại, sững sờ, bọn họ chấn kinh đến không thể thở nổi. Quân thân chố mắt mắt mồm, run rẩy chỉ vào không trung ngựa, nói, bệ hạ, ngươi còn có thể sắp phong ngựa à? Hơn nữa ngựa đều có thể bay. Có võ tướng chua, chúng ta đều vẫn chưa thể bay đây. Các ngươi không phát hiện điểm mấu chốt sao? Có thần tử thăm thẳm nói. Cái gì điểm mấu chốt? Có quần thần nhưng đang ngẩn người. Chương 114, đại đường bách tính, ta mệt mỏi quá à, canh thứ 2, chương 114, đại đường bách tính, ta mệt mỏi quá à, canh thứ 2, ngựa à, ngựa cấp bậc lại là thất phẩm, so với chúng ta đại đa số người đều cao. Các ngươi liền không điểm ý nghĩ. Lâm Thường tràn đầy sục sôi nói. Quân thân sợ hãi, đúng vậy, ngựa cấp bậc đều so với chúng ta cao. Vậy chúng ta thấy ngựa, có muốn hay không cho ngựa hành lễ? Quân thân khó chịu, Hoa Đức Ba Ba nhìn về phía Dịch Thiên, bệ hạ. Dịch Thiên cười lạnh, nói, gọi các ngươi cả ngày chỉ lo nghĩ cho chấm tuyển phi. Các ngươi chỉ dưới bách tính, sinh hoạt nâng lên sao? Chấm xem các ngươi, liền một đám ngựa cũng không bằng. Mấy câu nói mắng hạ xuống, quân thần nhóm xấu hổ cúi đầu. Bệ hạ, tuyển phi chính là đại sự. Nhưng có người chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng thầm nói. Lời này dẫn lên quần thần tán thành, bọn họ trước sau cho rằng, kiên trì nhường bệ hạ tuyển phi mới là hiện nay chuyện quan trọng nhất. Mà vây xem bách tính là người biết chuyện, bọn họ cũng không phải sợ sệt. Nhưng từng cái cũng là không ngừng hâm mộ. Liên ngựa đều bị sắp phong, chúng ta đúng không liền ngựa cũng không bằng a. Ngựa là xuất sinh, vậy chúng ta lên không phải xuất sinh cũng không bằng. Có bách tính loa một tiếng khóc lên. Lại như đại đường bách tính muốn trở thành thiên triều trăm họ giống nhau, thiên triều bách tính cũng là hoàn toàn khát vọng bị bệ hạ sắp phong. Không đáng kể quyền thế cùng phú quý, bọn họ chỉ là muốn được thần linh tán thành. Bệ hạ chính là bọn họ thần. Dịch Thiên nghiêm mặt, thằng đem quần thần răn dạy đến đầu đều nhanh thấp đến trên đất đi. Lúc này, hắn ngươi hai giật giật. Nghe được huyện thành có chút rối loạn, mới hiểu được trong thành bách tính đem ngựa cho rằng yêu thú. Liên truyền thanh nói, thiên triều con dân chớ sợ, đây là ngựa mã, không hại người. Dứt lời, liếc nhìn nhưng ở trên trời, vui vẻ bay bầy ngựa, quát lên, còn không cho chấm lăn xuống đến. Bầy ngựa thân thể run lên, đàng hoàng rơi xuống, sau đó ngoan ngoan xếp thành hàng đứng ở Dịch Thiên trước mặt. Phản phất phạm sai lầm hài tử như thế, ánh mắt mang theo khá là nhân tính hóa lấy lòng vẻ. T. Dịch Thiên biết được, điều này là bởi vì bầy ngựa bị sắc phong quan chức, vì lẽ đó hiện nay có thể thông nhân tính. Cho chấm chạy trở về trong vòng đi. Dịch Thiên tức giận. Nhưng mà bầy ngựa vẹo vẹo ni ni, một lúc nhìn Dịch Thiên, một lúc lại nhìn ngựa vòng còn lại 9000 con ngựa. Chúng nó đầu lâu cao cao vung lên, cùng thiên triều người tư thái khá là rất giống. Đi ngươi mẹ nó chứ. Dịch Thiên tức đến cười, tình cảm này bầy ngựa hiện tại ghét bỏ cùng mặt khác 9000 con ngựa ở a. Hí. Một thất toàn thân màu trắng, bộ lông đều lượng ngựa chậm rãi đi tới Dịch Thiên trước mặt, lẻ lươi muốn liếm Dịch Thiên. Tựa hồ là ở lấy lòng. Bé bé. Gấu trúc cao kêu một tiếng, không biết từ cái góc nào chạy ra, đứng ở một ngày trước người. Đầu tiên là dùng chân trước ôm ôm Dịch Thiên bắt đuổi, sau đó xoay người hung ác nhìn chằm chằm bạch mã. Chỉ có điều trang bị nó ngốc dạng, manh. Gâu gâu. Gấu trúc phát sinh tương tự chó sủa âm thanh, cho thấy nó nổi giận. Bạch mã đánh giá gấu trúc, cảm thấy gấu trúc không nó cao, liền cao cao ngẩng đầu lên đầu, đối với gấu trúc hắt hơi một cái. Tiếp theo sau đó lẹ lươi muốn liếm Dịch Thiên. Gâu gâu. Gấu trúc lộ ra hung ác vẻ mặt, một con đâm đến. Bạch mã còn không phản ứng lại, liền bị va bay ra ngoài. T. Bạch mã gào lên đau đớn, sau đó đứng lên đến ngẩng đầu một tiếng hí lên. T. T. Phía sau 1000 con ngựa động, cong lên móng ngựa, cam tức gấu trúc, hình như có một lời không hợp, lập tức liền xông lại dáng vẻ. Gấu trúc vừa nhìn, 1000 thứ a, thật giống đánh không lại. Lập tức sợ, né ở Dịch Thiên phía sau, dùng chân trước ôm Dịch Thiên bắt đuổi. Bé bé. Gấu trúc cọ cọ Dịch Thiên, dò ra một cái đầu, tội nghiệp nhìn Dịch Thiên. Dịch Thiên cười nhạo, ngươi mới vừa không phải rất uy phong sao? Gấu trúc ngượng ngùng đem đầu giấu đến Dịch Thiên phía sau, dùng sức cọ á cọ. Được rồi. Dịch Thiên sờ sờ ngóc hàng đầu, hắn cùng gấu trúc tình cảm lên là này bảy ngựa có thể so sánh. Liền quay đầu đối với bảy ngựa lạnh lùng nói, còn chưa cút đến trong vòng đi. Cẩn thận chấm đem các ngươi đều giết ăn thịt. Bảy ngựa sợ đến đầu co rụt lại, mau mau hùng hục chạy về trong vòng. Còn có các ngươi, ngựa đều so với các ngươi quan chức cao, còn biết xấu hổ hay không? Cút về cố gắng cân nhắc tăng cao bách tính sinh hoạt. Quân thân che mặt mà đi. Bệ hạ ngươi cũng quá không để lại mặt mũi đi. Định Tây huyện thành. Dân chúng nghe được bệ hạ truyền âm thời điểm, mới hiểu được trên trời bay lại là ngựa. Này lại quét mới bọn họ tam quan. Ngựa có thể bay được, ngựa có cánh. Ta cảm thấy, bệ hạ khẳng định là thần tiên, lần này không chạy. Trong truyền thuyết, tiên nhân ở thiên giới, bọn họ ngựa liền dài có cánh, được gọi là thiên mã. Chúng ta thực sự là có phúc ba đời a, làm bệ hạ con dân. Dịch Thiên tinh thần thoải mái trở lại hoàng cung, khoan hay nói, không có chuyện gì mang mắng thần tử, đó mới gọi một cái thoải mái. Bệ hạ, ngươi muốn nổi sắt làm tốt. Một người trung niên bị sĩ binh mang theo vào, trong tay nắm chính là nổi sắt. Hắn là Dịch Thiên tìm thợ rèn La Trung Nghĩa, truyền thụ tiên tiến luyện sắt kỹ thuật sau, cũng nhường hắn làm ra nổi sắt. Bây giờ sắt sản lượng làm sao? Dịch Thiên thưởng thức nồi sắt, thuận miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, bây giờ có thể hàng ngày 10 bạc cân, như nhân thủ đầy đủ, triệu cân cũng không thể. La Trung Nghĩa hưng phấn nói, bệ hạ truyền thụ kỹ thuật, lập tức đem hiện tại luyện sắt hiệu suất tăng cao hơn 10 lần. Phải biết, đại đường bây giờ sắt năm sản lượng cũng hơn 1000 bạc cân. Bây giờ thiên triệu nhưng dễ dàng làm đến năm sản hơn 3000 bạc cân. Mỗi ngày sản xuất 10 vạn. Dịch Thiên mặc tính toán một chốc, cũng rất hài lòng, vì vậy nói, trước tiên toàn bộ chế tạo nồi sắt đi. Mấy ngày sau, thiên triệu bệ hạ lại phát phúc lợi. Mỗi người có thể một đồng tiền mua một cái nồi sắt lớn. Nồi sắt lớn a? Thời đại này, bình dân bách tính cái nào dùng đến lên sắt? Tỷ như đại đường, sắt toàn dùng ở quân bị lên, căn bản không ai dùng sắt tới làm nồi. Ta mệt mỏi quá a. Có huyện bên cạnh đại đường bách tính nói. Ngươi làm sao mệt mỏi? Có người nghi hoặc hỏi. Còn không đều là tiên triều hại, ba ngày hai đầu nhường ta ước ao ghét đi, ngươi không mệt mỏi sao? Cái khác đại đường bách tính trầm mặc, bọn họ chảy ra bi thương nước mắt. Chúng ta cũng mệt mỏi a. Có người bi thương nói, âm thanh thê lương, khiến người ta người nghe được thương tâm, nghe rơi lệ. Thiên triều, truyền bệ hạ lệnh, nhà nhà làm cơm người, học tập bệ hạ thân sách, bị thực cách làm bí thuật, một phần. Có nấu phụ học Dịch Thiên xào rau sau, lại ở triều đình an bài xuống, chuyển thụ cho cái khác thiên triều bách tính. Dịch Thiên làm như vậy một nguyên nhân quan trọng một trong, chính là muốn tìm kiếm cái khác tăng cao bách tính sinh hoạt lũy thừa biện pháp. Tỷ như, bách tính sinh hoạt lũy thừa thật vẹn vẹn chỉ ăn đủ no, ăn được thịt đến hành định. Hắn cảm thấy, nếu là đem rau làm tốt làm ăn, thức ăn chay cũng có thể so sánh thịt ngon ăn đi. Chương 115, ra qua, nổi trống, triệu người, canh thứ 3. Chương 115, ra qua, nổi trống, triệu người, canh thứ 3. Bệ hạ thật là lợi hại, lấy này bí thuật làm ra thức ăn, thực sự ăn quá ngon đi. Ô, đến ăn này mỹ vị, đời này không tiếc vậy. Khả năng là thiên giới mới có bí thuật, sau đó bệ hạ chuyển cho chúng ta. Bệ hạ thánh nhân. Thiên triều dân chúng nghị luận sôi nổi, che bởi vậy thời điểm nấu ăn phương thức thật đơn sơ. Trưng, nấu, nướng, đại khái là này ba loại phương thức, bởi gia vị ít, làm được mùi vị có thể tưởng tượng được. Hạn chế hướng về xào rau phát triển một nguyên nhân quan trọng, chính là nồi vấn đề. Ở phát nồi sắt trước, bách tính hầu như đều là dùng gốm, chuyên nhiệt tính cực sai, căn bản không có cách nào làm xào rau. Cho tới dầu, dầu thực vật đắt giá, như thế bách tính ăn không nổi. Nhưng mỡ heo các loại liền không vấn đề. Nhưng từng nhà đều làm ra xào rau, một mặt hưởng thụ hạnh phúc thời. Dịch Thiên phát hiện, tuy rằng bách tính sinh hoạt lũy thừa vẫn là trung đẳng, nhưng số mệnh ngừng tụ tốc độ nhưng là nhanh hơn một chút. Tuy rằng không nhiều, nhưng trung quy là tăng lên không phải. Mười ngày trước, Tân La, một cái thiên triều đội buôn mới vừa cùng người hoàn thành giao dịch, đột nhiên phát sinh đại biến. Có giặc qua đánh tới. Chạy mau a. Chỉ thấy ven bờ nơi, lái tới hơn 10 chiếc thuyền, có mấy trăm khuôn mặt xấu xí người cầm đao, từ trên thuyền nhảy xuống. Chỉ cần thấy người, nam cơ bản toàn bộ giết chết, nữ tính thì lại giữ lại. Tha mạng a. Ta có thể đem đồ vật cho ngươi. Nhưng mà, giặc qua nhóm nạp ngươi không hay, vẫn điên cuồng giết. Trên người, trên đao, dính đầy máu tươi, như ăn thịt người ác ma. Cần Huyên, chạy mau. Đội buôn một người trung niên hoàn toàn biến sắc, vội vã mang theo một cô thiếu nữ đi đến chạy đi. Nhưng mà, trung quy bị giặc qua đuổi theo. Người trung niên nhìn lại, đội buôn hộ vệ đã bị giết sạch sẽ. Bà cả. Giặc qua cười lạnh, liền muốn một đao đánh chết người trung niên. Nhưng mà chui ra một cô thiếu nữ, cản ở mặt trước. Cô nương xinh đẹp. Giặc qua con mắt sáng, đội vã thu đao, trên dưới đánh giá thiếu nữ, bụng nước chảy ròng. Các ngươi đừng có giết chúng ta. Người trung niên nhân cơ hội liền đội bằng nói, đồng thời đem con gái kéo đến phía sau. Hắn biết một chút ý ngữ, bởi vậy giặc qua đại thể cũng có thể nghe hiểu. Nhà chúng ta đặc biệt có tiền, chỉ cần các ngươi không đụng đến bọn ta, có thể gọi người đi đổi lấy 10 vạn lượng bạc trắng. Giặc qua vốn định một đao xong việc, sau đó đem cô nương xinh đẹp đoạt tới. Nhưng nghe thấy lượng lớn tài sản thời điểm, không nhịn được động lòng. Đầu lĩnh, nơi này có người nói. Giặc qua về phía sau hô lớn. Chỉ chốc lát mà, giặc qua đầu lĩnh lại đây, đầu tiên là sắc mị mị nhìn thiếu nữ hồi lâu. Mới quay đầu đối với trung niên nhân nói, ngươi nói thật có thể cho ta và bạn. Người trung niên miễn cưỡng vẫn tính chấn định, nói nhưng điều kiện là không được thương tổn nhóm, bằng không các ngươi không chiếm được bạn. Giặc qua đầu lĩnh nhìn một chút thiếu nữ, lại nhìn một chút người trung niên. Thiếu nữ cái kia tuyệt sắc dung mạo, rất nhường hắn động lòng, nhưng 10 vạn lượng bạc, hiển nhiên là thứ càng tốt. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? 10 vạn lạng, vào lúc này đại, thật chính là một khoản tiền lớn. Một lượng bạc bằng 1000 đồng tiền, mà bây giờ đại đường lương giá có điều đấu gạo 5 văn. Nói cách khác, một lượng bạc ngươi có thể mua 200 đấu gạo. 10 vạn lượng bạc chính là 2000 vạn đấu gạo, mà một đấu gạo hẹn 12,5 cân, cũng chính là 2,5 ức cân gạo. Chẳng trách Giặc qua không nhịn được động tâm, 10 vạn lạng á trung niên nhân nói, đầu lĩnh có thể phái người đi vào nhà ta, chỉ muốn nói cho bọn hắn biết tin tức này, sẽ khiến người ta vận ngân lượng đến chuộc chúng ta. Giặc qua trầm ngâm dưới, thực sự không ngăn nổi 10 vạn lạng mê hoặc, nhân tiện nói, nhà ngươi ở đâu? Nhà ta ở Thiên, Đại Đường Vị Châu, Tương Võ huyện, Lâm gia. Trung niên nhân nói, chỉ cần các ngươi phái một người đi thông báo tin tức này, không làm thương hại chúng ta, nhà ta người sẽ đem tiền trở tới đây. Giặc qua đầu lĩnh động lòng, chỉ phái một người đi, hiển nhiên là không có nguy hiểm. Coi như có cả bấy, cũng không cũng chết một thủ hạ thôi. Vì vậy nói, có thể, nhưng ngươi nhường bọn họ vận đến chỉ định địa phương. Người trung niên vội vàng tự viết một phòng, nói, thủ hạ ngươi không quen biết đường, liền để ta nữ nhi đồng thời đi, ta ở đây làm con tin. Giặc qua hít mắt, ngờ vực nhìn người trung niên, lạnh lùng nói, không được, các ngươi nhất định phải đều ở đây. Nói xong, từ phía sau chộp tới một đứa nha hoàn, nói, đây là các ngươi người đi, làm cho nàng đi. Tiểu thư, lao ra. Nha hoàn khóc ròng nói. Người trung niên nhìn đầy đất thi thể, cùng với phía sau cái kia một đám bị cướp nữ tử, trong mắt có đoán giận vẻ, nhưng lập tức bị hắn rất tốt ẩn cất đi. Đương nhiên có thể, nhưng đầu lĩnh không được đụng đến bọn ta, bằng không ngươi một lượng bạc cũng không chiếm được. Người trung niên trầm giọng nói. Giặc qua đầu lĩnh tuy rằng rất trông mà thèm thiếu nữ này, nhưng nghe đến này, cũng không cũng kềm chế ham muốn. Các loại, được ngân lượng sau lại nói. Một tên cướp biển thủ hạ mang theo một cái Lâm gia nha hoàn lên đường. Tên này giặc qua giả người Hán, một đường khoái mã chạy nhanh. Thiên triều, Tương Võ huyện, Lâm gia. Làm nha hoàn về đến nhà, đem tin tức nói cho Lâm gia những người khác thời điểm, trên dưới đều bị kinh động. Lâm gia chủ mẫu càng là suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Trong nhà nào có 10 vạn lượng bạc? Giặc qua hơi nghi hoặc một chút, hắn nghe không hiểu Hán ngữ, nhưng cũng có thể nhìn ra không đúng. Đang lúc này, một cái gậy gỗ từ trên trời giáng xuống, đem Giặc qua nện hôn mê bất tỉnh. Nương, đừng nóng nổi. Một người thiếu niên an ủi, nếu cha nói như thế, khẳng định là có thâm ý. Thâm ý? Lâm gia chủ mẫu lệ rơi đầy mặt, làm thế nào cũng không muốn tốt đến. Chẳng lẽ là ngươi nhiều ẩn giấu 10 vạn lạng tiền riêng? Nhưng là cũng không cùng a, 10 vạn lạng, làm sao giấu đi dưới? Thiếu niên, nương, ngươi nào đường về làm sao như thế thanh kỳ đây? Lúc này, nha hoàn lên tiếng nói, thiếu gia, phu nhân, lão gia hẳn là muốn cho chúng ta báo quan đi. Báo quan? Thiếu niên cùng phụ nhân sau đó tỉnh ngộ, đại hỉ lên. Đúng vậy, chúng ta hiện tại là thiên triều người, chúng ta có bệ hạ che chở. Giác qua dám làm tổn thương chúng ta thiên triều người, đó là muốn chết. Mọi người hoàn toàn yên tâm, muốn lên mình còn có thiên triều người này một thân phận, hoảng sợ đều cơ hồ vừa mất mà tán. Đi, đi báo quan. Có bệ hạ ở, dám bắt nạt chúng ta thiên triều bách tính, đều phải chết. Làm Dịch Thiên biết được tin tức thời điểm, hắn đơ. Giác qua, cái kia không phải. Đã từng học được nào đó đoạn lịch sử xông lên đầu, cái kia khuất nhục vết thương, vĩnh viễn khắc vào mỗi cái hoa lòng người lên. Đã từng, hắn hận không thể sinh ở thời đại kia, bởi vì có thể nâng bắn chết xuất sinh. Bây giờ, nhưng chủ động đưa tới cửa. Dịch Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, nổi trống, triệu người. Khả năng có người nói đường thời không có ra qua, kỳ thực Lý Nhị liền phái người cùng ra qua trải qua, địa điểm chính là ở Tân La, cựu đường sách có ghi chép. Chương 116, xuất trinh, chương thứ tư, cầu toàn đặt chương 116, xuất trinh, chương thứ tư, cầu toàn đặt tùng tùng tùng. Nặng nghề đánh trống tiếng vang lên, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, chuyển khắp toàn bộ thiên triều 6 huyện. Hết thể mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, ẩn chứa trong đó phẫn nộ, cùng với lạnh lẽo sát khí. Xảy ra chuyện gì? Có bách tính nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, tức giận. Có người đầy mặt nghiêm túc, đồng thời cũng không thể ức chế phẫn nộ lên. Ai dám trêu chọc bệ hạ tức giận, ta muốn xé ra hắn. Có đại hán cắn răng nghiến lợi nói. Đối với thiên triều bách tính tới nói, bệ hạ chính là bọn họ thần, tín ngưỡng của bọn họ. Bây giờ có người nhường bệ hạ tức giận, bọn họ so với bất luận người nào đều còn phẫn nộ. Tiếng trống truyền ra thiên triều, truyền ra vị châu. Liên nhau châu huyện đại đường bách tính con mắt sáng. Chẳng lẽ thiên triều bệ hạ lại muốn mở rộng? Có người không nhịn được nói. Đi, chúng ta đi nhìn. Có người đầy mặt kích động. Nếu như đúng là mở rộng, chúng ta muốn cái thứ nhất đánh hạ huyện chúng ta, sau đó hiến cho thiên triều bệ hạ. Có người sát quyền mài trưởng. Thiên triều bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có người đã không nhịn được sớm quỳ xuống, hô to vạn tuế. Mà những kia thứ sử, huyện lệnh các loại, sợ sệt đến run lẩy bẩy. Thiên triều, thật lại muốn kiếm chuyện sao? Bọn họ chỉ lo đột nhiên vọt tới một đám bách tính, sau đó coi bọn họ là lễ vật hiến cho thiên triều. Bá, bá. Quan văn các võ tướng đều các hiện thần thông, toàn bộ chạy tới định cây. Người người biểu hiện nghiêm túc, bởi vì không có đại sự, thiên triều là sẽ không nổi trống. Mà một khi nổi trống, liền sĩ binh đều phải chạy tới. Đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ cùng thiên triều trăm họ giống nhau, phẫn nộ với đến cùng là ai chọc bệ hạ tức giận. Bên ngoài hoàng cung, Dịch Thiên sừng sững ở cửa, mặt nặng như nước. Ầm ầm, trên trời mây đen lan lộn, có ánh chớp lấp lóe, tựa hồ thiên tượng đều bị Dịch Thiên phẫn nộ kinh động. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Quân thần tới rồi, lễ bái ở đất. Phía sau là 6 huyện hết thảy sĩ binh, cộng 360 người. Dịch Thiên vung tay lên, cái kia bị đưa tới giặc qua liền bay ra, rơi trên mặt đất. Nói, các ngươi hẹn ở nơi nào giao dịch? Giặc qua thăm thẳm tỉnh lại, sau đó liền nhìn thấy tình cảnh này. Một người mặc long bào người trên đỉnh đầu sấm sét đan sen, cái kia thần bí uy nghiêm khí thế trực tiếp đem nàng gan đều dọa phá. Bô bô, Giác Qua quỳ trên mặt đất không ngừng gật đầu, vốn không biết đang nói cái gì. Dịch Thiên cao mày, lúc này Lâm Thường đi ra, nhà hắn cũng là kinh doanh, vào Nam ra Bắc đại thể cũng có thể cùng ý người giao lưu. Và rồi kỳ bên trong, Lâm Thường hỏi vài câu, Giác Qua không chút do dự toàn bộ nộp hắn cho rằng những người ở trước mắt là vậy hạ, bọn họ nói ở trăm tế các loại người nhà họ Lâm đưa đi 10 vạn lượng bạc. Trăm tế? Dịch Thiên cười lạnh, trăm tế cùng Tân La giáp giới, cho rằng chuyển sang nơi khác là được. Chuyển chấp lệnh, xuất chinh và quốc. Ê! Quân thần đối với bệ gia lệnh hào không ý kiến, tuy rằng Hoa quốc ở trong mắt bọn họ, có điều là một cái tiểu quốc. Chuyển ngự mã, đến đây nghe lệnh. Dịch Thiên mệnh nói, âm thanh thẳng tới ngoài thành ngựa vòng. T. Vô số ngự mã ngửa mặt lên trời hí lên, đón lấy rôi ra cánh, đập cánh hướng về trong thành bay tới. Hồi hộp! Hồi hộp! 1000 tấc ngự mã toàn bộ lạc ở bên ngoài hoàng cung, lẫn nhau trong lúc đó, liệt trận xếp hàng, đứng thật chỉnh tề. Tiếp đó, hết thảy ngựa chân trước uốn cong, vì trên đất phát sinh to lớn tiếng vang. T. Tiếng hí rung trời, tựa hồ đang khấu bái bọn họ đế vương. Lên ngựa, khởi công. Dịch Thiên quát lạnh một tiếng, quân thần cùng sĩ binh do dự dưới, sau đó mới xoay người lên ngựa. Bởi vì ngự mã quan chức là thất phẩm a, bọn họ có thể cưỡi sao? Quả nhiên, ngự mã nhóm không vui, mỗi người táo bạo lên, muốn đem bọn họ ném xuống. Ai dám không nghe lời, hiện tại liền luộc rồi ăn thịt. Dịch Thiên mặt không hề cảm xúc nói. T. Bầy ngựa sợ, toàn bộ yên tĩnh lại. Cả người màu trắng ma vương đạp lên tao nhã bước tiến, đi rồi đến Dịch Thiên trước mặt. Hí. Bạch mã lấy lòng nhìn Dịch Thiên. Bê bê. Bình thường xuất quỷ nhập thần gấu trúc xuất hiện, cản ở Dịch Thiên trước người. Gâu gâu. Gấu trúc hung ác hướng Bạch mã kêu một tiếng. Tựa hồ muốn nói, bà ngươi cũng dám giành với ta chủ nhân vật cưỡi vị trí. Bạch mã sợ đến lùi về sau một bước, sau đó khá là oan ức nhìn về phía Dịch Thiên. Dịch Thiên không thèm để ý này hai hàng, trực tiếp cưỡi lên gấu trúc. Truyền chấp lệnh, xuất phát. Bá. Gấu trúc cùng mấy trăm con ngựa trong nháy mắt bay hướng thiên không, hướng về nơi xa xôi chạy đi. Phía dưới, thiên triều bách tính ngước nhìn tình cảnh này, yên lặng cầu khẩn. Bệ hạ, lần này liền tế thiên đều không tế. Có thể thấy được bệ hạ lần này nên có bao nhiêu tức giận. Hoa quốc,
thật đáng chết. Người nhà họ Lâm quỳ trên mặt đất, đối với bệ hạ cảm kích đến tột đỉnh. Có như vậy bệ hạ, là bọn họ mười đời phúc phận a. Hy vọng Cẩn Huyên muốn không có chuyện gì a. Nương, yên tâm đi, cha cùng muội muội đều sẽ không có chuyện gì. Thiếu niên ngưỡng mộ nhìn trên trời càng ngày càng nhỏ điểm đen. Trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tiếp tục cố gắng đọc sách. Tranh thủ lần sau bệ hạ mở khoa cử thời điểm, có thể đậu tiến sĩ, vì là bệ hạ tập trung. Thiên triều lẫn nhau gần châu huyện bách tính, nhìn tình cảnh này, vừa khiếp sợ lại là thất lạc. Khiếp sợ với thiên triều thậm chí ngay cả biết bay ngựa đều có. Thất lạc là thiên triều bệ hạ đánh là cái gì ra qua, mà không phải bọn họ huyện. Trong thế, có mười mấy chiếc thuyền cách bờ khẩu 20 dặm địa phương bay. Bọn họ chính là chờ đợi đưa tới ngân lượng đám kia ra qua. Lâm Hiểu Ngụy cùng Lâm Cẩn Huyên bị giam ở một cái nhỏ trong khoang thuyền. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, cùng với ra qua tiếng cười dâm đãng. Những cô gái kia, không chỉ có Tân La người, cũng có hắn Lâm gia nhà hoàn a. Lâm Hiểu Ngụy móng tay đều nhanh bấm đến thịt bên trong, sắc mặt tái xanh. Là một cái nam nhân, hắn cảm thấy sâu sắc cảm giác vô lực. Cha. Lâm Cẩn Huyên mặt cười trắng xám, thân thể mềm mại đang nhẹ nhàng run. Cẩn Huyên, đừng sợ. Lâm Hiểu Ngụy chậm rãi nói, chúng ta là vị châu người, chúng ta không sợ. Hắn nói tới rất mịt mờ, bởi vì sợ Giả Qua nghe ra tỉ mỉ. Lúc này, khoang thuyền bị mở ra. Giả Qua đầu lĩnh để trần trên người, con mắt tự do ở Lâm Cẩn Huyên trên người. Những cô gái kia, làm sao so với được với cái này cực phẩm? Ngươi, đi ra. Giả Qua đầu lĩnh chỉ vào Lâm Cẩn Huyên nói,